Chương 63, bầu trời một tiếng vang thật lớn, 2, chương 63, bầu trời một tiếng vang thật lớn, 2, đà tạ tương trợ. Linh phu tử khách khí hướng phía cự ưng thi cái lễ. Phía sau hắn Linh Khiết nhẹ nhàng đuốt ve cự ưng trên người lông vũ, ôn nhu nói, thay ta hướng hắn vân an. Cự ưng mặc dù nghe không hiểu Linh phu tử ông cháu ngôn ngữ, nhưng cũng đại khái có thể cảm nhận được trong đó thiện ý, hướng phía hai người nhẹ gật đầu, sau đó bá mở ra cánh, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt chui vào trong mây xanh, đã mất đi bóng dáng. Lê phó đạo chủ, thật sự là không có ý tứ, lão phu cùng cháu gái nửa đường tẩu tán, chậm trễ không ít thời gian. Linh phu tử hướng về đám người từng cái thi lễ nói, nếu không có vị này ưng bằng hữu tương trợ, chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ lần thịnh hội này. Không sao. Lê Băng lắc đầu nói, Linh lão nhi, ngươi từ chỗ nào tìm đến đại điều này? Diêm lão quái cùng Linh phu tử hết sức quen thuộc, nói chuyện rất là tùy ý, ta có thể cảm giác được, nó tuyệt đối có linh tôn cấp bậc sức chiến đấu. Còn lại trên mặt mọi người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò. Việc này liền nói đến nói dài quá, nếu là ngươi không chê phiền phức, chờ đến trên thuyền, ta lại tinh tế nói đi. Linh phu tử dùng ánh mắt còn lại trông thấy Lê Băng trên mặt hơi có chút không kiên nhẫn, lập tức nói ra. Đi thôi, chỉ nghe Lê Băng lạnh lùng nói một câu, lập tức quay người lặng không mà đi, một lần nữa trở về tới thuyền lớn phía trên. Mấy vị thánh địa trưởng lão nhao nhao mang lên nhà mình văn bối, đạp không mà đi, theo sát nàng lên thuyền, thuyền lớn linh hoạt thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa chạy tới, tốc độ nhanh chóng, xa không phải thế tục quốc gia hải quân thuyền nhưng so sánh. Lâm Chi Vận trong quê phòng. Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Lâm Chi Vận nhìn xem Trung Văn cười hì hì bộ dáng, biết hắn tất có sở cầu. Cung chủ tỷ tỷ, lần trước ta từ Cực Lạc Bang đạt được một nhóm thời kỳ thượng cổ linh kỹ bí tịch, mặc dù phẩm cấp không cao, trong đó có hai quyển vẫn còn miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát, liền muốn lấy phiên dịch ra đến cho trong cung đệ tử tu luyện, chỉ là ngươi cũng biết ta không biết đại càn văn tự, liền muốn lấy xin ngươi giúp một tay. Trung Văn chắp tay trước ngực, làm năn nỉ trạng. Ngươi sẽ không tìm tiểu điệp Lâm Chi Vận nói đến nửa đường, mới nhớ tới Trung Văn nhận biết thượng cổ thần văn sự tình, chỉ nói cho qua tự mình một người, chuyển đề tài nói, nếu là số lượng không nhiều lời nói, cũng không có vấn đề. Số lượng không ít, bất quá phần lớn đều là chút hoàng kim phẩm cấp rất rưỡi, cũng là không vội mà phiên dịch ra đến, chỉ có mấy quyển kia bạch kim phẩm cấp, còn xin tỷ tỷ vất vả một chút. Trung Văn xoa xoa tay cười nói, nghe thấy Trung Văn đem hoàng kim linh kỹ xưng là rác rưởi, Lâm Chi Vận khỏe miệng khẽ run, trong lòng hay là rất không quen. Bắt đầu đi, nàng lấy ra giấy bút, gọn gàng mà linh hoạt đạo, chỉ muốn mau chóng hoàn thành phiên dịch, tốt đem Trung Văn đuổi đi. Cũng không phải nói Lâm Chi Vận đối với hắn có cái gì ác cảm, chỉ là làm một tên tư tưởng bảo thủ độc thân nữ tử, để một nam tử trẻ tuổi thời gian dài lưu tại khuê phòng của mình bên trong, nàng bao nhiêu cảm thấy có chút không ổn. Trung Văn nghe vậy, lúc này từ trong ngực ra mấy quyển bạch kim phẩm cấp linh kỹ, lật ra sách thứ nhất nói, cung chủ tỷ tỷ, cái này bản thứ nhất linh kỹ gọi là Về Gió Lạc Nhạn Kiếm Pháp, là một bản bạch kim phẩm cấp kiếm thuật, hiện tại để ta tới niệm, ngươi nên nhớ, phân trang cùng Lưu Bạch đều dựa theo ta nói đến lúc đó ta còn cần ở trong đó vẽ chút đồ án tốt. Lâm Chi Vận gật đầu đáp. Theo Trung Văn bắt đầu niệm tụng trong sách nội dung, Lâm Chi Vận nâng bút nhớ đứng lên, nàng đặt bút rất nhanh, lại cũng không phát ra bao nhiêu tiếng vang. Trung Văn ngẫu nhiên nhìn trộm ngắm đi, mặc dù biết không được trên giấy nội dung, nhưng cũng nhìn ra được Lâm Chi Vận chữ phi thường thanh tú, hiển nhiên đã từng tiếp thụ qua giáo dục tốt đẹp. Giữa hai người khoảng cách rất gần, Trung Văn một bên đọc chậm trong sách cổ cho, một bên nghe trong phòng lư hương hỗn hợp có Lâm Chi Vận trên thân mùi thơm cơ thể hương vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại múa bút thành văn Lâm Chi Vận thổi qua liền phá phấn nội dung mạo mặt bên, vô luận tại thị giác hay là khứu giác bên trên đều mười phần hưởng thụ. Trung Văn thanh âm to rõ, đọc chậm tiết tấu năm chắc đến cũng rất tốt, thời gian dần qua, Lâm Chi Vận tâm tình bình tĩnh xuống dưới, phảng phất bắt đầu thói quen hắn tồn tại, trong phòng chỉ còn lại Trung Văn đọc chậm âm thanh cùng Lâm Chi Vận rất nhỏ viết chữ âm thanh, bầu không khí trở nên hài hòa mà yên tĩnh. Trải qua hai người dòng dã đến trưa vất vả, một bản không có tranh minh họa Về Gió Lạc Nhạn Kiếm Pháp rốt cục xuất hiện tại Lâm Chi Vận trong tay, nhìn xem thành quả nỗ lực của mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trên cảm xúc không khỏi thân cận mấy phần. Cung chủ tỷ tỷ, hôm nay trước hết đến nơi đây rồi, chờ ta trở về bổ chút tranh minh họa, đến mai liền có thể đem bản này kiếm pháp để vào tàng thư lâu bên trong, thờ mọi người tu luyện. Trung Văn cười nói, xế chiều ngày mai chúng ta tiếp tục dịch một bản Bạch Kim Kim Đao Pháp. Nghe Trung Văn khẩu khí là ngày thứ hai còn muốn chạy đến chính mình trong khuê phòng đến, Lâm Chi Vận bản ý muốn cự tuyệt, nhưng mà lời đến vẻ miệng, lại không biết vì sao biến thành một tiếng nhẹ nhàng ân. Trở lại trong phòng, Trung Văn dựa theo nguyên bản nội dung, đem linh kỹ tranh minh họa bổ sung, chính mình lại lần nữa đằng sau một lần, bận rộn đến đã khuya, mới nhìn rõ trong nao giá sách trên bảng nhảy ra tin tức, hoàn thành nhiệm vụ 1, đem một bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự, độ dài, lương, chất lượng, ưu, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, đại càn bảng xếp hạng mỹ nữ, 2, Sâm La vạn tượng thần công, 3, Cửu cung mê một bộ. Trung Văn gặp ban thưởng coi như phong phú, nhịn được đi ra ngoài tìm Lãnh Vô Sương cùng tiểu ló lì xúc động, trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Cửu cung mê một bộ. Vẫn được. Trung Văn nhìn xem lặng lặng nằm tại trên giá sách tinh linh phẩm cấp tợ lì ở kỹ bộ pháp, trong lòng thở dài một hơi, đã thấy trên bảng xuất hiện lần nữa một hàng chữ, hoàn thành nhiệm vụ 1, đem một bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự, độ dài, lương, chất lượng, ưu, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, đại càn linh dược nơi sản sinh bản đồ phân bố, 2, Sâm La vạn tượng thần công, 3, tiên tiên đồng tử công. Lại có 2 lần rút thưởng. Chẳng lẽ là bởi vì phiên dịch chất lượng tương đối tốt nguyên nhân? Trung Văn hưng phấn toàn thân run rẩy, mặc kệ, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Sâm La vạn tượng thần công. Lúc này nhiệm vụ liệt biểu đã đổi mới, nhiệm vụ 1, phiên dịch 10 bản dùng đại càn văn tự viết thành thư tịch, nhiệm vụ ban thưởng xem phiên dịch độ dài cùng chất lượng mà định ra, vẹn vẹn một lần nhiệm vụ, thế mà đạt được một bản tinh linh phẩm cấp công pháp và một bản tinh linh phẩm cấp linh kỹ, Trung Văn có loại đem suốt đời vận khí đều tiêu hao hết thoải mái cảm giác. Nhưng mà, tỉ mỉ lật xem một lần mới đến tay cổ tịch, hắn hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Bởi vì cái này hai quyển bí tịch đều mười phần đốt não. Chương 64, mang du lịch đạp thành tâm tình. Chương 64, mang du lịch đạp thành tâm tình. Thất thất, đình đình, các ngươi đều đến địa luân cảnh giới. Trung Văn đi vào hai cái ngay tại khắc khổ đối luyện xinh đẹp muội tử trước mặt. Ân. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình cùng nhau gật đầu, trên mặt nhau nhau lộ ra nét mặt hưng phấn. Nguyên bản hai người bọn họ một cái nhân luân tầng 7, một cái nhân luân 8 tầng, khoảng cách địa luân cảnh giới còn có thật dài một khoảng cách, không ngờ ăn Trung Văn phảng phất không cần tiền giống như thoái phàm đan không quá 2 ngày thời gian, liền nhau nhau tiến dài địa luân. Không đến 20 tuổi địa luân cảnh giới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tấn thăng tiên luân, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như vậy, nguyên bản những cái kia bất nhập lưu linh kỹ, cũng đừng có tu luyện lại thôi. Trung Văn nói, từ trong ngực móc ra hai quyển thư tịch, hai vị tiểu muội muội, ta nhìn các ngươi xương cốt thanh kỳ, ấn đường tỏa sáng, đều là tu luyện giới trăm năm khó gặp quáng thế kỳ tài, nơi này có một bản đao pháp cùng một bản kiếm pháp, chỉ cần cứ gọi ta một tiếng hảo ca ca liền tặng cho các ngươi, như thế nào? Phốc phốc, hai tên muội tử bị hắn chọc cho nhọn miệng cười, phân biệt cướp đi đao trong tay của hắn pháp cùng kiếm pháp, phối hợp chạy đến một bên lật xem đứng lên. Ta không có nói đùa a. Trung Văn nhìn xem chính mình rỗng tuyết hai tay, vẻ mặt cầu xin, có loại gặp nữ cường đạo cảm giác. Trung tiểu ca, bên hai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Đại Chủ Ý thanh âm. Trung Văn quay đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Đại Chủ Ý hai tay riêng phần mình nắm một bó binh khí, đạp trên nhanh chân mà đến. Thẩm lão, đây là Trung Văn trong lòng vui mừng. May mắn không làm được mệnh, khối kia xích dương thạch đã bị lao đầu tử luyện chế thành 9 chuôi kiếm, một cây đao, còn xin Trung tiểu ca kiểm hàng. Thẩm Đại Chủ Ý cười ha hả nói, thanh âm vang dội như trùng. Nương theo lấy bịch khi tiếng vang, một đống lớn binh khí bị ném trên mặt đất, Trung Văn đưa tay cầm lấy một thanh trường kiếm, vụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cảm thấy bảo kiếm hình dạng tỷ lệ đều phù hợp, nắm tay cảm giác cực dai, thân kiếm tản mát ra ánh ánh quang mang, nhìn qua có thể biết ngay nhất định không phải phàm vật. Vô Xương. Trung Văn hướng phía sau lưng Lãnh Vô Xương sử cái nhan sắc. Lãnh Vô Xương ngầm hiểu, đưa tay rút ra trên người mình trường kiếm, hướng phía Trung Văn bảo kiếm trong tay gọi đi. Song kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang nhỏ, Lãnh Vô Xương trong tay chôi kia đến từ Vạn Kim lâu trường kiếm vậy mà như là đầu hũ đứt thành hai đoạn, mà Trung Văn bảo kiếm trong tay thì lông tóc không tổn hao gì. Thẩm lão hảo thủ nghệ. Trung Văn từ đáy lòng tán thán nói, lão đầu nhi bản sự khác không có, nhưng là bản về rèn đúc lực khí, trên đời này chỉ cần thánh địa không ra, ta còn thực sự không sợ hai ai. Thẩm Đại Chủ Ý đắc ý cười nói, vất vả Thẩm lão. Trung Văn khách khí một câu, quay đầu nhìn về phía trong viện đám người, bước lên giọng hồ, tới tới tới, chư vị mỹ nữ, nhìn một chút, tốt nhất binh khí bán phá giá lớn, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, chỉ cần một cái đồng bạc, liền có thể mang về nhà, một cái đồng bạc, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, một cái đồng bạc, ngươi không mua được mắc lựa. Thẩm Đại Chủ Ý, hắn cảm giác người thiếu niên trước mắt này bản sự mặc dù rất lớn, nhưng mạch não luôn có chút kỳ lạ. Từng bước đến, người người có phần. Trung Văn đem mấy cái trường kiếm phân biệt nhét vào Lãnh Vô Xương, Liêu Thất Thất, Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Minh Nguyệt trong tay. Trịnh Nguyệt Đình nhìn xem đạt được bảo kiếm đám người, trong lòng đang từ hâm mộ, đột nhiên cảm giác trong tay bị người lấp một dạng vật cứng rắn, cúi đầu xem xét, lại là một thanh liễu diệt đao. "Đình Đình, đây là đao của ngươi." Trung Văn cười hì hì nói, "Ta cũng có." Trịnh Nguyệt Đình vừa mới nhập môn, hoàn toàn không ngờ rằng Trung Văn sẽ sớm vì nàng hàng đặt theo yêu cầu vũ khí, nàng sững sờ nhìn xem Trung Văn, lại là kinh hỉ, lại có chút thẹn thùng. "Xích Dương Thạch là lão Trịnh để lại cho ta, chế tạo binh khí thời điểm liền muốn lấy cũng cho ngươi lưu một thanh." Trung Văn bị nàng thấy có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi giải thích nói, "Cảm ơn ngươi." Trịnh Nguyệt Đình nở nụ cười xinh đẹp, như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. "Thượng quan tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cũng tới một thanh?" Trung Văn nhìn xem Thượng quan Quân Di hỏi. "Ta lại không sử dụng kiếm." Thượng quan Quân Di trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, "Đợi đến chào hàng không đi ra mới nghĩ đến ta, tỷ tỷ mới không có thèm." Trung Văn bị nàng cái này tiêu hồn ánh mắt chừng đến trong lòng mềm mại, thầm nghĩ vị này Thượng quan tỷ tỷ từ khi thân thể khôi phục đằng sau, trở nên càng ngày càng có nữ nhân bị, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang khiếp người hồn phách mị lực, coi là thật dạy người có chút không chịu được nổi. "Trung Văn, Trung Văn, ta đây." Tiểu Lọ Ly ngập nước trong mắt to tràn đầy chờ mong. "Tiểu Điệp tự nhiên là có, chỉ bất quá ngươi còn nhỏ, hiện tại lấy công pháp tu luyện làm chủ, ta trước thay ngươi bảo quản lấy, đến tương lai bắt đầu luyện tập kiếm pháp thời điểm cho ngươi thêm." Trung Văn mỉm cười sờ lên Tiểu Lọ Ly đầu. Lâm Chi vận trong tay nguyệt kiếm phẩm chất xa so với Thẩm Đại Chủ Ý chế tạo nhóm này binh khí càng cao cấp hơn, tự nhiên không cần những bảo kiếm này, về phần Doãn Linh Nhi, không đề cập tới cũng được. Thẩm Đại Chủ Ý nhìn xem Phiêu Hoa cùng đám người hữu hảo sung sướng bầu không khí, trong lòng có chút lưu luyến, nhưng vẫn là đi vào Lâm Chi vận trước người, chắp tay nói, "Lâm công chủ, những ngày này chúng ta ông cháu hai cái mặt dạn mày dày tại Phiêu Hoa cung bên trong xin ăn cỏ ở, lao đầu tử trong lòng thực sự khó có thể bình an, bây giờ hoàn thành trung tiểu ca phó thác, lao đầu tử cũng đến thời điểm nên rời đi." Lâm Chi vận cùng đôi này ông cháu lẫn vào quen, đối với Thẩm tiểu huyền ý định này đơn thuần lớn dạ dày Vương Lọ Lì có chút yêu thích, nghe vậy không khỏi giật mình, Thẩm tiền bối ở thật tốt, như thế nào muốn đi, chẳng lẽ là Chi vận chiêu đãi không chu đáo à? Chuyện này, đến được Lâm cung chủ cứu được tính mệnh, trong cung chư vị đối với chúng ta hai người cũng có chút thiệt đãi, lao đầu tử cảm kích còn đến không kịp, thực là không bỏ được rời đi. Thẩm Đại Chủ Ý lắc đầu nói, chỉ bất quá chúng ta lần này tới Thanh Vân Sơn mạch mục đích là vì tìm kiếm một chỗ thượng cổ môn phái di chỉ, trọng trấn thần đoán nhất mạch uy danh, nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ lao đầu tử đều muốn quên sứ mạng của mình. Thượng cổ môn phái. Trung Văn nghe Thẩm Đại chú ý trò chuyện lên thượng cổ môn phái di chỉ, trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng hắn tại tìm kiếm Dược Vương cốc vị trí, Thẩm lão nói tới thượng cổ môn phái, hẳn là tại cái này Thanh Phong Sơn bên trong. Ta chỉ biết di chỉ ở vào Thanh Vân Sơn mạch ở trung lâu ngày, Thẩm Đại chú ý đối với Trung Văn đám người phẩm hạnh rất là yên tâm, móc từ trong ngực ra tấm kia cũ nát địa đồ đạo, dựa theo địa đồ này chỗ bày ra, chúng ta tìm khắp cả Thanh Vân Sơn, Thanh Tùng Sơn cùng Thanh Phong Sơn, đều không có gặp qua tương tự địa hình, chỉ sợ di chỉ vị trí hơn phân nửa tại Thanh Thành Sơn bên trong. Thanh Thành Sơn. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Thẩm Đại chú ý trong tay loại kia mơ mơ hồ hồ địa đồ, chợt nhớ tới mình đã từng rút đến qua quyển kia thượng cổ môn phái bản đồ phân bố, liền tranh thủ ý thức chìm vào trong óc, lật ra bản này đồ sách tinh tế so với. Quả nhiên là Thanh Thành Sơn. Cùng trong đầu thượng cổ môn phái bản đồ phân bố hai bên xác minh lẫn nhau, có thể rõ ràng mà trông thấy, địa đồ chỉ vị trí ghi chú một cái cỡ lớn thượng cổ môn phái, Lôi Âm Cốc. Trung Văn trong lòng hơi động, nhớ tới Tân Hoa Tàng Kinh các bên trong ban bố cái kia tìm kiếm thượng cổ môn phái nhiệm vụ, nhịn không được nói, Thẩm lão, ta đối với thượng cổ di tích có chút hiếu kỳ, có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Cái này Thẩm Đại chú ý trần chờ nói. Thẩm lão yên tâm, vô luận tại trong di chỉ phát hiện bảo vật gì, ta đều hết thảy không cần. Trung Văn vũ bộ ngực cam đoan. Chúng tiểu ca nói gì vậy, lão đầu tự chịu ngươi lớn như vậy ân huệ, há lại sẽ để ý một chút bảo vật, chỉ là tìm kiếm thượng cổ di chỉ, chưa hẳn không có nguy hiểm. Thẩm Đại chú ý vội vàng giải thích nói. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng cần hơn mang ta lên thần y này a. Trung Văn cười nói. Ta cũng đi, ta cũng đi. Liêu Thất Thất vừa nghe nói thám hiểm, hai mắt phát sáng. Ta có thể hay không cũng đi theo được thêm kiến thức? Trình Nguyệt Đình ở một bên ấp úng đạo. Trung Văn nếu là muốn đi, vậy ta cũng lãnh vô xương khuôn mặt từng đỏ. Ta cũng muốn, tiểu lọ lị đều không có hiểu rõ muốn là cái gì, chỉ là gặp tất cả mọi người tại nô nước tấp nập báo danh, liền không nhịn được muốn chen vào một chân. Thẩm Đại chú ý nhìn xem ma quyền sát trưởng, kích động là đám thanh niên, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tốt, đây là Thẩm lão trên địa đồ ghi lại di chỉ, các ngươi từng cái còn thể thống gì? Lâm Chi vẫn nhìn không được, nhịn không được mở miệng trách cứ. Không có việc gì, người trẻ tuổi ở trên núi đợi đến lâu, muốn đi ra ngoài thấu gió lùa, cũng là bình thường. Thẩm Đại chú ý gặp Lâm Chi vận sinh khí, vội vàng đi ra hòa giải. Sư phụ, các sư muội một vị ở trên núi tu luyện, không đi ra lịch luyện, cuối cùng không thành tài được. Nam Cung Linh đột nhiên nói, không bằng liền để mọi người đi theo Thẩm lão tiến đến Thanh Thành Sơn mở mang tầm mắt, nếu là phát hiện gì chỉ, Phiêu Hoa Cung đệ tử không mảy may lấy cũng được, ngài nếu là không yên tâm, không bằng do đệ tử đi theo như thế nào. Cái này Lâm Chi vận nhìn về phía Thẩm Đại chú ý. Lâm Cung chủ, chúng ta hai người chính mình lên đường, cũng là tịch mịch cực kỳ. Thẩm Đại chú ý liền vội vàng gật đầu, có nhiều như vậy sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi làm bạn, nghĩ đến trên đường cũng không trở thành nhàm chán. Vậy ta đây mấy tên đệ tử, liền phiền phức Thẩm lão chiếu khán. Lâm Chi vẫn không lay chuyển được đám người, đành phải ân cần nhắc nhở nói, nhớ kỹ, nếu là phát hiện di chỉ, quyết không thể hàm trong đó bảo vật, nếu không ta nhất định phải trùng điệp trách phạt. Là, lần này để Linh Nhi cùng lãnh sư muội cùng các ngươi cùng đi. Lâm Chi vẫn lại nói, tiểu điệp niên kỷ còn nhỏ, cũng đừng có đi làm loạn thêm. A. Lâm Tiểu Điệp rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, tràn đầy thất vọng. Gặp Lâm Chi vận ngữ khí kiên định, Trung Văn cũng không tốt lại quyền, chỉ là sờ lên tiểu lọ lì đầu, lấy đó an ủi. Cứ như vậy, nguyên bản nghiêm túc thượng cổ môn phái thăm dò nhiệm vụ, thay đổi hoàn toàn hương vị, một nhóm già trẻ mang du lịch đạp thành tâm tình, hướng về Thanh Thành Sơn chậm rãi xuất phát. Thiên Nam Minh, cái gì Thiên Nam Minh, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhìn trước mắt thân mang kim y liễu, nội trận lôi đỉnh tam hoàn chấp sự nô kỳ, tái bách uy thở mạnh cũng không dám một ngụm. Ngươi bị người ta một lựa gạn, cứ như vậy cụp đuôi trở về. Nô kỳ nhìn tái bách uy ánh mắt, tựa như là đang nhìn một con chó bình thường. Nô chấp sự, đối phương đao pháp thông thần, nhân số đông đảo, ta thật sự là không có cách nào à? Tái Bách Uy giải thích nói, ta nhìn những này hơn phân nửa là thịnh vũ thương hành người, lại quỷ quỷ túy túy tạo ra cái gì thiên đao mình muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, nào có dễ dàng như vậy. Nô kỳ hung hăng nói, ngươi có biết hay không chúng ta vòng bạc vì sao muốn vào ở Phù Phong thành dạng này một con chim không gậy phân địa phương nhỏ? Thuộc hạ ngu dốt. Tái Bách Uy bày ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Phù Phong thành cách Thanh Vân Sơn mạch gần nhất, mà Thanh Vân Sơn mạch bên trong có những đại nhân kia đồ vật muốn. Nô kỳ nhìn xem Tái Bách Uy, thở dài một tiếng, lấy một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra, những đại nhân kia là người không cách nào tưởng tượng cao quý tồn tại, chính là chúng ta Ngân Hoàn Thương Hội cùng Tiêu gia đều đắc tội không dậy nổi. Một khi để bọn hắn tìm tới đồ vật, muốn bình an vận chuyển đi ra, Phù Phong thành trong này chuyển trạm mắt không thể thiếu, cho nên vô luận như thế nào, cũng muốn đem tòa thành nhỏ này một mực nắm chắc ở trong tay. Thì ra là thế. Tái Bách Uy làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Thật coi lão tử không biết ta. Thôi, nếu Thịnh Vũ Thương Hành xuất thủ, nếu để cho một mình ngươi ứng đối, cũng có chút không ổn. Nô kỳ gặp hắn thái độ kính cẩn nghe theo, ngựa khí hơi nhu hòa một chút, lần này ta sẽ đích thân xuất mã, ngươi phải tất yếu phối hợp tốt ta, nếu là ra lại sai lầm, hậu quả cũng không cần ta nhiều lời đi. Là, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, tất không để cho Ngô chấp sự thất vọng. Tái Bách Uy lời thể son sắt đạo. Chương 65, nàng là trong mệnh ta nhất định người. Chương 65, nàng là trong mệnh ta nhất định người trên đại đạo. Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương hai người ngồi chung một thất độc giáp mã, đi chậm rãi, còn lại tất cả mọi người tận lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Không hắn, thức ăn cho chó này ăn đến quá no bụng, không dễ tiêu hóa. A Trung Văn há mồm tiếp nhận Lãnh Vô Xương tay ngọc nhỏ dài đưa tới hoa quả, đùng chít chít ngay đến 10 phần hài lòng. gặp hắn khỏe miệng tràn ra nước trái cây, Lãnh Vô Xương mười phần ôn nhu quan tâm lấy ra gương mặt thay hắn lau khô. Tuổi trẻ thật tốt ta. Thẩm Đại Trù Y nhìn về phía trước anh em hai người, nhớ lại chính mình năm đó xanh thẳm tuyết nguyệt, cảm xúc rất nhiều. Chính hành giữa lộ, chợt thấy phía trước đối diện tới một thất thượng cấp độc giáp mã, kỵ sĩ trên ngựa ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, mặt hơi tròn, một thân áo lục không che nổi trên người thì mỡ, trên lưng buộc lên một thanh trường kiếm, độc giáp mã mua đi lại hai bước, thanh niên áo xanh thịt trên mặt đều sẽ run hai run. Con đường cũng không rộng lớn, Trung Văn thấy đối phương ngựa đi vào trước người, liền mười phần khách khí chỉ huy dưới hông độc giáp mã nhường ra vị trí. Từ khi hiểu được tú ngữ, hắn cùng động vật ở giữa giao lưu trở nên không chướng ngại chút nào, đơn giản điều khiển như cánh tay. Thanh niên béo thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp giục ngựa hướng về phía trước. Nhưng mà tại cùng Trung Văn gặp thoáng qua thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngắm gặp ngồi tại Trung Văn sau lưng Lãnh Vô Xương. Trong nháy mắt, thanh niên béo hai mắt trợn lên, mồm dài đến lao đại, một đạo tiên dịch từ khoe miệng từ trở xuống. Thật đẹp cô nương. Trái tim của hắn một trận cuồng loạn, trong mắt ứa ra tiểu tâm tâm, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt cùng mình trong ảo tưởng ý trung nhân đơn giản giống nhau như lúc. Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương tâm tư của hai người đều tại trên người đối phương, hoàn toàn không có chú ý tới thanh niên béo thần sắc dị thường. Mắt thấy song phương liền muốn bỏ lỡ, thanh niên béo trong lòng quýnh lên, lớn tiếng kêu lên, chậm đã. Gặp Lãnh Vô Xương quay đầu, lần nữa đối đầu nàng thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt cùng như mặt nước đôi mắt, thanh niên béo lại là nhịp tim không chỉ, choáng đầu hoa mắt, trong mắt của hắn chỉ có vị này thân mang màu quýt áo ngoài thiếu nữ xinh đẹp, về phần bên cạnh Trung Văn, sớm đã bị ý thức của hắn cho che giấu. Các hạ có gì chỉ giáo? Trung Văn đang cùng mọi tử tình thâm ý thiết thời khắc, bị thanh niên béo đánh gãy, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, ngựa khí lộ ra có chút cứng nhắc. Tại hạ Lưu Đại Vĩ, xin hỏi cô nương phương danh. Thanh niên béo cũng không để ý tới Trung Văn, chỉ là si ngốc nhìn qua Lãnh Vô Xương đạo. Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương đồng thời nhíu mày, cảm thấy cái này thanh niên béo có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thế nào, lúc này sau lưng Nam Cung Linh mấy người cũng đã đổi tới. Lưu Đại Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đám người, phát hiện trong đó vậy mà cũng có vài vị như hoa như ngọc nữ tử tuyệt mỹ, tinh tế đánh giá một phen, lại cảm thấy cũng không bằng Lãnh Vô Xương như vậy hợp tâm ý của hắn. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình tướng mạo đều không kém gì Lãnh Vô Xương, thậm chí có khi còn hơn, mà ở hắn xem ra lại hơi có vẻ non nớt. Nam Cung Linh cặp mắt kia lộ ra quá mức thông minh, về phần Thẩm Tiểu Uyển, mặc dù dáng dấp trắng non đáng yêu, lại cuối cùng vẫn là đứa bé. Chỉ có Lãnh Vô Xương ngây ngô gương mặt cùng bóc người bốc lửa hỗn hợp lại cùng nhau, nhu hòa trong lúc biểu lộ lại xen lẫn nhiều năm thích khách huấn luyện mang tới vẻ kiên nghị, nhiều loại khác biệt khí chất tụ tập tại cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp trên thân, đối với Lưu Đại Vĩ tạo thành sức mê hoặc chí mạng. Quả nhiên, nàng mới là trong mệnh tái nhất định người. Lưu Đại Vĩ si tình mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Vô Xương nói cô nương, hàn xá ngay tại cách đó không xa, không biết Lưu Mộ phải chăng may mắn xin mời cô nương tiến đến làm khách. Trung Văn sắc mặt trầm xuống, mập mạp hành vi đã thuộc về công nhân đảo chất tưởng, là cái nam nhân đều chịu không được. Hắn một tay lấy Lãnh Vô Xương ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói, không rảnh. Lưu Đại Vĩ lúc này mới chú ý tới Lãnh Vô Xương trước người Trung Văn, nhìn xem hai người thân mật cử động, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức kịch liệt, giống như gặp 100.000 tấn bạo kích. Ngươi là ai? Ta là nam nhân của nàng. Trung Văn cười lạnh một tiếng, đem Lãnh Vô Xương ôm càng chặt hơn, nhìn không ra a. Lãnh Vô Xương bị hắn ôm vào trong ngực, bên hai nghe Trung Văn bá khí tuyên ngôn, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Thanh niên béo Lưu Đại Vĩ mắt nhìn Trung Văn, lắc đầu nói, ngươi không xứng với nàng. Trung Văn, hắn kém chút tức giận cười. Cô đương, Lưu Mô đối với ngươi là thật tâm ngưỡng mộ, thiếu niên này cử chỉ lỗ mãng, hành vi quái đản, tuyệt không phải lương phối. Lưu Đại Vĩ tận tình khuyên bảo đạo, Lưu Mô năm nay 28, danh liệt đại cản anh kỳ bảng, chính là đế quốc công nhận thanh niên tuấn ngạn, nếu là cô nương nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, Lưu Mô thể đời này chỉ thích ngươi một người, chắc chắn để cho ngươi hạnh phúc. Hắn đầu góc nhảy xoay chuyển giống như hỏa tiễn lên không, mới vừa rồi còn chỉ là xin mời Lãnh Vô Xương đi làm khách nói không nói hai câu, thế mà liền trực tiếp bắt đầu tỏ tình. Lãnh Vô Xương nghe thấy Lưu Đại Vĩ chửi bới Trung Văn, trong lòng không thích, nhíu mày, quay đầu đi không muốn phản ứng hắn. Ta nhớ ra rồi. Nam Cung Linh đột nhiên nói ra, ngươi chính là xếp tại Đại Càn Anh Kiệt bảng người thứ 100 bán kiếm khách Lưu Đại Vĩ. 100 vị. Trung Văn hiếu kỳ nói, trên bảng tổng cộng có bao nhiêu người? 100 cái. Nam Cung Linh đáp. Nói cách khác, cái này bàn kiếm khách xếp tại thứ nhất đến ngược. Trung Văn tốt ra. Lưu Đại Vĩ hận nhất người khác sách thứ nhất đến ngược vấn đề này, nhịn không được giơ chân, vô chi tiểu nhi, toàn bộ đại cản đế quốc có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, ngươi coi cái này anh kiệt bảng là tốt như vậy tiến sao? Mặc kệ ngươi là thứ nhất đến ngược cũng tốt, là số dương thứ 100 cũng được, tóm lại nàng danh hoa đã có chủ, đường đường đại cản anh kiệt bảng bên trong tuấn ngạn, chẳng lẽ đúng là chia rẽ người khác gia đình đổ vô sỉ à? Trung Văn dùng lời ép buộc mập mạp nói. Ngươi Lưu Đại Vĩ bị hắn sặc đến nhất thời nói không ra lời. Trung Văn, đi thôi. Lãnh Vô Xương nói khẽ, nàng không muốn cùng bàn kiếm khách có quá nhiều dây dưa. Lưu Đại Vĩ tiền tính lấy Lãnh Vô Xương giã rời động lòng người thanh âm, chỉ cảm thấy giống như thiên lại bình thường, linh hồn mà liền muốn bay ra bên ngoài cơ thể, gặp hai người liền muốn rời khỏi, trong lòng quýnh lên, nhịn không được quay lại đầu ngựa, đi theo. Người đi theo chúng ta làm gì? Trung Văn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ta, nhà ta ngay tại cái kia phương hướng, ta muốn về nhà, không được a. Lưu Đại Vĩ trừng mắt liếc hắn một cái đạo. Trung Văn lắc đầu bất đắc dĩ, không còn phản ứng hắn. Bàn tử Lưu Đại Vĩ cũng không lên tiếng, chỉ là xa xa rơi ở sau lưng mọi người. Si mê nhìn chằm chằm Lãnh Vô Xương thức tha bóng lưng, gặp Lãnh Vô Xương đưa tay cho Trung Văn cho ăn, hắn ghen ghét đến con mắt đỏ lên, hận không thể xông lên phía trước hét lớn một tiếng bông ra thiếu niên kia, để cho ta tới. Lại đi cá biệt canh giờ, Phiêu Hoa cung một nhóm rốt cục đi tới Thanh Thành Sơn bên dưới, Trung Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cả ngọn núi cao vút trong mây, độ cao so với mặt biển xa xa cao hơn Thanh Phong Sơn, phía trên một mảnh màu xanh, chư phong hoàn trì, giống như thành quyết, thanh thành tên, hơn phân nửa bởi vậy mà đến. Tốt một tòa nghỉ mát thánh địa. Trung Văn ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay đạo. Phiêu Hoa cung đám người nhao nhao bộ ngựa, bắt đầu leo núi, đã thấy áo xanh bản tử Lưu Đại Vĩ vẫn như cũ đi theo hậu phương, cũng theo đám người từng bước mà lên. Vị này anh kiệt chúng ta hiện tại muốn lên núi du ngoạn, hẳn là nhà ngươi ở tại nơi này Thanh Thành Sơn lên sao? Trung Văn rêu rêu nói, cố ý đem anh kiệt hai chữ cắn đến rất nặng. Đúng vậy a, nhà ta ngay tại cấp trên. Lưu Đại Vĩ gật đầu nói. Trung Văn, lờ đi kẹo ra châu này giống như bản tử. Trung Văn một ngựa đi đầu, ở phía trước mở đường. Trung tiểu ca, muốn hay không nhìn nhìn lại địa đồ? Thẩm Đại chú ý ở một bên nói khẽ. Không cần, đều ở nơi này. Trung Văn đưa tay chỉ đầu của mình, tự tin cười nói. Đến cùng hay là người trẻ tuổi đầu dễ dùng. Thẩm Đại chú ý biết Trung Văn bản sự, cũng không hoài nghi. Lại đi đi lên một đoạn ngắn đường, Trung Văn chợt phát hiện tiến lên con đường duy nhất bên trên, ngăn đón mấy tên nam tử, nhìn qua tuổi tác từ mười mấy tuổi đạo hơn 40 tuổi không đợi, trong tay đều cầm binh khí, mặc trên người cùng Lưu Đại Vĩ cơ hồ cùng khoảng trường sang màu xanh. Các vị, nơi đây là Thanh Thành kiếm phái trọng địa, không cho phép ai có thể không được đi vào, mời trở về đi. Trong đó một tên nhìn qua 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên gặp Trung Văn bọn người, rút ra trường kiếm sau lưng, lớn tiếng nói: "Thanh Thành kiếm phái." Trung Văn cùng Thẩm Đại chú ý hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có dự liệu được cảnh tượng trước mắt. Vị này tiểu ca, Thanh Vân Sơn tứ đại trên chủ phong đều có tu luyện môn phái, nhưng từ chưa nghe nói qua có môn phái nào từ chân núi liền không khiến người ta ra vào à? Thẩm Đại chú ý có chút khó hiểu nói: "Hừ, mặt khác cái kia ba tòa trên ngọn núi nhỏ yếu môn phái, há có thể cùng ta Thanh Thành kiếm phái so sánh?" Người áo xanh cười lạnh nói: "Chúng ta trưởng giáo thế nhưng là thiên luân cao thủ." Hừ hừ, lúc này, Trung Văn bọn người sau lưng Lưu Đại Vĩ đột nhiên phát ra tiếng vang. "Béo, Lưu sư minh." Mấy tên người áo xanh thấy một lần Lưu Đại Vĩ, sắc mặt đại biến. Lưu Đại Vĩ chậm rãi bước đi thong thả đến tên kia cầm đầu người áo xanh trước mặt, giảm thấp thanh âm nói: "Tề sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thanh Thành kiếm phái lúc nào bắt đầu cấm chỉ người khác lên núi?" Cái này tên này họ Tề đệ tử trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ngay trước Lưu Đại Vĩ mặt, hắn sao dễ nói chính mình nhưng thật ra là thu người khác hối lộ, hỗ trợ giữ vững đường núi, không khiến người ta ra vào. Lưu Đại Vĩ gặp hắn sắc mặt, lập tức minh bạch trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, đang muốn mở miệng quát lớn, chợt nhớ tới Lãnh Vô Sương, linh cơ khẽ động, đối với Trung Văn đám người nói: "Các vị, không có ý tứ, nơi này là ta Thanh Thành kiếm phái địa bàn, các ngươi nếu là đến ngắm cảnh, đó còn là mời trở về đi." "Ban tử, ngươi thật đúng là ở tại trên núi." Trung Văn giật mình nói. "Đương nhiên, nếu là vị cô nương này nguyện ý cùng ta lên núi làm khách, vậy liền coi là chuyện khác." Lưu Đại Vĩ chỉ một ngón tay Lãnh Vô Sương, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ngươi bị Lưu Đại Vĩ nhiều lần dây dưa, mềm mại như Lãnh Vô Sương, cũng không khỏi có chút tức giận. Trung Văn ánh mắt lạnh xuống, đang định cho bản tử một bài học, bên cạnh Thẩm Đại chủ ý đã động. Chỉ gặp lao đầu tay phải một quyền đánh ra, linh lực ở trong không khí ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, gầm thét phóng tới Thanh Thành kiếm phái đệ tử sau lưng một viên to lớn cây tùng, nương theo một tiếng vang thật lớn, thân cây từ giữa đó bị đánh gãy một mảng lớn, trên nửa quả đại thụ đã mất đi trèo trống, chậm rãi ngã xuống, nện ở trên mặt đất phát ra vang một tiếng vang thật lớn. Linh lực hóa hình, mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý Thanh Thành kiếm phái đệ tử từng cái dọa đến trợn mắt hốt mồm. "Các vị, lão đầu tử có hay không tư cách đến trên núi đi chơi một chút?" Thẩm Đại chú ý tay phải nắm tay, không trung xuất hiện lần nữa một đầu linh lực mãnh hổ, đối với một đám Thanh Thành Sơn đệ tử nhìn chằm chằm. "Ngươi, ta Lưu Đại Vĩ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, ta đúng, nhất thời lại nói không ra lời." Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế từ Lưu Đại Vĩ đám người phía sau dâng lên, trên không trung ngưng tụ thành một thanh linh lực màu xanh trường kiếm, cùng Thẩm Đại chú ý trước người linh lực mãnh hổ xa xa tương đối. Không biết là vị nào huynh đài quang lâm Thanh Thành Sơn, một đạo giàn mua mà thanh âm hùng hậu từ hậu phương trong rừng cây vang lên, thiên luân cao thủ đến ta Thanh Thành kiếm phái làm khách, thật sự là đồng tất sinh huy, Ngọc Chân Tử hết sức vinh hạnh. "Sư phụ." Nguyên bản thất kinh Thanh Thành Sơn đệ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc. Chương 66, Phiêu Hoa cùng vật thân thành kiếm phái. Chương 66, Phiêu Hoa cùng vật thân thành kiếm phái. Thanh Thành kiếm phái trưởng giáo Ngọc Chân Tử gặp qua huynh đài xuất hiện tại Thẩm Đại chú ý trước mặt Ngọc Chân Tử, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, mặc một thân áo xanh, trên lưng hệ một thanh trường kiếm, cùng Thanh Thành kiếm phái đệ tử tạo hình tương tự. Thần đoán nhất mạch Thẩm Đại chú ý. Thẩm Đại chú ý ôm quyền thi lễ nói, gặp qua Ngọc Chân Tử trưởng giáo. "Nguyên lai là Thẩm huynh, cựu ngưỡng đại danh kỳ thật thần đoán nhất mạch gần thế đã lâu, sớm đã không có cái gì uy danh, Ngọc Chân Tử căn bản là chưa từng nghe nói qua, ta mấy cái này không thành tài đồ nhi như thế nào đắc tội Thẩm huynh, còn xin cáo chi, ta tất nhiên nghiêm trị không tha." "Trưởng giáo mời, lão phu chỉ là muốn mang theo mấy tên hậu bối đến Thanh Thành Sơn bên trên ngắm cảnh nghỉ mát, lại bị quý phái đệ tử ngăn lại, nói là Thanh Thành kiếm phái trọng địa, không được đi vào." Thẩm Đại chú ý là cái ngay thẳng tính tình, còn tưởng rằng Ngọc Chân Tử thật lòng mang ấy nấy, ta từ Thanh Vân Sơn bắt đầu một đường du lãm đến tận đây, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua trên núi tu luyện môn phái có không cho phép người khác lên núi. Ngọc Chân Tử nhìn lướt qua môn hạ đệ tử, chỉ gặp những người kia ánh mắt lấp lóe, trong lòng biết tất có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng mà hắn tự khoe là Thanh Vân Sơn mạch đệ nhất cao thủ, lòng dạ cực cao, nghe được Thẩm Đại chú ý giọng nói rất nặng, trong lòng liền có mấy phần không vui, ngược lại thay môn hạ đệ tử giải vây nói Thẩm huynh nghĩ đến cũng không phải là người địa phương. Không biết cái này Thanh Thành Sơn chung quanh phương viên hơn 10 dặm đều đã bị ta Thanh Thành kiếm phái mua. "Xuống, hôm nay mệnh ta môn hạ đệ tử ở trong núi bắt linh thú, lo lắng ngộ thương người khác tính mệnh, liền làm cho người phong tỏa lên núi con đường, còn xin thẩm hình thứ lỗi. Nói như thế, hôm nay chúng ta cái này rất nhiều người thật xa tới, là muốn một chuyến tay không? Thẩm đại chú ý không ngờ tới Ngọc Chân Tử phản ứng như thế, nhịn không được híp mắt lại, trong lòng có chút bốc cháy. Còn xin thẩm hình thứ lỗi. Ngọc Chân Tử vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, lúc này nghe hắn ngữ khí bất thiện, khẩu khí cũng biến thành cường ngạnh đứng lên. Hai tên lão giả tóc trắng lẫn nhau đối lập, cả người trước mãnh hổ gào thét, một cái trên đỉnh trường kiếm ong ong, thiên luân cao thủ khí thế trên không trung va chạm quấy động, không khí bốn phía đều phảng phất ngưng kết bình thường. Ngọc Chân Tử tiền bối một bên trung văn đột nhiên mở miệng nói, ngài mới vừa nói phong tỏa đường núi, là lo lắng môn hạ đệ tử nộ thương người khác, như vậy chỉ cần chứng minh chúng ta có được sức tự vệ, sẽ không bị quý phái đệ tử nộ thương, có phải hay không liền có thể lên núi ngắm cảnh một phen. Ngọc Chân Tử tuổi tác đã cao, ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng cùng Thẩm đại chủ ý vị này thiên luân cao thủ sống mái với nhau, lúc này nghe thấy Trung Văn lời nói, nhịn không được nhìn hắn một cái nói, tiểu huynh đệ, các ngươi thì như thế nào chứng minh đâu? Kỳ thật hai bên đều biết, có Thẩm đại chủ ý cái này thiên luân cao thủ tại, Thanh Thành kiếm phái đệ tử không có khả năng đối với Lãnh Vô Xương bọn người tạo thành tổn thương gì, Trung Văn nói như thế, chưa hẳn không có cho hắn một cái hạ bậc thang ý tứ, lao đầu tự nhiên thuận núi xuống lửa. Không bằng hai chúng ta bên cạnh đều ra ba người đọ sức một phen, do hai vị thiên luân cao thủ xung làm bình phán, nếu là ta phương ba trận chiến toàn thắng, liền chứng minh thực lực không kém gì quý phái đệ tử, ngài liền thả chúng ta lên núi du lịch, như thế nào? Trung Văn vừa cười vừa nói, hắn vì dẫn dụ Ngọc Chân Tử đồng ý, cố ý không nói ba cục hai thắng, mà là cho mình phương này định cao hơn yêu cầu. Ngọc Chân Tử nhìn lướt qua Thẩm đại chủ ý sau lưng đám người, gặp trừ Trung Văn bên ngoài, đám người còn lại đều là thiên tiểu bá mị nữ tử trẻ tuổi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lòng kính thị, gật đầu nói, như vậy rất tốt, song phương chỉ là tỷ thí, không cần hạ nặng tay, điểm đến là dừng liền có thể, nếu như các ngươi thua, liền ngoan ngoãn trở về đi. Thẩm đại chủ ý còn muốn tái tranh thủ bên dưới điều kiện, đã thấy Trung Văn cho mình một cái yên tâm ánh mắt, liền cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta đi, nghe nói muốn tỉ thí, Liêu Thất Thất anh dũng đi đầu. Ta cũng muốn đi. Trịnh Nguyệt Đình cũng là ưa thích đánh nhau tính tình. Thanh Thành kiếm phái có thể bồi dưỡng được một cái đại càn anh kiệt bảng đệ tử, nội tình nghĩ đến cũng kém, để cho an toàn, hai người các ngươi địa luân một tầng chỉ có thể ở trận đầu cái trước, nếu không ngần tù tỉ quyết định đi. Trung Văn phối hợp an bài lên tỉ thí đội hình. Cuối cùng ngần tù tỉ kết quả, trận đầu do Liêu Thất Thất xuất chiến. Tiểu muội muội đừng lo lắng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Thanh Thành kiếm phái xuất chiến chính là một tên tuổi gần 30 độc thân đệ tử, hắn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Liêu Thất Thất diễm lệ dung mạo cùng cặp kia tuyết trắng mạnh mẽ đôi chân dài, trong lòng đã sớm ý nghĩ kỳ quái, còn chưa đánh, trước hết cho mình lên cái đập phục. Liêu Thất Thất gặp, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng dâng lên chán ghét cảm giác, không nói hai lời nhấc kiếm liền âm. Địa luân cảnh giới. Ngọc Chân Tử nhìn xem Liêu Thất Thất tuổi trẻ dung mạo cùng biểu hiện ra linh lực tu vi, trong lòng khiếp sợ không thôi. 17-18 tuổi địa luân, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chắc là có thể tiến vào đại càn anh kiệt bảng bên trong. Ngọc Chân Tử đột nhiên có chút hối hận đắc tội trước mắt một nhóm người này. Chỉ gặp từng đạo lộng lẫy chói mắt kiếm quang từ Liêu Thất Thất trong tay phát ra, một thanh trường kiếm lại bị nàng đuổi nghịch ra huyễn quang như ảo ảnh thị giác hiệu quả, chính là mới vừa rồi học được gần một nửa về gió lạc nhạn kiếm pháp. Tên địa Thanh Thành kiếm phái đệ tử chỉ có nhân luân 12 tầng tu vi, linh kỹ phẩm cấp lại xa xa không kịp Liêu Thất Thất, chỉ là một cái đối mặt, liền bị nàng trường kiếm chống đỡ tại trước ngực. Cảm giác được trước ngực trên trường kiếm từng tia nhuệ khí, tên này Thanh Thành kiếm phái đệ tử dọa đến chân cẳng như nhũn ra, la lớn, ta nhận thua. Liêu Thất Thất lườm liếc miệng, có chút mất hứng thu hồi trường kiếm trong tay, cảm giác đối thủ quá yếu, đánh cho không chút nào tận hứng. Thật là lợi hại tiểu nữ, không nghĩ tới thế gian lại có lộng lẫy như vậy kiếm pháp, nhất định là hoàng kim phẩm cấp. Phùng sư đệ đã là nhân luân đỉnh phong tu vi, thế mà một chiêu thất bại, cô nàng kia chẳng lẽ là địa luân cao thủ? Nàng nhìn qua mới 17-18 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này địa luân cao thủ, ông trời của ta. Ta liền ưa thích loại này lại xinh đẹp lại mạnh mẽ tiểu nữ, chờ đợi ước nàng uống cái trà. Các ngươi nhìn nàng đôi chân dài kia, chập chập chập, ta có thể chơi một năm. Thanh Thành phái các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với Liêu Thất Thất biểu hiện ra thực lực cường đại kinh thán không thôi. Tê Đại Nguyên, trận thứ hai ngươi bên trên. Ngọc Chân Tử không ngờ tới hạng nhất đệ tử bị bại như vậy và gàng, trên mặt cảm giác có chút không nhịn được, điểm danh phái ra ở đây nhiều tuổi nhất tên đệ tử kia. Để ta đi. Nam Cung Linh bỗng nhiên nói. Nam Cung tỷ tỷ, ngươi có nắm chắc hay không? Trung Văn lúc đầu dự định phía sau hai trận do chính mình cùng Lãnh Vô Xương đến giải quyết, không ngờ tới Nam Cung Linh sẽ chủ động xin chiến, có chút chần chờ đạo. Đối với tỷ tỷ không có lòng tin a? Nam Cung Linh cười nhìn hắn, mỹ lệ trong hai con ngươi toát ra trí tuệ vững vàng tự tin. Tỷ tỷ xin cẩn thận. Trung Văn cười ha ha một tiếng, không ngăn cản nữa. Cô nương, ta có thể không bằng Phùng sư đệ như vậy thương hương tiếc ngọc, đao kiếm không có mắt, nếu là muốn nhận thua, còn xin sớm làm. Tề Đại Nguyên sớm đã thành hôn, đối với mỹ nữ sức chống cự xa không phải vị kia độc thân Phùng sư đệ, nhưng so sánh, đối mặt Nam Cung Linh dạng này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm thần bất ổn dấu hiệu. Xin chỉ giáo. Nam Cung Linh khẽ miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười. Tề Đại Nguyên kiếm pháp linh động phiêu dật, chính là Thanh Thành kiếm phái người người tập luyện Bạch Ngân linh kỹ Thanh Thành kiếm pháp chỉ vừa ra tay, Thẩm đại chú ý liền đánh giá ra tu vi của người này ước chừng tại địa luân 3 tầng đến 4 tầng ở giữa. Mà Nam Cung Linh cũng không có học qua Trung Văn công pháp và linh kỹ, nàng thi triển hay là sư môn tuyệt học, Bạch Ngân phẩm cấp phân quan kiếm pháp. Nguyên lai Nam Cung tỷ tỷ tu vi cao cường như vậy. Trung Văn gặp Nam Cung Linh bất quá chừng 20 niên kỷ, tu vi lại cũng không bại bởi đối diện tên kia tuổi hơn 40 Thanh Thành kiếm phái đệ tử, thoáng có chút giật mình. Chỉ sợ không cần mấy năm, nàng liền có thể thỏa thỏa tiến vào đại càn anh kiệt bảng bên trong. Đại sư tỷ phân quang kiếm pháp hơn xa tại ta. Liêu Thất Thất vui lòng phục tùng nói. Trung Văn Ngưng Thần nhìn về phía ngay tại giao đấu hai người, chỉ gặp Nam Cung Linh trong tay một thanh trường kiếm, khi thì huyễn hóa ra hai đạo kiếm quang, khi thì huyễn hóa ra ba đạo kiếm quang, nhiều nhất thời điểm kiếm quang số lượng thậm chí có thể đạt tới bốn đạo. Nàng cũng không giống như Liêu Thất Thất như vậy mỗi lần đều đem phân quang kiếm pháp huyễn hóa ra tới hư ảnh tối đại hóa, mà là chợt nhiều chợt thiếu, điều khiển tự nhiên. Mỗi khi Tề Đại Nguyên cho là mình đã khám phá một đạo nào là thật, một đạo nào là giả, Nam Cung Linh kiếm quang trong tay số lượng liền sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉnh đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, đầu óc choáng váng. Một môn bạch ngân phẩm cấp kiếm pháp, thế mà bị nàng chơi ra như thế nhiều hoa dạng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trí thông minh hàng duy đả kích? Trung Văn lại một lần nữa đối với Nam Cung Linh trí tuệ tán thưởng không thôi, trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến gần nhất vừa mới rút đến cái kia hai quyển 10 phần đốt não công pháp và linh kỹ, cảm giác tân hoa tàng kinh các tựa hồ đang trong còi u minh chỉ dẫn lấy chính mình. Lúc này trên trận Tề Đại Nguyên bị Nam Cung Linh một trận chơi bừa, lảo đảo vòng vo hai cái vòng, khó khăn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một thanh trường kiếm gác ở trên của mình, liền biết đã thua cuộc tỷ thí này. Đa tạ. Nam Cung Linh tao nhã lễ phép thu tay về bên trong trường kiếm. Tề Đại Nguyên nghĩ đến lúc trước thả ra khoác lác, mặt mo đỏ ửng, mười phần xấu hổ lui trở về thanh thành kiếm phái trong đám đệ tử, cũng không dám nhìn Ngọc Chân Tử một chút. Ta đi. Ngay cả Tề sư minh đều thua, vị cô nương này cũng quá lợi hại đi. Tề sư minh thế nhưng là bản môn gần với béo. Lưu sư minh cùng sư phụ đệ tam cao thủ a, thế mà bại bởi một vị nữ tử tuổi trẻ. Các ngươi không cảm thấy vị cô nương này con mắt đặc biệt đẹp đẽ a? Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá chỉ là nhìn qua quá mức thông minh, rõ ràng không phải chúng ta có thể trêu chọc, ngược lại không bằng lúc trước muội tử kia hấp dẫn ta. Đã thua liền hai trận, xem ra chỉ có béo. Lưu sư minh có thể thay chúng ta cứu danh dự. Đó là béo. Lưu sư minh thế nhưng là đại càn anh kiệt bảng bên trong cao thủ thành danh, tuyệt đối sẽ không thua. Thanh thành kiếm phái chúng đệ tử lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ cô nương chỗ làm, chẳng lẽ là Thanh Phong Sơn vị kia thanh hư tử lao huynh phân quang kiếm pháp? Ngọc Chân Tử bỗng nhiên nói. Phiêu Hoa Cung đại đệ tử Nam Cung Linh gặp qua Ngọc Chân Tử tiền bối, thanh hư tử chính là vãn bối sư tổ. Nam Cung Linh gặp Ngọc Chân Tử nhận ra chính mình linh kỹ, liền thản nhiên thừa nhận nói: "Nguyên lai là thanh hư tử môn hạ, khó trách cao minh như vậy." Ngọc Chân Tử ngữ khí hòa hoãn không ít, cùng là Thanh Vân Sơn mạch người tu luyện, năm đó thanh hư tử qua đời thời điểm, lão phu đã từng tiến về phùng biếng, khi đó sư phụ ngươi vẫn chỉ là cái thiếu nữ ngây ngô, không muốn chỉ chớp mắt ở giữa, ngay cả đồ đệ của nàng cũng đã lớn lên ưu tú như vậy. Nam Cung Linh chỉ là mỉm cười làm bài chào, cũng không đáp lời. Nếu là Thanh Phong Sơn bên trên hàng xóm đến Thanh Thành Sơn làm khách, lúc đầu ta cũng không nên ngăn đón các người, chỉ là ba trận chiến ước hẹn đã định ra, hay là trước so xong lại đến ôn chuyện đi. Ngọc Chân Tử sờ lên dưới hàm sợi râu cười nói, miễn cho bị người khác nói ta không tuân thủ hứa hẹn, huống hồ đã thua hai trận, ta đại đồ đệ này hơn phân nửa cũng muốn thay sư môn vãn hồi chút mặt mũi. Lời còn chưa dứt, béo kiếm khách Lưu Đại Vĩ sớm đã kìm nén không được, từ Thanh Thành kiếm phái trong đám đệ tử, sải bước đi ra. Chương 67, Phiêu Hoa Cung vật thân thành kiếm phái 2 chương 67, Phiêu Hoa Cung vật thân thành kiếm phái 2 Lưu sư Minh Vi Vũ. Lưu sư Minh tất thắng. Gặp Lưu Đại Vĩ xuất mã, Thanh Thành kiếm phái đệ tử bên trong lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt ủng hộ tiếng hò hét, có thể thấy được bản tử tại Thanh Thành kiếm phái bên trong rất có nhân vọng. Kỳ thật luận tuổi tác, Lưu Đại Vĩ tại Thanh Thành kiếm phái xem như tương đối tuổi trẻ, nhưng là hắn thở nhỏ đến Ngọc Chân Tử thu lưu, nhập môn rất sớm, kiêm chi tu là cao thâm, viễn siêu còn lại đám người, sau đó tức thì bị xếp vào đại càn anh kiệt bảng bên trong, cho nên Thanh Thành Sơn từ trên xuống dưới đều tôn xưng hắn một tiếng sư minh. Trung Văn đối với cái này có can đảm ở trước mặt vùng cái quốc đảo chính mình góc tường bản tử đã sớm thấy ngứa mắt, ma quyền sát trưởng đang muốn đi lên cho hắn một bài học, lại nghe một bên Lãnh Vô Xương bỗng nhiên ôn nhu nói, trận này để cho ta lên đi. Vô Xương. Trung Văn sững sờ, tên mập mạp này có thể tiến vào anh kiệt bảng, thực lực cũng không yếu, nếu là tính mệnh tương bác, ngươi một chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng chỉ là tỉ thí lời nói hắn nói con dạng một nửa, ngụ ý lại hết sức sáng tỏ. Lãnh Vô Xương am hiểu ám sát, thói quen một kích mất mạng đấu pháp, đối với điểm đến là dừng tỉ thí, nhưng lại không có kinh nghiệm gì. Ta sẽ đánh bại hắn. Lãnh Vô Xương ánh mắt kiên định, tựa hồ muốn hướng hắn chứng minh cái gì. Nha đồng đốc, là tên mập mạp này mong muốn đơn phương, ta mới sẽ không nhạy cảm đâu. Trung Văn phảng phất minh bạch cái gì, cười ôm ôm muội tử vai thơm, ôn nhu nói, bất quá ngươi nếu là muốn đến thì đến đi, dù là một kiếm đâm chết hắn cũng không cần lo lắng, có chúng ta đâu. Nói xong, hắn đem mặt tiến tới, tại Lãnh Vô Xương thổi qua liền phá trên khuôn mặt trùng điệp một hôn, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía đối diện Lưu Đại Vĩ. Trông thấy Trung Văn đối với Lãnh Vô Xương làm ra thân mật cử động, Lưu Đại Vĩ chỉ cảm thấy một trận khí mượn, ngực như vạn tiễn xuyên tâm giống như khó chịu, khóe miệng run rẩy, trên mặt thịt mỡ cũng đi theo run lên một cái. Phốc phốc. Nam Cung Linh bị Trung Văn công tâm thuật chọc cho che miệng cười một tiếng, trong lòng thầm khen hắn cơ trí. Lãnh Vô Xương đỏ mặt, rút ra Thẩm Đại Chủ Y tỉ mỉ chế tạo bảo kiếm, chậm rãi đi vào Lưu Đại Vĩ trước mặt, thân kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại hết sức chăm chú trạng thái. Lưu Đại Vĩ không ngờ tới đối phương thế mà phái ra trong lòng mình hoàn mỹ nữ thần Lãnh Vô Xương, nhất thời cảm thấy tay đủ luống cuống, muốn cùng người trong lòng hàn huyên hai câu, đã thấy trước mắt thiếu nữ thanh lệ bỗng nhiên thần sắc cứng lại, trên thân tản mát ra băng lãnh mà khí thế cường đại, cùng trên đường thấy tên kia dịu dàng thiếu nữ, đúng là tưởng như hai người. Cô đương, ta Lưu Đại Vĩ vừa mới mở miệng, đối diện Lãnh Vô Xương trường kiếm đã đâm tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Lưu Đại Vĩ không ngờ tới Lãnh Vô Xương một bộ nhuyễn muội từ bên ngoài, chiến đấu càng như thế sắc bén, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cũng may Lãnh Vô Xương sử chính là Vạn Kim Lâu ám sát thuật, cũng không có thi triển đoạt mệnh nhất kiếm môn kiếm thuật này, phẩm cấp không cao, lại chỉ thích hợp với âm thầm hành thích, chính diện tiến công cũng không có bao nhiêu uy lực, Lưu Đại Vĩ trốn tránh mấy lần đằng sau, liền thăm dò Lãnh Vô Xương kiếm lộ, dần dần có thể tự nhiên ứng đối. Cô đương, ta phải trả đánh. Lưu Đại Vĩ cảm giác tính trước kỹ càng, lại lên Thương Hương Tiếc Ngọc suy nghĩ, hoàn thủ trước đó còn tốt ý nhắc nhở. Sau một khắc, bàn tử trường kiếm trong tay múa đến trên dưới tung bay, linh động phiêu dật, một bộ thanh thành kiếm pháp bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng lúc trước hai tên thanh thành đệ tử hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lãnh Vô Xương không ngờ tới đối phương kiếm thuật cao minh như thế, hơn xa với mình ám sát thuật, trong lúc nhất thời bị ép đến có chút chật vật, trường kiếm trong tay cũng tìm không được nữa cơ hội xuất thủ. Coi chừng. Lưu Đại Vĩ một cái bạch vân xuất tụ mắt thấy là phải đánh trúng Lãnh Vô Xương, trong lòng của hắn siết chặt, muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Đã thấy Lãnh Vô Xương dưới chân xê dịch, không biết tính sao lại tránh được Lưu Đại Vĩ khí thế hùng hồn kiếm chiêu, cả người xuất hiện ở sau lưng của hắn, lần nữa sử xuất ám sát thuật, trực kích Lưu Đại Vĩ khoan hậu phần lưng. Lưu Đại Vĩ dùng sức đã giả, biết rõ phía sau nhận tập kích, nhưng cũng vô lực quay người, linh cơ khẽ động, dứt khoát trên tay lại thêm mấy phần lực, cả người mang kiếm trực tiếp hướng về phía trước lao ra ngoài, mượn lực bản tính, lập tức xông ra rất xa, khó khăn lắm tránh thoát Lãnh Vô Xương nhất định phải được một kích. A, mập mạp này, có chút linh hoạt a. Trung Văn sợ hãi thán nói, ngươi nói đại càn anh kiệt bảng tốt như vậy bên trên sao? Nam Cung Linh tức giận nói, kỳ thật 30 tuổi phía dưới đạt tới địa luân ngũ tầng người tu luyện cũng không ít, nhưng mà bảng danh sách vị trí chỉ có 100 cái, có thể chúng tuyển đều là trong đó người nổi bật. Ta cũng không có cảm thấy ghê gớm cỡ nào a. Trung Văn phát huy tên cái cùn thành tinh tinh thần, nhỏ giọng thầm thì đạo, còn không phải bị ta đánh ngã ba cái, nếu không về sau chúng ta Phiêu Hoa cùng một người chiếm một vị trí, đem top 10 hết thảy bảo chọn. Người nhà Nam Cung Linh vừa bực mình vừa buồn cười, không còn để ý không hỏi hắn. Lúc này trên trận thế cục đã lâm vào giằng co, Lưu Đại Vĩ kiếm thuật tinh diệu, chiếm cứ 9 thành thế công, mà Lãnh Vô Xương bộ pháp thần kỳ, né tránh thời khắc thường thường có thể ẩn chứa phản kích, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta đi, đối diện tiểu nữ làm sao cả đám đều lợi hại như vậy, cái này một cái nhìn qua cũng không tới 20 đi, thế mà có thể cùng béo. Lưu Sư Minh đánh trò tương xứng. Người con mắt nào nhìn thấy tương xứng, rõ ràng là Lưu Sư Minh ưu thế, cô nàng kia chỉ là chạy nhanh mà thôi. Vậy ngươi đi lên thử một chút, không gặp nàng chạy trước liền sẽ đột nhiên lánh bất đinh cho ngươi một kiếm, cũng liền Lưu Sư Minh có thể kịp phản ứng, nếu đổi lại là ngươi, đã sớm nằm thi. Đắc ý cái gì? Nói thật giống như ngươi đi lên liền sẽ không nằm thi giống như. Làm sao, ngươi không phục a, muốn hay không so tay một chút? Ai sợ ai gặp trên trận hai người rằng co không xong, thanh thành kiếm phái đệ tử trong trận doanh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Thật là tinh diệu thân pháp. Ngọc Chân Tử nhìn xem Nam Cung Linh dò hỏi, vị cô nương này cũng là các ngươi Phiêu Hoa cung đệ tử a? Nàng là sư thúc ta. Nam Cung Linh gật đầu nói, đã là đồng môn, vì sao kiếm thuật của nàng lại kỳ lạ như vậy, cùng vị phái tuyệt học hoàn toàn khác biệt. Lãnh sư thúc là bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, do cung chủ thầy sư thu đồ. Nam Cung Linh thản nhiên nói, nghe nói sư thúc lúc trước là thích khách xuất thân. Thì ra là thế. Ngọc Chân Tử chậm rãi gật đầu, trong nháy mắt hiểu Lãnh Vô Xương phong cách chiến đấu vì sao mà đến. Thích khách am hiểu là ám sát chi thuật, đang đối mặt địch thường thường không dường như đẳng cấp khác người tu luyện, bây giờ môn hạ hắn mạnh nhất đệ tử cùng một cái không đến 20 tuổi thiếu nữ thích khách mặt đối mặt đánh lâu như vậy còn thắng không xuống, Ngọc Chân Tử trong lòng đã sớm lung túng không thôi, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh phong dòng, tiên phong đạo cốt bộ dáng, ra mặt thần công, luyện được rất là đúng chỗ. Đang khi nói chuyện, trên trận Lưu Đại Vĩ tiếng hơi thở dần dần lớn đứng lên. Hai người tu vi đều tại địa luân ngũ tầng, tràn diện bên trên hắn chủ đạo tiến công, Lãnh Vô Xương phần lớn đang tránh né, linh lực tiêu hao vốn cũng không cùng, hai người công pháp tu luyện phẩm cấp lại cách biệt quá xa, lại thêm Lãnh Vô Xương mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ mang đến một loại rét lạnh khí tức, để hắn mười phần không thích ứng. Thời gian dần qua, Lưu Đại Vi có loại tâm thần mỏi mệt, linh lực không tốt, cảm giác tại am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi mình thích muội tử, đây là vô luận như thế nào không có khả năng tiếp nhận, trong lòng của hắn cảm thấy lo lắng. Trường kiếm trong tay tăng thêm mấy phần khí lực, một thức thiên ngoại phi long đống nhiên đâm thẳng Lãnh Vô Xương vai trái, cái gì Thương Hương Tiếc Ngọc nhất thời đều bị ném ra sau đầu. Lãnh Vô Xương một cái nằm lăn, biến mất tại hoa cỏ trong cây cối, thế mà biến mất tung tích. Lưu Đại Vĩ thở hổn hển, cố gắng tập trung tinh thần, muốn cảm giác Lãnh Vô Xương vị trí, lại không thu hoạch được gì. Thân thể mệt mỏi, tăng thêm tinh thần nôn nóng, để tâm thần của hắn có trong nháy mắt buông lỏng, cũng liền tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm mang theo ánh quang không có dấu hiệu nào từ hắn đỉnh đầu trên cây đâm xuống tới, nhanh như tật lôi, thế không thể đỡ. Lưu Đại Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên bị rét lạnh khí tức bao phủ, một đạo sắc bén khí thế từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Hạ thủ lưu tình. Ngọc Chân Tử quá sợ hãi, lo lắng Lãnh Vô Xương ra tay không có nặng nhẹ, bị thương ái đổ tính mệnh, nhịn không được la lên. Lưu Đại Vĩ nhắm mắt lại, ngồi chờ chết đợi nửa ngày, nhưng vẫn là chưa chết, nhịn không được mở mắt ra ngẩng đầu, chỉ gặp một thanh lộ ra trận trận hàn khí trường kiếm lơ lửng tại trên đầu mình cách đó không xa, tay cầm trường kiếm Lãnh Vô Xương thân hình treo ngược, mặc màu trắng mít tất cùng vàng nhạt vải mềm dày tinh xảo chân phải móc tại trên nhánh cây, cố định trụ thân hình hiểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp bên trên, một đôi mắt to chính lạnh lùng nhìn mình lom lom. Đa tạ cô đương. Trận này là chúng ta thanh thành kiếm phái thua. Ngọc Chân Tử nhẹ nhàng thở ra, sợ mình cái này tâm cao khí ngạo đồ đệ làm ra cái gì không sáng suốt khiêu khích hành vi, đội vàng vượt lên trước một bước thay thế Lưu Đại Vĩ nhận thua. Trong mắt người tình biến thành tây thi, nói chung như vậy Lãnh Vô Xương lúc này cũng ý thức được mập mạp vô lễ hành vi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, cực nhanh từ trên cây thả người xuống, nhảy lên trở lại Phiêu Hoa cùng đám người bên người. Vất vả, Vô Xương. Trung Văn cười hì hì tiến ra đón, đem muội tử một thanh ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi thi triển thế nhưng là Vạn Kim lâu hoàng kim phẩm cơ bên nạp thuật. Ân. Lãnh Vô Xương tại trong ngực hắn khẽ gật đầu một cái, giống như cừu non bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, nơi nào còn có nửa phần vừa mới lạnh thấu xương khí thế. Nhìn qua nơi xa thân mật Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương hai người, bản tử Lưu Đại Vĩ lần nữa nhận mời. Không 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 điểm bạo kích tổn thương, trong lòng đắng chắc không chịu nổi, hồn bay phách lạc, thua trận vừa rồi trận kia tỉ thí, hắn biết mình đã mất đi truy cầu Lãnh Vô Xương tư cách. Nhưng mà, thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đã một mực chiếm cứ buồng tim của hắn, vung đi không được, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực không gì sánh được phiền muộn, một cỗ khó mà phát tiết cảm xúc ngăn ở tim, tùy thời liền muốn bạo phát đi ra. Nếu là ở một quyển sách khác bên trong đảm nhiệm nhân vật chính, lúc này liền nên là hắn nhặt được chiếc nhẫn cùng lao ra ra tiết tấu. Lúc này Thanh Thành kiếm phái các đệ tử đã sớm sôi trào. Ông trời của ta, béo. Lưu sư minh thế mà bại. Cô nàng này mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, lại có thể đánh bại đại càn anh kiệt bảng bên trong người, mặc dù là người thứ 100. Vậy có phải hay không nói rõ, cô nàng này đã có thể tiến vào đại càn anh kiệt bảng. Mặc dù là người thứ 100. Lẽ ra chỉ cần phù hợp chỉ tiêu chính, tái chiến thắng trong bảng hiện hữu nhân vật, liền có thể tự động thay thế tiến bảng danh sách, nàng cũng đã xem như anh kiệt bảng bên trong cao thủ, mặc dù là người thứ 100. Nghe sư phụ khẩu khí, cái này Phiêu Hoa Cung cũng là Thanh Vân Sơn mạch bên trong môn phái, ngay cả đệ tử đều cao minh như vậy, vậy các nàng trưởng môn được nhiều lợi hại, chúng ta cái này Thanh Vân Sơn mạch đại phái đệ nhất tên tuổi có phải hay không có chút nhìn xem xa xa Lãnh Vô Xương, lại nó ngó như cái sắc không hồn bình thường đứng dưới tảng cây ngẩn người Lưu Đại Vĩ, là một cái người từng trải, Ngọc Chân Tử phảng phất minh bạch cái gì, không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Chương 68, ta vì sao muốn bỏ tới đằng trước chương 68, ta vì sao muốn bỏ tới đằng trước nếu ta Thanh Thành kiếm phái ba trận chiến ba bại, dựa theo quyết định, các vị có thể tùy ý ở trên núi hoạt động, còn xin tự tiện đi. Ngọc Chân Tử lúc đầu tính toán đợi Lưu Đại Vĩ thắng được một trận đằng sau, lại đến đi cùng Phiêu Hoa cùng trèo kết giao tình, nhưng mà, tự khoe là Thanh Vân Sơn mạch đệ nhất đại môn phái Thanh Thành kiếm phái các đệ tử hết thảy thua ở Phiêu Hoa cung đệ tử trong tay, để hắn một gương mặt mo thực sự không chỗ sắp đặt, bây giờ chỉ muốn mau mau đem trước mắt đám người đuổi đi, cũng không tiếp tục muốn gặp mặt cho thỏa đáng. Tiên bối, tha thứ vạn bối nói thẳng, quý phái chỉ sợ cũng không có ở trong núi đi săn linh thú. Nam Cung Linh bỗng nhiên nói, hôm nay phong tỏa sơn môn, hơn phân nửa là vị này Tề sư huynh ý tứ thôi. Tề Đại Nguyên biến sắc, nhìn về phía Ngọc Chân Tử ánh mắt có chút trốn tránh. Ai, Đại Nguyên, tự ngươi nói thôi, là chuyện gì xảy ra? Ngọc Chân Tử không ngờ tới Nam Cung Linh sẽ bắt lấy vấn đề này không thả, thở dài, chất vấn đệ tử nói. Sư phụ, đều là đệ tử sai, lúc trước trong núi đã tới một nhóm người, đệ tử thu thủ lĩnh bọn họ một chút chỗ tốt, đáp ứng thay hắn chấn giữ đường núi mấy ngày. Tề Đại Nguyên quỳ gối Ngọc Chân Tử trước mặt, ôm quýt dập đầu đạo, đều là đệ tử ham lợi nhỏ, vì sư môn rước lấy phiền phức, còn xin sư phụ trách phạt. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra quả là thế thân sắc, mỉm cười nói, vị này Tề sư huynh, ta tuyệt không phải không biết tốt xấu muốn trách cứ người, nói thật thôi, những người kia là Phiêu Hoa cung địch nhân, chúng ta lần này đến đây, không phải là ngắm cảnh du lãm, mà là muốn cùng bọn hắn giải quyết một chút ân oán. Tề sư huynh chỉ sợ là chịu gian nhân lợi dụng, được mang ra tới làm tấm mục sự. Cái gì? Tề Đại Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt đạo, khó trách chỉ là chút chuyện nhỏ này, hắn liền cho nhiều như vậy linh tinh, nguyên lai lại là muốn hại ta, coi là thật đáng giận. Đi. Ngọc Chân Tử lấy tay che mặt, chỉ cảm thấy môn hạ đệ tử một cái so một cái mất mặt, ngay cả lời khách sáo đều chẳng muốn nhiều lời, quay người phiêu nhiên mà đi. Gặp sư phụ rời đi, Thanh Thành kiếm phái chúng đệ tử như thế nào dám lưu lại đối mặt Thẩm Đại Chủ ý vị này thiên luân cao thủ, cũng nao nao hướng về trên núi chạy tới, ngay cả mất hồn mất vía Lưu Đại Vĩ cũng bị Tề Đại Nguyên một thanh kéo đi. Đại sư tỷ, chúng ta căn bản không biết lúc trước vào núi những người kia, vì sao muốn đem bọn hắn nói thành là Phiêu Hoa cung địch nhân, đợi Thanh Thành kiếm phái đám người đi xa, Liêu Thất Thất nhịn không được hỏi. Thất Thất, vừa rồi chúng ta đã cho thấy thực lực cường đại, nếu là tùy ý chúng ta ở trong núi đi dạo, ngươi đoán Ngọc Chân Tử có thể hay không yên tâm? Nam Cung Linh cười đáp. Liêu Thất Thất nghe vậy lắc đầu. Cho nên a, Thanh Thành kiếm phái tất nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm chúng ta hành tung. Nam Cung Linh nói tiếp, nếu là đến tìm kiếm thượng cổ di tích, nếu là bị người theo dõi, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Ta hiểu được. Trung Văn bừng tỉnh đại ngộ, nếu là nói thành giang hồ ân oán, Ngọc Chân Tử hơn phân nửa không nguyện ý dính vào trong đó, tất nhiên sẽ ước thúc môn hạ đệ tử rời đi chúng ta càng xa càng tốt, tỉ tỉ mưu kế hay. Không sai. Nam Cung Linh nhìn về phía Trung Văn ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, nếu như ta không có đoán sai, lúc trước tiến vào trong núi người, hơn phân nửa cũng là hướng về phía thượng cổ môn phái di chỉ tới, nếu không cũng sẽ không hối lộ vị này Thanh Thành kiếm phái đệ tử đến chấn giữ sân môn, chúng ta nếu không tăng tốc chút tiến trình, khó đảm bảo sẽ không bị người nhanh chân đến trước. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Thẩm Đại Chủ ý nghe chút, sắc mặt đại biến. Đi theo ta, di chỉ vị trí, ta đã một mực nhớ kỹ. Trung Văn chỉ đầu to của mình, định không để cho Thẩm lão tay không mà bể. Hắn một ngựa đi đầu, xông về phía trước trong một ngọn núi đường mòn, Thẩm Đại Chủ ý bọn người theo thật sát sau lưng, hướng về mục đích nhanh chóng xuất phát. Dựa theo trong não thượng cổ môn phái bản đồ phân bố chỗ bày ra, Trung Văn tại trong núi rừng linh xảo trái khẽ cong, phải rẽ ngang, xe nhẹ đường quen dẫn linh phương hướng. Thẩm Đại Chủ ý theo sát phía sau, trong tay nắm cũ nát địa đồ, thỉnh thoảng cùng hiện trường địa hình làm lấy tương đối, phát hiện Trung Văn luôn luôn có thể tìm tới con đường đúng đắn, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Trung Văn đối với thượng cổ môn phái di tích hiểu rõ, thậm chí vượt qua trên địa đồ miêu tả nội dung. Sau gần nửa cách giờ, một đoàn người đi theo Trung Văn thông qua được một đầu khúc kính, đường mòn một chỗ khác hiện ra một đầu sơn tuyển, nước suối phía trên là một đạo cỡ nhỏ thác nước, dòng nước từ thác nước đỉnh nào ạt xuống, tụ hợp vào đến phía dưới dốc rách sơn tuyển bên trong, bốn phía là một mảnh u tĩnh màu xanh lá, nhu hòa tiếng nước chảy và dễ nghe tiếng chim hót đan vào một chỗ, tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể bình phủ mọi người bực bội tâm linh. Cửa vào hẳn là ngay tại đầu này thác nước phía sau trong sơn động. Trung Văn cẩn thận quan sát địa hình đằng sau làm ra phán đoán. Chúng ta sợ là tới chậm một bước. Nam Cung Linh thở dài, chỉ thông hướng thác nước mặt đất đường núi. Cứ việc thác nước rơi xuống dòng nước tứ tán bắn tung tóe, đem chúng quanh mặt đất thấm ướt, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn trông thấy mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ dấu chân, mỗi một đạo đều thông hướng thác nước che giấu cửa sơn động. Thẩm Đại chú ý nhất thời đấm ngực dậm chân, đau lòng không thôi. Thẩm lão đừng nội. Trung Văn chỉ vào bên ngoài sơn động dấu chân cười nói, nơi này chỉ có đi vào dấu chân, nhưng không có đi ra dấu chân, nếu là di tích không có hai cái lối ra nói, chỉ sợ những người này bây giờ còn đang bên trong thăm dò. Trung tiểu ca có ý tứ là Thẩm Đại chú ý nhãn tình sáng lên. Thượng cổ di tích chính là vật vô chủ, mặc dù chúng ta không đi cướp đoạt người khác đã tìm tới bảo bối, nhưng là riêng phần mình thăm dò, đối phương nhưng cũng không có lý do gì cự tuyệt đi. Trung Văn cười xấu xa nói, nếu là không đồng ý, vậy liền xem ai quyền đầu cứng. Chính là. Thẩm Đại chú ý bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc không ngừng nói, vậy chúng ta nhanh đi vào đi, làm sao cũng muốn kiếm một chén canh. Chờ chút, người ở bên trong dù sao địch ta không rõ, thực lực không biết, đợi chút nữa rất có thể sẽ nổi xung đột. Trung Văn nói, từ trong ngực lấy ra một bình hồi thiên đan cho tất cả mọi người ở đây đều phân phát một hạt, liên tục dặn dò. Nhớ kỹ, một khi thụ thương, lập tức liền đem đan dược này nuốt vào, chỉ cần đầu không có rơi, trái tim không có vỡ, đều có thể cứu lại được. Chuẩn bị sẵn sàng, do Thẩm Đại chủ ý cùng Trung Văn hai tên nam sĩ xung phong, còn lại chư nữ ngăn cách một khoảng cách, đi theo phía sau, đám người phân hai nhóm tiến vào thác nước trong sơn động. Sơn động cửa vào rất nhỏ, Trung Văn muốn cho rằng càng đi bên trong đi, động trải nghiệm dần dần rộng rãi, nhưng không ngờ chẳng những không có biến động, ngược lại càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng thế mà chỉ có thể xoay người phụ phục tiến lên. Lúc đó vì sao muốn cướp lấy đi ở phía trước, tất cả mọi người là nằm xuống đi đường, nếu để cho các muội tử bỏ tới phía trước, chẳng lẽ không phải một mảnh tốt đẹp phong quang. Trung Văn nhìn về phía trước Thẩm lão đầu một hất lên bờ mông, buồn bực nghĩ đến, ảo não không thôi. Dọc theo bốn lượn quanh co sơn động bò lên ước chừng nửa khắc thời gian, phía trước một đầu khác chỗ động khẩu rốt cục chiếu vào một tia sáng, Thẩm Đại chú ý tâm tình kích động, đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng leo ra ngoài cửa hang. Trung Văn theo sát phía sau, cũng đi theo bò lên ra ngoài, vừa rời đi sơn động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh khoáng đạt, trong không khí linh lực trở nên nồng nặc không ít. Hút vào trong phổi, một trận cảm giác sảng khoái trải rộng toàn thân lỗ chân lông, mặc dù không so được dược vương cốc, nhưng cũng chênh lệch giải rác. Nơi xa một tòa cao lớn to lớn kiến trúc màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, trạng thái như bảo tháp, tầng tầng lớp lớp xuyên thẳng mây xanh. Là, chính là địa phương này, cùng tiên tổ lúc trước thấy qua chẳng cảnh giống nhau như lúc. Thẩm Đại chú ý kích động đến toàn thân phát run, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này, Nam Cung Linh mấy người cũng đã leo ra ngoài sơn động, kiến thức đến bực này hùng tráng kiến trúc, các muội tử không chịu được nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm. Tới gần nơi này dãy kiến trúc khổng lồ, có thể trông thấy bảo tháp tầng dưới chót phạm vi cực lớn, diện tích là phổ thông tầng lầu kiến trúc gấp 5-6 lần nhiều. Bảo tháp màu đen dưới đáy lối vào, ba cái màu vàng chữ Hán lôi âm cốc chiếu lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Đi theo ta đối với tòa di tích này bên ngoài tình hình, thần đoán nhất mạch có thể nói nhớ mãi không quên, đời đời truyền lại. Thẩm Đại chú ý tự nhiên cũng là thuộc nằm lòng. Tiến vào bảo tháp nội bộ, hắn mang theo đám người ngựa không dừng vó trực tiếp hướng một cái phương vị chạy đi. Lúc trước gia tổ đã thăm dò qua di tích bên ngoài, chỉ tiếc di tích nội bộ có linh văn cấm chế, gia tổ không hiểu linh văn học, cuối cùng chỉ có thể thương tiếc mà về. Bất quá hắn ghi chép xuống cấm chế linh văn đồ án, sau khi trở về đã từng hướng thánh địa cầu được phương pháp phá giải. Hứng thú bừng bừng đuổi tới cấm chế linh văn vị trí, Thẩm Đại chú ý bỗng nhiên há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Thẩm lão? Trung Văn hiếu kỳ nói. Linh văn đã bị người phá giải. Thẩm Đại chú ý vẻ mặt đưa đám nói. Trung Văn lông mày xếp chặt, xem ra những người này không đơn giản. Nam Cung Linh hỏi, Thẩm lão, nếu để cho ngươi đến phá giải cái này linh văn, ước chừng cần bao nhiêu thời gian? Thẩm Đại chú ý sững sờ, chi tiết nói lao đầu tử cũng không am hiểu cấm chế linh văn. Bất quá cái này linh văn phương pháp phá giải chính là tiền tổ từ thánh địa cầu tới, không cần chính ta suy nghĩ, ước chừng nửa canh giờ liền có thể phá trừ. Nói như thế, đối phương mặc dù so với chúng ta tới sớm một chút, nhưng cũng không có thần đoán nhất mạch tiền tổ cung cấp phá giải cấm chế pháp môn, chắc hẳn ở chỗ này tốn mất không ít thời gian, chỉ sợ bọn họ cũng vừa mới đi vào không bao lâu. Nam Cung Linh an ủi. Nói rất có lý, bọn hắn đây không phải thay chúng ta làm áo cưới a. Thẩm Đại chú ý nghe chút, lại cao hứng đến nở nụ cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi lên, nói không chừng có thể đuổi lên trước mặt người. Trung Văn chứng kiến Thẩm lão đầu đoạn đường này đi tới, nhất kinh nhất sạng, chợt vui chợt buồn, chỉ cảm thấy hắn tính tình đơn thuần, giống như tiểu hài bình thường, không khỏi âm thầm một cười. Quả nhiên như Nam Cung Linh sở liệu, lên tới lầu 2, phía bên phải rẽ ngang, trước mắt liền xuất hiện hơn 20 tên người xa lạ. Những người này từng cái người mặc màu xám kinh trang, trên mặt phong trần mệt mỏi, trên lưng buộc lên binh khí, trong tay đẩy vận chuyển xe nhỏ, hiển nhiên là thăm dò thượng cổ di tích làm đầy đủ chuẩn bị. Mà tại này một đám người áo xám ở giữa, lại đứng đấy một tên tướng mạo anh tuấn, dáng người thon gầy nam tử áo trắng. Tên nam tử áo trắng này trước ngực thêu lên kỳ quái đồ án màu đen, ở giữa cùng loại với văn chữ, bốn phía hiện lên lửa cháy gừng ngực trạng, đồ án phía dưới, thế mà dùng chữ Hán thêu lên một cái to lớn ảm. Nghĩ không ra tại cái này Lôi Âm Cốc bên trong sẽ còn gặp phải người khác nam tử áo trắng thanh âm âm nhu mà lạnh lẽo, để cho người ta nghe dùng mình. Trung Văn cùng nam tử áo trắng bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương bốc lên tơ máu, lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Chương 69, ngàn năm vừa gặp huyền âm thể. Chương 69, ngàn năm vừa gặp huyền âm thể. Tụy Vũ Sơn trang điệp Thúy Tiểu Lâu bên trong, một đôi nam nữ si tình ngay tại lưu luyến chia tay. Lâm ca, thật không thể không đi a. Tư Mã Nhu cầm thật chặt Nam Cung Lâm tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đây là đại ca nhờ vả, vì Nam Cung thế gia, ta không dám không đồng ý. Nam Cung Lâm mặc dù đã qua tuổi 40, lại như cũ phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, trên thân tản ra một cỗ thành thục nam tính mị lực, so với đa tình công tử Tiêu Vô Tình cũng là không thua bao nhiêu. Nhu muội, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận cùng nàng như thế nào gặp dịp thì chơi, tại nội tâm chỗ sâu, ta Nam Cung Lâm vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi người. Lâm ca, vừa nghĩ tới ngươi muốn đi cùng thượng quan gia cái kia bất nam bất nữ quái vật lá mặt lá trái, ta cái này trong lòng liền Tư Mã Nhu nói ra chỗ thương tâm, nhịn không được lã chã rơi lệ. Nhu muội, ngươi đối với ta thật tốt. Nam Cung Lâm một đôi đại thủ cầm thật chặt Tư Mã Nhu như ngọc trắng non tay nhỏ, lộ ra vẻ động dung. Trước mắt vị này Nam Cương tỉnh tổng đốc Thiên Kim tiểu thư dung mạo tú lệ, làn da trắng nõn, phủ lấy một thân màu trắng tia rèn áo ngoài, màu trắng váy dài rủ xuống tới trên mặt đất, bên hông tùy ý kéo một cây bích ngọc sắc dây lưng, doanh doanh liều eo không chịu nổi một nắm, trên mặt cái kia nước mắt như mưa u ván biểu lộ thấy Nam Cung Lâm trong lòng nóng lên, suýt nữa cầm giữ không được, muốn đem nàng ôm lên lầu đi giải quyết tại chỗ. Nhu tỷ tỷ cửa ra vào đống nhiên truyền tới một thanh nhu thanh âm dễ nghe, phá vỡ trong phòng ai đoán tiểu diễm ly biệt bầu không khí. Thử duyên muội muội. Tư Mã Nhu thấy ngoài cửa tiến đến một tên thiếu nữ áo tím, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nam Cung Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ này một thân màu tím nhạt cái áo, con cong lông mày, tú đỉnh, cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nhược chiếu hoa, trên tóc thắt dễ dây lưng màu vàng nóng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sáng sủa sinh huy, mái tóc cẩn ẩn mang theo một tia màu nâu, bị dây lưng màu vàng nóng đâm thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa rũ xuống sau lưng, tay phải ống tay áo lộ ra một cái tuyết trắng nhu đề, nắm một thanh bảo kiếm hoa lệ vỏ kiếm, cả người tại cao quý thanh lãnh bên trong lộ ra oai hùng chi khí. Nam Cung Lâm tâm phủ trực nhẹ, trước mắt thiếu nữ này đẹp đến mức giống như trên trời tiên tử, toàn thân trên dưới tản mát ra một cấu người sống chớ gần khí tức, đối với hắn dạng này bùi hoa lão thủ mà nói, tràn đầy sức hấp dẫn cùng dục vọng chinh phục. Nguyên bản trong mắt hắn được cho tuyệt sắc Tư Mã Nhu, cũng là bị hạ thấp xuống. Thiếu nữ áo tím trông thấy đang cùng Tư Mã Nhu thâm tình chậm rãi dắt tay cáo biệt Nam Cung Lâm, không khỏi sững sờ, trong lòng biết chính mình tới không phải lúc, xin lỗi tiếng nói, Nhu tỷ tỷ, tiểu muội đi trước bái kiến thầm thầm, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi tự thoại. Nói đi cũng không đợi Tư Mã Nhu trả lời, liền quay người rời đi lầu nhỏ. Nhìn qua thiếu nữ áo tím hiểu điệu bóng lưng cùng nhoáng một cái đuôi ngựa dài, Nam Cung Lâm giả bộ như không có việc gì hỏi, "Nhu muội, vị này là?" "Lâm ca, đây là ta bằng hữu tốt nhất, thân phận tôn quý, ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng a." Tư Mã Nhu dịu dàng nói. "Nhu muội, ngươi nói gì vậy, tâm ý của ta ngươi vẫn không rõ a?" Nam Cung Lâm liên tục phủ nhận nói, "Chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, tại cái này Nam Cương tỉnh, còn có so ngươi vị này tổng đốc Thiên Kim thân phận càng tôn quý nữ tử a. Cha của nàng là Nam Cương tỉnh thủ phủ, Nam Cương tỉnh đại thành đệ nhất Nam Thiên thành thành chủ." Tư Mã Nhu giải thích nói, này cũng được, nhưng là sư tôn của nàng chính là Nam Thiên kiếm phái đại trưởng lão, linh tôn cấp bậc cái thế cường giả, có thể bị linh tôn đại lão thu làm môn hạ, đích thật là phúc duyên không cạn. Nam Cung Lâm khẽ gật đầu nói, ngươi người bạn thân này tư chất tu luyện tất nhiên không tầm thường, há lại chỉ có từng đó không tầm thường, nàng thế nhưng là ngàn năm vừa gặp huyền âm thể. Tư Mã Nhu trong giọng nói có chút ít hâm mộ, tu luyện lên thuộc tính âm hàn công pháp quả nhiên là tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc, tương lai hẳn là một vị linh tôn đại lão. Lợi hại như vậy. Nam Cung Lâm nghe được trợn mắt hốt mồm. Ở trong mắt hắn, linh tôn đã là thế gian đứng đầu nhất tồn tại, không có tình huống đặc biệt, bảy đại thánh nhân là tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện ở trong thế tục. Mà lại, cái này huyền âm thể còn có một cái chỗ tốt. Tư Mã Nhu thần thần bí bí nói, nghe nói cái thứ nhất cùng thân có huyền âm thể nữ tử phát sinh loại quan hệ đó nam nhân, có thể tu vi tiến nhanh, thậm chí đột phá một cái lớn cảnh giới tu luyện. Nam Cung Lâm trong lòng rung mạnh, hắn tham luyến bùi hoa, không thích tu luyện, hơn 40 tuổi mới dựa vào Nam Cung thế gia rộng lượng tài nguyên tu luyện miễn cưỡng đem linh lực tu vi đắp lên đến địa luân đỉnh phòng, cũng rốt cuộc không được tiến thêm. Tại Nam Cung thế gia dạng này, đế đô gia tộc quyền thế bên trong, thân là nhị phòng chi chủ nhưng không có thiên luân cảnh giới thực lực, để hắn tại huynh trưởng trước mặt luôn luôn không ngẩng đầu được lên. Lúc này nghe nói lại có âm dương phương pháp song tu có thể trợ hắn đột phá bình cảnh, đây quả thực là sự nghiệp hứng thú hay không lầm nhân sinh diệu sự, không phải do hắn không tim đập thình thịch. Lâm ca, từ duyên sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, Nam Thiên kiếm phái vị kia linh tôn đưa nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở. Tư Mã Nhu tựa hồ xem thấu Nam Cung Lâm tâm sự bình thường, ta nhìn chắc chắn sẽ ở bên trong môn phái thay nàng an bài một vị thiên luân cấp bậc bạn lữ, đến lúc đó thông qua phương pháp song tu là môn phái lại thêm hai vị linh tôn. Nhu muội, ngươi đây là không tín nhiệm vi huynh a? Nam Cung Lâm cười khan một tiếng, tâm tình không khỏi có chút xa xót. Làm sao lại? Lâm ca đi đường cẩn thận, tiểu muội ở chỗ này cầu chúc ngươi mã đáo thành công, nghĩ đến người trong lòng bị ép theo đuổi một cái không thích nữ nhân. Tư Mã Nhu nước mắt rơi như mưa, tâm giống như lao cát, rất có một loại tiểu thuyết tình cảm nhân vật nữ chính cảm thụ. Nhu muội, ta sẽ nhớ ngươi Lôi Âm Cốc trong di chỉ. Thư tiên sinh, ngài lúc đó thuê chúng ta thanh vân trại, chỉ nói là vận chuyển hàng hóa, một tên người áo xám cung cung kính kính trưng cầu người áo trắng ý kiến, những người này lại thêm 300 linh tinh, đem bọn hắn hết thể giết người áo trắng liếm môi một cái, ửng đỏ trong hốc mắt lóe ra bạo ngược quan mang. Những nữ nhân này dáng dấp cũng không tệ, ngài không để ý các minh đệ tại giết người trước đó khoái hoạt thôi, người áo xám thủ lĩnh ngự khí ý nguyên cung kính, nội dung lại hết sức rõ ràng, quan mộ thủ hạ những huynh đệ này đều là lùn có người. Quan trại chủ người áo trắng Hư Tiên Sinh ngữ điệu không thay đổi, khẩu khí lại lạnh mấy phần, thủ hạ của ngươi tự nhiên do ngươi đến quản thúc, chỉ bất quá nếu làm hư mỗi đại sự, hậu quả chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Hư Tiên Sinh xin yên tâm, quan mộ tuyệt sẽ không để bọn hắn bất kỳ một người nào chạy ra cái này thượng cổ di chỉ. Quan trại chủ cùng Hư Tiên Sinh hai người cứ như vậy ngay trước trung văn đám người mặt, ngươi một lời ta một câu tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Thấy đối phương khinh thị mình như vậy bên này, Trung Văn cùng Nam Cung Linh liếc nhau một cái, gần như đồng thời nghĩ đến như thế nào mượn cơ hội này giả heo ăn thịt hổ, âm địch nhân một đợt, nhưng không ngờ Thẩm đại chủ y nghe được đối phương ngôn ngữ bất kính, giận không kèm được, trực tiếp một quyền đánh ra, ở trong không khí hóa thành một đầu linh lực mãnh hổ, để cho hai người kế hoạch hóa thành bọt nước. Thiên Luân cao thủ. Quan trại chủ kinh hô một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng cái này kẹp ở một đám nương tử quân ở trong không chút nào thu hút lao đầu lại là cái đại cao thủ. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hư Tiên Sinh nết miệng cười một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, lao đầu này giao cho ta, các ngươi đi giải quyết những người khác. Thẩm lão, người áo trắng kia liền làm phiền ngài. Trung Văn gặp không có cách nào dở trò, cũng không xoắn xuýt, quyết tâm chính diện cứng rắn, chờ chúng ta giải quyết những người khác, lại đến giúp ngươi. Ta một người là đủ rồi, chính các ngươi coi chừng chính là. Thẩm đại chủ ý dù sao có Thiên Luân cao thủ tôn nghiêm, đối mặt nhìn qua so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều Hư Tiên Sinh, biết rõ đối thủ tuyệt không phải người thường, nhưng cũng không chịu thua khí thế. Đang khi nói chuyện, Song Vương riêng phần mình chọn lựa mục tiêu, từng đôi chém giết. Liêu Thất Thất một người đối đầu hai tên địa luân người tu luyện, trường kiếm trong tay thi triển ra về gió lạc nhạn kiếm pháp quanh thân một giải hào quang màu mè, kiếm ảnh trung điệp, tại tinh linh phẩm cấp công pháp Thiên Kiếm Cương khí ra chỉ phía dưới, mỗi ra một kiếm đều sẽ mang theo suy suy sắc bén khí tức, đối diện hai người chỗ nào được chứng kiến bực này hoa mắt kiếm pháp, rõ ràng nhân số cùng tu vi đều chiếm cứ ưu thế, lại là một trận luống cuống tay chân, không biết ứng đối. Ra sao? Trình Nguyệt Đình đối thủ là một tên địa luân cùng ba tên nhân luân tu luyện giả, chỉ gặp nàng chân đạp vân trung tiến bộ, trên tay liễu diệp đao múa lên đoạn lãng thập bát đao kinh đảo hải lãng bình thường khí thế mãnh liệt cuốn về phía đối thủ, sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho người ta cảm thấy không thể địch nổi cảm giác. Càng kỳ diệu hơn chính là đối chiến trong quá trình, vị này mỹ thiếu nữ trong miệng ngâm sướng một loại phong khoáng cởi mở làn điệu, môi hát một câu, khí thế trên người tựa hồ liền trở nên càng thêm bàng bạc một chút. Thời kỳ thượng cổ Thái Hành Sơn một vùng tồn tại một cái cơ hồ có thể cùng thất đại môn phái chống lại, kết cấu lại dị thường tàn mạn tổ chức Thái Hành Đao Khách. Đây là do một đám đặc lập độc hành phong khoáng ngông nên đao pháp đại gia tạo thành lỏng lẻo liên minh. Bọn hắn không có tranh bá thiên hạ dạ tầm, trong miệng luôn luôn ngâm nga lấy to rõ ưu mỹ sơn ca, ẩn hiện tại trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, lưu lạc thiên hạ. Về sau, một đời nào đó Thái Hành Đao Khách bên trong ra một vị người kinh tài tuyệt diễm, đem sơn ca cùng công pháp dung hợp lại cùng nhau, phát minh một loại thông qua ngâm nga đặc biệt làn điệu đến tăng cường thực lực pháp môn, Thái Hành Ca Quyết. Nương tựa theo môn thần này kỳ công pháp, Đao Khách thế mà lấy sức một mình xâm nhập thượng cổ thất đại môn phái một trong Hỏa Hoàng môn, cứu ra bị vây nốt hảo hữu Chí Giao cũng toàn thân trở ra. Trận chiến này kinh động đến ngay lúc đó toàn bộ tu luyện giới, đánh vậy sau này Thái Hành Đao thứ nhất khúc tiêu giao tên tuổi, vang vọng thiên hạ. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian lắng đọng, tại cái này thượng cổ môn phái Lôi Âm Cốc trong di chỉ, đã từng uy chấn thiên hạ Đao Khách công pháp lại lần nữa xuất thế. Thiếu nữ áo lục dùng thanh thúy êm hai tiếng nói hát ra phong khoáng Đao Khách sơ ca, vậy mà có một phen đặc biệt bật bị, phối hợp tiên nữ giống như dung nhan, phiêu giật dáng người cùng uy mãnh vô địch đao thế, thị giác cùng tính giác bên trên hưởng thụ hỗn hợp lại cùng nhau, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà đối thủ của nàng lại hoàn toàn trải nghiệm không đến bất luận cái gì mỹ cảm, chỉ cảm thấy chạm mặt tới đao thế hung mãnh cuồng bạo, càng ngày càng mạnh, hoàn toàn khó mà chống đỡ, đành phải đau khổ chèo chống, mong mọi sóng lớn có thể mau chóng tới. Lãnh Vô Xương cũng đồng dạng lấy lực lượng một người, địch lại đối phương hai tên địa luân người tu luyện, trong hỗn chiến, nàng không dám tùy ý thi triển đoạt mệnh nhất kiếm mà là như đối phó béo kiếm khách như vậy triển khai thân pháp, thỉnh thoảng thình lình đâm ra một kiếm, cũng may tu vi của nàng tinh thâm, lấy địa luân ngũ tầng thực lực cùng Thái Tố Huyền Âm công âm hàn đặc tính, thực cũng đã đối phương hai người mười phần khó chịu. Nam Cung Linh thì mười phần có sách lược tính chuyên chọn quả hồng mềm ra tay, Bạch Ngân phẩm cấp phân quang kiếm pháp tại trong tay nàng thi triển đi ra cực kỳ linh tính, làm người khó mà đề phòng. Nàng du tẩu tại 6-7 tên nhân luân cấp bậc người áo xám ở giữa, thường thường mỗi một lần xuất thủ đều sẽ thu hoạch một tên địch nhân tính mệnh, khiến người ta giật mình nhất không ai qua được vẹn vẹn nhân luân tu vi Thẩm Tiểu Uyển. Cái này bề ngoài ngốc manh không lớn không nhỏ, bên trong lõ ly lực lớn vô cùng, một đôi nắm tay nhỏ vùng đến hổ hổ sinh phong, đối mặt 4 tên nhân luân đối thủ, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại đem đối thủ hung hăng áp chế. Trong đó một tên địch nhân vô ý bị quyền phong của nàng quét trúng, nhất thời gân nước xương đều rên không thôi. Quan trại chủ mắt thấy thủ hạ thảm tao tàn sát, trong lòng khẩn trương muốn làm biện thủ, trước mắt lại xuất hiện Trung Văn cười hì hì khuôn mặt. Quan trại chủ, dù sao chúng ta những người này hết thảy đều muốn bị ngươi lưu tại trong di chỉ, không bằng trước hết từ ta bắt đầu thôi. Trung Văn nói như vậy. Chương 70, đây là các ngươi báo thủ a. Chương 70, đây là các ngươi báo thủ a. Quan Thông Thiên lúc tuổi còn trẻ từng tại Nam Thiên Thành một nhà trong tiêu cục làm qua tiêu sư, ỷ vào thân thể tốt, còn có chút thiên phú tu luyện, bị trong cục một tên lão tiêu sư nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử, không chỉ có truyền thụ trong tiêu cục chân quý nhất bạch ngân phẩm cấp công pháp, còn đem nữ nhi của mình gả cho với hắn. Nhưng mà niên thiếu khí thịnh Quan Thông Thiên cũng không như thế nào cảm kích lão tiêu đầu, ngược lại cảm thấy cái này được không bà nương tướng mạo thường thường, hoàn toàn không xứng với hắn thiếu niên như vậy anh tài, đối với vợ nghèo hèn mười phần ghét bỏ. Đợi cho lão tiêu đầu qua đời, hắn lập tức liền coi trọng trong thành một cái quả phụ xinh đẹp, muốn cưới vào cửa. Lão Tiêu đầu nữ nhi tính tình cũng có chút mạnh mẽ, ỷ vào phụ thân đối với Quan Thông Thiên có ân, chết sống không đồng ý cửa hôn sự này. Quan Thông Thiên dưới cơn nóng giận cùng lão bà trở mặt, đi thẳng Tiêu Cục, chuyển vào quả phụ trong nhà Tiêu Giao khoái hoạt đi. Nhưng mà đã mất đi Tiêu Cục nghề kiếm sống, hắn lại tâm cao khí ngạo không nguyện ý sệ mặt xuống làm chút đê tiện việc nặng. Thời gian một lúc lâu, tích xúc liền hao tổn đến không còn một mảnh. Quả phụ ghét bỏ hắn sẽ chỉ tiêu xài, lại không thu nhập, liền trở mặt đem hắn đuổi ra cửa đi. Quan Thông Thiên do dự thật lâu, thật vất vả sệ mặt xuống trở lại Tiêu Cục, muốn khẩn cầu vợ cả thông cảm, nên đón hắn, lại là lao Tiêu đầu nữ nhi tranh chua lời rêu cợt. Vốn là xấu hổ vô cùng, Quan Thông Thiên thẹn quá hóa giận phía dưới, thất thủ giết chết chính mình vợ cả. Tại đã trải qua một lát thất thần đằng sau, hắn phảng phất đại triệt đại ngộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Tiêu Cục trên dưới hơn 20 nhân khẩu tàn sát sạch sẽ, quét sạch tài vật, lại trở lại quả phụ trong nhà, hai tay bóp lấy lúc trước vạn phần ân ái người cổ, đem nó bóp chết, sau đó thoát đi Nam Thiên Thành, tìm cái địa phương vào rừng làm cướp. Trải qua hơn 20 năm mưa gió, đã qua tuổi 40, tu vi đạt tới địa luân đỉnh phong, Quan Thông Thiên rốt cục chán ghét giang hồ báo thủ, mang theo những năm này cướp đoạt được tài vật cùng còn sót lại hơn 20 người huynh đệ, tại Thanh Vân Sơn an cư lạc nghiệp, thành lập Thanh Vân trại qua lên chỉ có chi tiêu, không có thu nhập về hưu sinh hoạt. Toàn bộ Thanh Vân trại một đám đều là đạo tặc xuất thân, qua đã quen đầu đao liếm máu, có hôm nay không có ngày mai thời gian, tiêu xài đứng lên từng cái vung tay quá chán không biết tiết kiệm, vốn định dùng để vượt qua quãng đời còn lại tài vận, vẹn vẹn thời gian 5 năm, liền tiêu hao 7-8 phần, Quan Thông Thiên lại muốn ra ngoài cướp đường, lại khổ vì toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch quá mức vắng vẻ, một năm nửa năm đều không gặp được bao nhiêu ngoại nhân đi ngang qua, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Ngay tại hắn giật gấu vá vai thời khắc, Thư Tiên Sinh xuất hiện. Vị này thần bí nam tử áo trắng xuất thủ xa xỉ, công bố nguyện ý tốn phí 2000 linh tinh, thuê Thanh Vân trại đám người hỗ trợ thăm dò thượng cổ di tích. Ngay tại Quan Thông Thiên ý đồ xấu sắp nổi thời điểm, Thư Tiên Sinh vung tay lên, một đạo màu đen hóa hình linh lực đem mọi người trước mắt cự thạch đánh cho bã vụn, trong nháy mắt bóp tắt Quan Thông Thiên giết người mưu tài suy nghĩ. Tại 2000 linh tinh cùng Thiên Luân cao thủ lựa giận ở giữa, đồ đần đều biết như thế nào làm lựa chọn, thế là tại Hư Tiên Sinh an bài xuống, toàn bộ Thanh Vân trại dốc toàn bộ lực lượng, nhân thủ một cỗ xe chuyển vận, theo hắn đi tới cái này thượng cổ di tích bên trong. Vốn cho rằng chỉ là tới làm một lần thiên nhiên công nhân bốc bác, Quan Thông Thiên một nhóm cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dưới sự vội vàng, hắn mặc dù ngay trước Hư Tiên Sinh mặt biểu hiện được tính trước kỹ càng, trong lòng cũng không có cái gì lực lượng, nhất là khi Thẩm Đại chú ý cho thấy Thiên Luân cấp bậc thực lực đằng sau, Quan Thông Thiên càng là trong lòng chột dạ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hư Tiên Sinh có thể chiến thắng lao đầu kia. Hắn một bên cầu nguyện, vừa hướng ngăn ở trước mặt Trung Văn hung hăng bổ ra một trường, trường thế hùng hồn, trong đó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm, ngay cả trong không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng tăng lên một chút. Liệt hỏa trường, thanh đồng phẩm cấp trường pháp linh kỹ. Năm đó, chính là Lao Tiêu sư tự tay đem môn này linh kỹ truyền thụ cho vị ái đồ này kiếm con rể. Mà Quan Thông Thiên cũng chính là dùng môn này linh kỹ, đem lão Tiêu đầu thần sinh ái nữ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nhất định phải được một trường, thế mà rắn chắc chắc khắc ở trên bộ ngực của mình. Một cô nóng rực linh lực thuận bàn tay tràn vào bộ ngực mình, như tê liệt đau đớn trong nháy mắt truyền vào trong đại não. Tại lùn của bên trong sờ soạn lần mò hơn 20 năm, Quan Thông Thiên đã sớm ma luyện ra một thân không gì sánh được thần kinh bền bỉ, giờ phút này nhưng vẫn là nhịn đau không được đến nghe răng trợn mắt. Đây chính là bị liệt hỏa trưởng đánh trúng cảm giác ra. Không biết vì cái gì, trong đầu hắn đống nhiên hiện ra chính mình vợ cả thê tử dung mạo. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để Quan Thông Thiên cấp tốc làm ra phản ứng, tay trái của hắn từ đôi đến đầu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía Trung Văn bụng dưới, một cô nóng rực khí tức từ trong lòng bàn tay tản mắt ra. Hắn luôn luôn dùng tay phải thi triển linh kỹ, nhưng không ai biết, Thanh Vân trại trại chủ Quan Thông Thiên, nhưng thật ra là cái thuận tay trái lực lượng vượt xa tay phải. Phàm là gặp qua hắn dùng tay trái thi triển liệt hỏa trưởng người, đều đã trở thành dưới lòng bàn tay du hồn, đây cũng là hắn bí ẩn nhất thủ đoạn bảo mệnh, liền thân bên cạnh thân cận nhất thủ hạ cũng không biết. Nhưng mà, môn này liệt hỏa trưởng lịch ở kỹ phảng phất quyết định Quan Thông Thiên bình thường, lại một lần quay lại phương hướng, không giữ lại chút nào đâm vào bụng của hắn. Ai cho dù kiên cường như hắn, tiếp nhận tay trái mình toàn lực một trường, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người run rẩy nằm trên mặt đất, trong thời gian ngắn không bò dậy nổi đến. Trại chủ đang cùng Liêu Thất chiến đấu một tên địa luân người áo xám quá sợ hãi, quả quyết từ bỏ đối thủ trước mắt, hướng phía Quan Thông Thiên phương hướng chạy đến. Một đạo tịnh lệ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản hắn cứu viện trại chủ đường đi. Nguyên lai Nam Cung Linh đã kết quả cái kia 7 tên nhân luân cấp bậc người áo xám, giành tay bắt đầu trợ giúp đồng môn của mình. Tránh ra, người áo xám trong lòng lo lắng, đột nhiên vung đao bổ về phía Nam Cung Linh, như muốn bước lui. Nhưng mà hiện thực luôn luôn không gì sánh được cốt cảm, Song Phương vừa mới giao thủ, hắn liền ý thức được trước mắt tên này nữ tử xinh đẹp như thiên tiên là cái cuộc đời hiếm thấy đối thủ lợi hại, một thanh trường kiếm không ngừng huyễn hóa ra số lượng khác nhau kiếm quang hư ảnh, đem chính mình hoàn toàn bao phủ trong đó. Thể nội lửa nóng linh lực ngay tại không ngừng thiêu đốt lấy ngũ tạng nội phủ, bên hai thỉnh thoảng truyền đến thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, trước mắt, tên kia có được quỷ dị linh kỹ thiếu niên không biết từ nơi nào rút ra một thanh ánh quang loẹt loẹt trường kiếm, hướng phía cổ họng của mình chỗ chậm rãi đâm tới. Quan Thông Thiên tâm tình lạ thường bình tĩnh, hắn suốt đời kinh lịch không thể bảo là không phong phú, kết qua rất nhiều đối đầu, cũng cùng vô số nữ nhân tốt hơn. Nhưng mà, tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng, hiện lên ở trước mắt, không phải là cái kia dụ hoặc hắn rời đi Tiêu Cục quả phụ xinh đẹp, cũng không phải về sau gặp phải những cái kia thiên tiểu bá mị xinh đẹp nữ lang, mà là lao Tiêu đầu mặt mũi già nua kia, cùng vợ cả thê tử cái kia trào phúng ánh mắt. Cái này hai cái liệt hỏa trưởng, là các ngươi đối ta báo thù a? Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Đã trải qua hơn 20 năm tàn khốc giang hồ báo thù đằng sau, Quan Thông Thiên sớm đã minh bạch, ban đầu ở Tiêu cục thời gian là bực nào bình thản mà hạnh phúc, lao Tiêu đầu cha con lại là như thế nào thiện đãi chính mình, nhưng hết thảy đều vì lúc đã muộn, hắn đã sớm đi lên một con đường không có lối về, rốt cuộc khó mà quay đầu. Lợi kiếm không chút lưu tình xẹt qua cổ họng của hắn, nhắm mắt lại một sát na, khóe mắt của hắn trượt ra một đầu tinh tế nước mắt. Tại Quan Thông Thiên ngôn ngữ làm đục Phiêu Hoa cung đệ tử một khắc này, Trung Văn ngay tại trong lòng cho hắn phán quyết tử hình, cho nên xuất thủ không dung tình chút nào. Đánh bại người áo xám thủ lĩnh, Trung Văn đảo mắt tứ phương, chỉ gặp trên trận cục diện bị Phiêu Hoa cung chúng đệ tử một mực khống chế, hơn phân nửa người áo xám đều đã ngã trên mặt đất. Nhưng mà, tại trực tiếp quan hệ đến cả chàng chiến đấu thắng bại thiên luân trong quyết đấu, Thẩm đại chú ý lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lúc này Thẩm lão đầu cánh cung xoay người, thở hổn hển như trụ, quần áo trên người đã có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra chật vật không chịu nổi. Người áo trắng hư tiên sinh cũng không biết tu luyện công pháp gì cùng linh kỹ, linh lực trên không trung huyễn hóa thành một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen, Thẩm đại chú ý linh lực mãnh hổ mới tiếp xúc đến đoàn này linh lực hóa diễm, trong nháy mắt liền bị cuốn lên, tại ngọn lửa màu đen ăn mòn bên dưới, linh lực mãnh hổ phát ra thảm liệt tiếng gầm gừ, nhan sắc dần dần ảm đạm, rất nhanh liền bị thiêu đốt thành linh lực bụi bặm, tiêu tán ở trong không khí. Đoàn này ngọn lửa màu đen cũng không như vậy bỏ qua, thế mà thuận trong không khí linh lực quy tích, trực tiếp hướng Thẩm đại chú ý của tới, nếu không có hắn tay mắt lanh lẹ cắt đứt linh lực chuyển vận, chỉ sợ liền bị hắc hỏa cuốn thân, bước linh lực mãnh hổ theo gót. Không đợi hắn làm sơ thở dốc, Hư Tiên Sinh dừng bước, thi triển cực kỳ tinh diệu bộ pháp, trong nháy mắt đi vào Thẩm đại chú ý trước mặt, nâng tay phải lên vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, toàn bộ bàn tay bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Thẩm đại chú ý thân hình đội vàng tối lui, tay phải một quyền đánh ra, không trung lần nữa hiện ra một đầu càng hùng tráng hơn linh lực mãnh hổ, ngăn cản tại Hư Tiên Sinh trước mặt. Hư Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp nhấn tại linh lực mãnh hổ trán phía trên, trong lòng bàn tay khói đen mờ mịt, vị dị ngọn lửa màu đen cấp tốc đem mãnh hổ vây quanh, chỉ là một cái hô hấp, đầu này ngưng tụ Thẩm đại chú ý cơ hồ mười thành lực lượng linh lực mãnh hổ liền hóa thành hạt tròn màu đen, trừ khử vô hình. Đây là cái quỷ gì linh kỹ, làm sao như vậy tà môn? Thẩm đại chú ý nhìn xem hướng mình bọn tới ngọn lửa màu đen, liên tục không ngừng cắt đứt linh lực cung cấp, lộn nhào cùng Hư Tiên Sinh kéo dài khoảng cách, lộ ra không nói ra được chật vật. Giáng phá hỏng chuyện tốt của ta, nhìn xem cơ hồ toàn quân bị diệt người áo xám, Hư Tiên Sinh trong mắt hồng quang càng tăng lên, toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ mà yêu dạ khí tức, các ngươi muốn đối mặt ám thần điện lửa giận. Nghe thấy ám thần điện ba chữ, Thẩm đại chú ý cùng Nam Cung Linh đồng thời đổi sắc mặt. Chương 71, bọn tỷ muội, sánh vai lên a. Chương 71, bọn tỷ muội, sánh vai lên a. Nam Cung tỷ tỷ, ám thần điện là cái gì tổ chức? Nhìn xem Thẩm đại chú ý cùng Nam Cung Linh có chút tái nhợt sắc mặt, Trung Văn tỏ mò hỏi. Nếu như nói thất đại thánh địa bên trong, có người nào có thể tính làm tà phái lời nói, đó chính là ám thần điện. Nam Cung Linh thở dài, đối với chọc trong thánh địa người, cũng thấy nhức đầu không thôi, ám thần điện không chỉ có thao túng cả một cái quốc gia, còn tùy ý can thiệp mặt khác thế tục quốc gia sự vụ, có thể nói là việc xấu lo lộ, việc ác bất tận. Đã như vậy, mặt khác mấy đại thánh địa sao không liên thủ đem ám thần điện tiêu diệt? Trung Văn chắc hẳn phải vậy mà hỏi thăm. Nào có dễ dàng như vậy, ám thần điện cũng có một vị thánh nhân tồn tại, đến cấp độ kia cảnh giới, coi như đánh thua, nếu là muốn chạy, cho dù còn lại mấy vị thánh nhân liên thủ, cũng chưa chắc có thể lưu được hắn, đến lúc đó bị một cái đã mất đi tổ chức ràng buộc thánh nhân ở bên ngoài nhìn chằm chằm, ai chịu nổi? Nam Cung Linh nhịn không được lườm hắn một cái, huống chi ngươi cho rằng cái kia mấy đại thánh địa liền như vậy đồng lòng a? Ở đâu có người ở đó có giang hồ, trong đó nước sâu đâu? Tỷ tỷ nói chính là. Trung Văn nghe vậy nhẹ gật đầu, khiêm tốn thụ giáo, không hổ là trong thánh địa người, cái này Hư Tiên Sinh linh kỹ cực kỳ quỷ dị, nếu là thân thể bị loại ngọn lửa màu đen này đụng phải, không biết sẽ là cỡ nào hạ trạng. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam Cung Linh nhãn châu xoay động, nắm lên trên mặt đất một bộ người áo xám thi thể, hướng phía Hư Tiên Sinh phương hướng ném tới. Chính bởi đến Thẩm đại chú ý răng rơi đầy đất, Hư Tiên Sinh cũng không quay đầu lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, người áo xám thân thể mới bay đến giữa không trung, liền bị ngọn lửa màu đen đoàn đoàn bao vây, chạm đến nhục thể hỏa diễm tựa hồ hưng phấn dị thường, vậy mà tăng bật ra, càng không ngừng thiêu đốt lấy người áo xám thân thể, bèn bèn hai ba cái hô hấp ở giữa, người áo xám làn da cùng huyết nhục liền biến thành cho tàn, chỉ còn lại có một bộ biến thành màu đen xương cốt, phía trên bốc lên từng tia nhiệt khí. Mắt thấy Hư Tiên Sinh linh kỹ bá đạo như vậy, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đến khó coi mấy phần. Ai, Thẩm lão tu vi tuy cao, cái này linh kỹ thật sự là quá kém. Trung Văn còn có tâm tình ở một bên đậu đen rau muống, có chút phiền phức. Nam Cung Linh nhíu mày nói, Thiên Luân cao thủ đối với Thiên Luân phía dưới người tu luyện có tuyệt đối áp chế, Thẩm lão là nơi này duy nhất có thể cùng hắn chống lại người, nếu là hắn bị đánh ngã, chúng ta những người này đều chỉ có thể mặc hắn thịt cá. Nam Cung tỷ tỷ, đến trình độ như vậy, cũng không có biện pháp khác, mọi người cùng nhau xông lên đi. Trung Văn nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì khác chủ ý, thừa dịp Thẩm lão còn có thể kiềm chế lại hắn, nhìn xem chúng ta những này địa luân thái điểu, có thể hay không cho vị này thánh địa thiên luân cao thủ chế tạo chút phiền phức. Trung Văn không khỏi nghĩ đến kiếp trước cái kia đơn đấu hay là quần đấu tiết mục ngắn. Không đợi Nam Cung Linh trả lời, Trung Văn giơ lên trong tay do Thẩm đại chú ý tự mình chế tạo bảo kiếm, dừng bước, xuất hiện ở Thẩm đại chú ý bên người, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng không phải là một môn nào linh kỹ bên trong chiêu thức, mà là Trung Văn căn cứ vô nhai đạo nhờ kỳ hiểm thuật thủ chất lĩnh ngộ ra tới động tác kiếm thuật căn bản. Vô Chi tiểu nhi, Hư Tiên Sinh ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại thiên luân khí cơ, trong nháy mắt ép tới Trung Văn không thể động đậy. Lần này Thẩm đại chú ý cuối cùng không tiếp tục phạm mồ đồ, tranh thủ thời gian phóng xuất ra tự thân thiên luân khí thế cùng Hư Tiên Sinh chống lại. Được Thẩm Đại Chủ Y trợ lực, Trung Văn chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, lại một lần nữa có được năng lực hành động. Hắn không nói hai lời, đưa tay một kiếm hung hăng đâm về Hư Tiên Sinh bộ mặt. Hư Tiên Sinh không nghĩ tới một cái địa luân cấp bậc cặn bã cũng dám đến nuốt chính mình dâu hùm, sắc mặt trầm xuống, ngón tay phải gảy nhẹ, một đạo ngọn lửa màu đen tinh chuẩn rơi vào Trung Văn đâm tới trên trường kiếm. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, ngọn lửa màu đen cũng không có dọc theo trường kiếm lan tràn đến Trung Văn trên thân, chỉ gặp Trung Văn trường kiếm trong tay tản mát ra có chút ánh quang, hỏa diễm chạm đến kiếm quang đằng sau, vậy mà tiêu tán thành vô hình. A, Hư Tiên Sinh trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, tốt một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trung Văn thấy thế, trong lòng vui mừng, ngoài miệng lớn tiếng hét lên, Thẩm lao chế tạo binh khí không sợ ngọn lửa này, bọn tỉ muội, sóng vai lên a. Nghe hắn khẩu khí, rất có một cỗ bát phụ kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình hai nữ đã sớm kìm nén không được, một khi Trung Văn trêu chọc, lập tức tràn đầy phấn khởi gia nhập vào vây công Hư Tiên Sinh trong hàng ngũ. Thẩm lao, còn muốn phiền phức ngài để ngăn cản Hư Tiên Sinh thiên luân khí thế. Trung Văn đối với Thẩm Đại Chủ Ý dặn dò, không có vấn đề. Thẩm Đại Chủ Ý đường đường thiên luân cao thủ, nhìn xem một đám tiểu bối biểu hiện ra màu, chính mình lại không chỉ có không xây tất công, còn bị địch nhân đuổi theo đầy đất chạy, đã sớm xấu hổ không thôi, lúc này tìm được có thể phát huy tác dụng địa phương, không khỏi mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Thế là trang diện trở nên mười phần buồn cười, ba cái địa luân cảnh giới thiếu nam thiếu nữ cùng thi triển tuyệt học vây công thiên luân cảnh giới Hư Tiên Sinh, mà Thẩm Đại Chủ Ý vị này thiên luân cao thủ ngược lại đánh lên phụ trợ, ở tại trên trận tác dụng duy nhất chính là phát ra khí thế, triệt tiêu Hư Tiên Sinh thiên luân uy thế, là người trẻ tuổi sáng tạo ra tay cơ hội. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình hai tên thiếu nữ tuyệt sắc một đỏ một xanh, một đao một kiếm, phân biệt ở vào Trung Văn hai bên trái phải, một cái kiếm pháp tinh diệu, một cái đao thế bằng bạc, mà Trung Văn ỷ vào đối với hai nữ linh kỹ quen thuộc, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, đền bù đao kiếm ở giữa lỗ thủng, ba người phối hợp khăng khít, trong lúc nhất thời thế mà làm cho Hư Tiên Sinh liên tiếp lui về phía sau. Vô Xương, Nam Cung tỷ tỷ, khó được có giáo huấn thiên luân cao thủ cơ hội, còn không mau tới. Trung Văn lại bắt đầu ồn ào. Nam Cung Linh, ta cũng không muốn như vậy cơ hội. Trong nội tâm nàng đầu đen rau muống, nhưng vẫn là rút kiếm gia nhập chiến đoàn, mà Lãnh Vô Xương thì sớm đã thi triển Vạn Kim Lâu cao cấp ẩn nặc thuật, lặng lẽ vây quanh Hư Tiên Sinh bên trái. Tiểu Uyển, nhanh cắm đất bên trên những thi thể này lên hắn. Thật Tiểu Uyển trên tay không có binh khí, Trung Văn không dám để cho nàng gia nhập vây công, nhưng cũng không nguyện ý buông tha cái này lực lớn vô cùng loli, cho nàng an bài ném ám khí nhiệm vụ. Không cách nào dùng Tiên Luân cao thủ khí thế áp chế đám người, Hư Tiên Sinh muốn đồng thời ứng phó bốn thanh kiếm một cây đao, nơi xa còn thỉnh thoảng bay tới một bộ người áo xám thi thể, càng đừng đề cập Thẩm Đại Chủ Ý cái kia không biết xấu hổ thiên luân lão đầu, một bên đánh phụ trợ, còn vừa sẽ thỉnh lình thả ra linh lực mãnh hổ đến đánh lên hắn, mà lại đối phương tất cả nhân thủ bên trong binh khí vậy mà đều không e ngại chính mình linh kỹ hỏa diễm, hắn trong lúc nhất thời vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi, chỉ cảm thấy chưa bao giờ lâm vào như vậy biệt khuất tình cảnh, không khỏi trong lòng tức giận. Chỉ nghe Trung Văn lại đang bên kia kéo cuống họng giọng the thé nói, bọn tỷ muội thêm chút sức, thánh địa này đi ra đại cao thủ cũng nhanh không được. Chúng nữ, ngay cả Phiêu Hoa cung bên này tất cả mọi người có chút chịu không được Trung Văn tao khí, không nói đến tâm cao khí ngạo Hư Tiên Sinh. Các ngươi những phàm phu tục tử này, dám như vậy đục ta ám thần điện. Hư Tiên Sinh trong mắt hồng quang càng tăng lên, nhìn đến giống như tới từ địa ngục các ma, trong miệng nói ra một câu mười phần chủ uni bi u lời kịch, tiếp nhận đến từ thần điện lửa giận đi. Vừa dứt lời, hai đoàn to lớn ngọn lửa màu đen phân biệt từ hắn hai bên trái phải dâng lên, cho đến trên không, chỉ gặp hắn lui lại hai bước, song trưởng đụng địa hợp mười, hai đoàn cự hình hắc hỏa bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng bạo liệt. Thực linh hỏa vũ. Hư Tiên Sinh miệng quát to một tiếng, tay phải bỗng nhiên chụp về phía mặt đất. Ngay sau đó, vô số đạo thật nhỏ ngọn lửa màu đen như mưa rơi tản ra, phô thiên cái địa giống như bắn về phía trước mắt đám người. Không tốt, tránh mau. Màu đen hỏa vũ quá thân thiết tập, đám người trong lúc đội vã nhau nhau trốn tránh, luôn cuống tay chân. Liêu Thất Thất, Trịnh Nguyệt Đình cùng Lãnh Vô Xương ba người đến Trung Văn truyền thụ qua Vân Trung Tiên Bộ nhìn như chật vật, lại đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát hỏa vũ công kích, duy chỉ có Nam Cung Linh chưa từng học qua cao đẳng thân pháp linh kỹ, cùng Hư Tiên Sinh ở giữa khoảng cách lại gần, đúng là tránh cũng không thể tránh. Trung Văn mắt nhìn thấy Nam Cung Linh liền muốn gặp nạn, quyết định thật nhanh, bay người lên trước đưa nàng bổ nhào vào trên mặt đất, ôm nàng thân thể mềm mại ủng hộ cục lăn thật dài một khoảng cách, khó khăn lắm rời đi màu đen hỏa vũ phạm vi công kích. Nghĩ không ra Nam Cung tỷ tỷ như thế có liệu. Trung Văn trong lòng thầm khen, có chút không nỡ đứng lên. Nam Cung Linh một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, ôm dễ chịu à. Rất thư Trung Văn tốt ra, nói đến nửa đường mới ý thức tới mình bị vị này vừa xinh đẹp lại thông minh Nam Cung tỷ tỷ cho đùa bỡn, không khỏi mặt đỏ lên, mau từ trên người nàng bỏ lên, cười ha hả đạo, không có ý tứ, nhất thời tình thế cấp bách. Tạ ơn xoay người một khắc này, phía sau truyền đến Nam Cung Linh nhu hòa thanh âm dễ nghe. Hư Tiên Sinh thở hổn hển, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, hắn hiển nhiên không ngờ rằng tiêu hao chính mình không ít linh lực đại chiêu thực linh hỏa vũ thế mà không có chút nào thành tích, trong mắt chưa phát giác lộ ra nôn nóng chi sắc. Bọn tỉ muội, người này đã linh lực không tốt, bắt đầu cắn thuốc, mọi người nhanh lên à, không cần cho hắn khôi phục linh lực thời gian. Trung Văn lại bắt đầu kêu gào ở mỹ, dám can đảm bạo phạm chúng ta văn đạo học cùng, chờ chút linh phu tử đến, nhất định phải gọi hắn để mắt. Nam Cung Linh nghe Trung Văn một trận nói bậy, trong lòng buồn cười sau khi, cũng không khỏi thầm khen tâm tư hắn mẹ bén, thiệt ở công tâm chi thuật. Chớ nhìn Trung Văn kêu gào ầm ĩ lộ ra rất không có giọng điệu, kỳ thực mỗi một câu nói đều thẳng vào chỗ yếu hại, đâm chúng Hư Tiên Sinh chỗ đau, cuối cùng câu kia văn đạo học cùng càng là dọa đến hắn toàn thân run lên, thất thần phía dưới, suýt nữa bị Liêu Thất Thất trưởng kiếm đâm trúng cánh tay. Thật ghê tởm tiểu tử. Giờ khắc này, tại Hư Tiên Sinh trong mắt, Trung Văn cười hì hì khuôn mặt quả nhiên là phiền muộn không thôi. Chương 72, là các ngươi bức ta đó
Lôi Âm Cốc lầu chính bảo tháp cũng không biết sử dụng cái gì đặc thù vật liệu chế thành, rõ ràng mặt ngoài hiện lên màu đen, trong tầng lầu bộ lại cũng không lộ ra lờ mờ. Bảo tháp tầng 2 như cũ rộng rãi, bốn phía vách tường đồng đều không thiết cửa sổ, chỉ là tại 8 cái phương vị riêng phần mình mở một cái thông sáng lỗ, trong sơn cốc nồng đậm linh lực che kín bộ phận ánh nắng, chân chính có thể chiếu vào trong tháp tia sáng cũng không nhiều, nhưng mà chính là điểm này ánh sáng nhạt, bắn tới màu đen trên vách tháp, lại phản xạ ra 10 phần sáng tỏ cảm giác, để cho người ta có thể thanh thanh sở sở trông thấy tầng lầu mỗi một góc. Lúc này, tầng 2 trên mặt đất cái kia hơn 20 cố người áo xám thi thể có hơn phân nửa đều bị Thẩm Tiểu Uyển xem như ám khí bắn về phía Hư Tiên Sinh, cũng tại Hư Tiên Sinh màu đen linh lực hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, đốt cháy khét xương cốt tàn mát đầy đất, nổi bật màu đen vết tháp, tạo nên một loại luyện ngục giống như khủng bố bầu không khí. Tại Thẩm Đại Chú Ý cùng Trung Văn đám người liên thủ đơn đấu phía dưới, Hư Tiên Sinh khí tức càng ngày càng thô, nguyên bản trải bước đến tề tề chỉnh chỉnh tóc dài sớm đã lộn xộn không chịu nổi, trên quần áo bị sắc bén đao kiếm vạch phá mấy đạo lỗ hổng, phối hợp càng ngày càng đỏ con mắt, hình tượng 10 phần chật vật, không còn có vừa gặp mặt thời điểm thong dong bình tĩnh. Siêu một tiếng vang nhỏ, Lãnh Vô Xương góc độ xảo trá một kiếm đánh lén, rốt cục tại Hư Tiên Sinh trên cánh tay phải hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết thương, một cỗ huyền âm hàn khí thuận vết thương chạy vào trong cơ thể của hắn. Tuy nói địa luân cấp bậc linh lực đối với đã thiên luân cao giai Hư Tiên Sinh không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng thái tố huyền âm công lạnh thấu xương hàn băng chi khí, hay là để hắn cảm giác có chút không thoải mái, toàn bộ thân hình hơi chậm lại, trên mu bàn tay không cẩn thận lại bị đánh liêu thất thất một kiếm. Bị một đám tu vi kém xa chính mình thiếu nam thiếu nữ áp chế, vốn là để hắn phiền muộn không gì sánh được, sau lưng ngẫu nhiên sẽ còn bay tới một bộ thi thể, bên tai càng là thỉnh thoảng truyền đến Trung Văn chói tai hô to gọi nhỏ, Hư Tiên Sinh kiên nhận rốt cục đạt tới cực hạn. Là các ngươi bức ta đó, ánh mắt của hắn tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, rốt cuộc nhìn không thấy một tia tròng trắng mắt. Một cú bạo ngược không gì sánh được khí tức khủng bố từ Hư Tiên Sinh thể nội phát ra, đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, Thẩm Đại Chú Ý khí thế bị hoàn toàn áp chế xuống, hai người cũng không chính diện giao thủ, hắn lại phốc phun ra một ngụm lao huyết. Giờ khắc này Hư Tiên Sinh hai mắt đỏ bừng, từng đạo tơ máu lấy ánh mắt làm trung tâm, hướng chung quanh khuyết tán ra đến, tơ hồng bò đầy hai bên trái phải bên mặt, từng sợi tóc nhếch lên, khí tức trên thân xa so với vừa mới càng cường đại hơn, không khí quanh thân bị linh lực màu đen thiêu đốt sôi trào lên, phiêu khởi trận trận khói xanh, quần áo màu trắng nâng lên, bị đao kiếm cắt nát miếng vải có chút tung bay, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất tới từ địa ngục huyết sắc ác ma bình. Thường, mang cho người ta vô tận sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Đây là Thẩm lão diện mạo sắc biến đổi, thiêu đốt huyết dịch bị pháp. Không đợi đám người từ sợ hãi bên trong kịp phản ứng, Hư Tiên Sinh thân hình chớp nhoáng, lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt tốc độ siêu xuất hiện tại Thẩm Đại Chú Ý trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, bị màu đen linh lực hỏa diễm bao quanh tay phải giơ lên cao cao, chỉ cần ngươi vừa chết, bọn hắn còn không phải mặc ta xâm lược. Không tốt. Giờ khắc này, bao quát Nam Cung Linh cùng Trung Văn ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Hư Tiên Sinh ánh mắt đột gắt, trong nháy mắt liền xem thấu Trung Văn bọn hắn tổ hợp này chí mạng thiếu hụt, chỉ có một tên tiên luân. Ta vì cái gì vô dụng như vậy? Thẩm Đại Chú Ý không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hư Tiên Sinh tay phải đánh út về phía đỉnh đầu của mình, nội tâm thật sâu thống hận lấy sự bất lực của mình. Từ rời núi đến nay, hắn liên tiếp đối mặt Tiêu Vân Kiếm, Lao Hắc cùng trước mắt Hư Tiên Sinh những này thiên luân cao thủ, mỗi một lần đều không thể đối đầu, cần dựa vào Phiêu Hoa cùng đám người trợ giúp mới có thể vượt qua nan quan. Cái này khiến đã từng tầm cao khí ngạo hắn đánh đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhưng mà khoảng cách Thẩm Đại Chú Ý gần nhất, Lãnh Vô Xương lại kịp thời làm ra phản ứng, trường kiếm trong tay của nàng ôm theo chấn thiên động địa, chu tiên diệt phật khí thế vô địch, đâm về phía Hư Tiên Sinh tim, tấn công địch chi tất cứu. Đoạt mệnh nhất kiếm. Đến cái này sống còn ngay miệng, nàng lại không lưu thủ, sử xuất môn này chỉ có một kích chi lực tất sát kỹ. A. Hư Tiên Sinh bị Lãnh Vô Xương kinh khủng kiếm thế giật nảy mình, thật là lợi hại kiếm kỹ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, bất ngờ không đề phòng đối mặt đoạt mệnh nhất kiếm, chính là không chết cũng phải bị trọng thương. Nhưng mà Hư Tiên Sinh dù sao đến từ thánh địa, tu vi cao thâm, chỉ gặp hắn thân thể lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế cổ quái dãy rủa, quá hung hiểm tránh đi trái tim yếu điểm, dùng vai trái ngạnh kháng xuống Lãnh Vô Xương lăng lệ tuyệt luân một kiếm, đồng thời tay phải vung lên, mang theo một đoàn màu đen linh lực hỏa diễm, trung điệp đánh vào Lãnh Vô Xương sung mãn ngực. Vô Xương, Trung Văn quá sợ hãi. Ngốc cô nương này, vì cái gì cũng nên đem hết thảy đều gánh tại trên người mình. Trong lòng của hắn như vạn tiễn xuyên tâm giống như quặn đau không thôi. Được chứng kiến ngọn lửa màu đen uy lực, tất cả mọi người biết, thân thể chỉ cần bị loại này linh lực hỏa diễm dính vào, mấy hơi thở ở giữa liền sẽ hóa thành tro tàn, hoàn toàn không kịp thi cứu. Hắn bước nhanh đuổi tới Lãnh Vô Xương bên người, cũng không quan tâm có phải hay không sẽ bị ngọn lửa màu đen dính vào, đưa nàng đỡ lên. Chỉ gặp muội tử sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị Hư Tiên Sinh trưởng lực chấn thương nội phủ. Nhưng mà trong tưởng tượng Lãnh Vô Xương bị ngọn lửa màu đen tuôn phệ, thiêu đến hôi phi yên diệt chẳng cảnh cũng không xuất hiện, linh lực hỏa diễm tại đánh trúng Lãnh Vô Xương đằng sau, thế mà rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Trung Văn lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, liền tranh thủ một viên hồi thiên đan đưa vào Lãnh Vô Xương trong miệng. Cái gì? Hư Tiên Sinh thấy mình đắc ý thủ đoạn thế mà mất đi hiệu lực, sắc mặt kỳ biến, trong lúc nhất thời lại quên ra tay truy sát. Tiểu cô nương này tu luyện công pháp gì, lại có thể ngăn cản ta thực linh ảm diễm, chẳng lẽ công pháp của nàng phẩm cấp còn tại ta linh kỹ phía trên? Hư Tiên Sinh đến từ thánh địa, tu luyện linh kỹ vốn là siêu việt hoàng kim phẩm cấp, mà Lãnh Vô Xương vậy mà dựa vào tự thân công pháp triệt tiêu hắn linh kỹ hiệu quả, không khỏi hắn không hồi tưởng liên miên, đối với trung văn biện truyện văn đạo học cung thân phận cũng đã tin cái 7-8 phần. Bực này phẩm cấp công pháp, bằng vào ta tại ám thần điện địa vị, tuyệt đối không có tư cách tu luyện. Nếu là có thể bắt nàng, ép hỏi ra công pháp bí tịch. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tim đập thình thịch, nhìn về phía Lãnh Vô Xương, ánh mắt trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Lúc này Liêu Thất Thất, Trịnh Nguyệt Đình cùng Nam Cung Linh ba người đã tụ lại tại Thẩm Đại Chủ Y bên người, đao kiếm đều lấy ra, lần nữa công về phía trong trầm tư Hư Tiên Sinh. Sâu kiến, thi triển bí pháp Hư Tiên Sinh thực lực tăng nhiều, sớm đã không đem Thẩm Đại Chủ Y bọn người để vào mắt, tay phải hắn vung lên, cường đại linh lực cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Liêu Thất Thất bọn người chấn siêu siêu mèo mèo. Treo trống. Thẩm Đại Chủ Y khàn cả giọng ủng hộ lấy đám người, thi triển loại bí pháp này, đại giới rất lớn, một khi hiệu quả đi qua, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, thắng lợi chính là chúng ta. Ồn ào lão giả. Hư Tiên Sinh trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, tay phải hung hăng đánh tới hướng Thẩm Đại Chủ Y. Cũng may vai trái của hắn bị Lãnh Vô Xương đâm xuyên, một cánh tay tạm thời không cách nào sử dụng, Liêu Thất Thất ba người toàn lực ngăn cản, miễn cưỡng từ hưu trưởng của hắn phía dưới, bảo vệ Thẩm Đại Chủ Y tính mệnh, mà nút ở phía xa Thẩm Tiểu Uyển cũng không mất cơ hội cơ ném qua đến một bộ thi thể. Vừa đúng địa phân tán Hư Tiên Sinh lực chú ý, chính như Thẩm Đại Chủ Y nói tới, Hư Tiên Sinh thi triển bí pháp, là lấy thiêu đốt huyết dịch làm đại giá, đổi lấy nhất thời sức chiến đấu bạo tăng. Vạn sự vạn vật đều có nó cân bằng chi đạo, cường đại như vậy bí pháp, khó tránh khỏi sẽ có một chút tác dụng phụ, loại bí pháp này không vẹn vẹn có thể tiếp tục một khắc thời gian hiệu quả, sẽ còn đối với thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ, mà lại sức mạnh qua đi, thi thuật giả sẽ lâm vào hơn 10 ngày trạng thái hư nhược. Hư Tiên Sinh sử dụng bí pháp đằng sau, vốn định lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết Thẩm Đại Chủ Y, lại chậm chậm bảo chế còn lại mấy cái thiếu nam thiếu nữ, sách lược của hắn cũng không sai, không ngờ nhưng vẫn là bị Lãnh Vô Xương làm hỏng. Bây giờ, kéo lấy một đầu thương cánh tay Hư Tiên Sinh nhìn như đại chiếm thượng phong, ép tới Thẩm Đại Chủ Y bọn người cơ hồ không thở nổi, kỳ thực đã đâm lao phải theo lao, nếu là không cách nào nhanh chóng cầm xuống đối thủ, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ xa vào đến càng ngày càng bị động hoàn cảnh. Tiểu Uyển, Trung Văn nhẹ nhàng buông xuống trong ngực Lãnh Vô Xương, để nàng nằm thẳng trên mặt đất, chào hỏi lên xa xa Thẩm Tiểu Uyển, tới đây một chút. Đầu bếp ca ca, chuyện gì? Thẩm Tiểu Uyển nghe thấy triệu hoán, bỏ xuống trong tay một bộ thi thể, nhảy nhảy nhót nhót đi vào trước người hắn. Làm phiền ngươi chiếu cố một chút Vô Xương. Trung Văn nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, các ngươi né tránh một chút, ca ca muốn đi giáo huấn cái tên xấu xa kia. Tốt lắm, bao tại trên người của ta. Thẩm Tiểu Uyển sảng khoái vô không có chút nào chập trùng bộ ngực, vui vẻ đáp ứng. Trung Văn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía cùng Liêu Thất Thất bọn người chiến đấu cùng một chỗ Hư Tiên Sinh, trong ánh mắt lộ ra một cố khó mà che giấu sát ý, dám làm tổn thương Vô Xương, quản ngươi là thiên luân cao thủ hay là linh tôn thánh nhân, hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Trung Văn đem một viên hồi thiên đang ngậm vào trong miệng, tay phải nắm chặt lóng lánh nhàn nhạt ánh quang trường kiếm, đứng dậy, chậm rãi hướng phía chiến trường phương hướng đi đến. Chương 73, nàng thật là tôn nữ của ngươi. Chương 73, nàng thật là tôn nữ của ngươi. Thời gian tại từng phút từng giây trung độ qua. Từ Hư Tiên Sinh thi triển bí pháp bắt đầu, đã qua hơn phân nửa khắc thời ở giữa, Thẩm Đại Chú Ý bọn người mặc dù bị áp chế đến chật vật không chịu nổi, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, cũng không nhận được cái gì đả kích chí mạng. Thật lâu bắt không được đối thủ, Hư Tiên Sinh dần dần cảm thấy phập phồng không yên, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, chiêu thức lại trở nên càng đơn điệu khô khan. Hắn buồn bực phát hiện, ở trong quá trình chiến đấu, đối diện dùng kiếm thiếu nữ áo đỏ cùng dùng đao thiếu nữ áo xanh, thế mà đang không ngừng mạnh lên. Hai người nguyên bản lạnh nhạt kiếm pháp cùng đao pháp, bước bách tại hắn dưới bị áp, thế mà lấy thật nhanh tốc độ trở nên thuần thục đứng lên, mà lại cái này hai môn đao pháp cùng kiếm pháp phẩm cấp, tuyệt đối đều tại hoàng kim phía trên, từ Liễu Luân người tu luyện trong tay thi triển ra, vậy mà cũng có thể cho hắn mang đến một tia uy hiếp. So sánh với nhau, một tên khác so với các nàng hơi dài 2 tuổi nữ tử chỗ làm linh kỹ còn kém một mảng lớn, nhưng mà nàng này ý thức chiến đấu 10 phần già dặn, thường thường có thể tại thích hợp thời điểm làm ra hợp cử động, rất tốt đền bù mặt khác hai tên thiếu nữ tại trên kinh nghiệm kiếm quyết. Thế hệ này văn đạo học cung thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp a. Chất lượng tốt binh khí, xuất sắc linh kỹ cùng cao phẩm cấp công pháp, đều để Hư Tiên Sinh đối với đám người này văn đạo học cung thân phận không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Có lẽ là bí pháp công hiệu đang dần dần suy yếu, Hư Tiên Sinh nhận ẩn có loại đầu choáng váng cảm giác, hắn đã kinh lại sợ, vạn không ngờ tới mình tại thi triển bảo mệnh bí pháp tình huống dưới thế mà lại còn bị buộc đến tình cảnh như vậy. Lúc này, Liêu Thất Thất kiếm cùng Trịnh Nguyệt Đình đao lại một lần nữa từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đánh tới, phản phất là vì vượt qua nội tâm ý sợ hãi, Hư Tiên Sinh gầm lên giận dữ, trong lòng bàn tay linh lực bị thôi phát đến cực hạn, hung hăng đẩy hướng bên phải Trịnh Nguyệt Đình, làm cho áo lục muội tử không thể không triển khai thân pháp trốn tránh. Ngay tại hắn cái này toàn lực một trường thất bại, thân thể ở vào một cái cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắt trạng thái thời điểm, chỉ nghe sau lưng truyền đến thử một tiếng vang nhỏ. Ý thức được có người đánh lén, Hư Tiên Sinh không kịp chiêu thức biến đổi, kinh nghiệm phong phú hắn có chút điều chỉnh tay phải khí thế lao tới trước, miễn cưỡng đem thân thể tới cái 180 độ chuyển hướng, làm chính mình đối diện người đánh lén. Thấy rõ kẻ đánh lén dung mạo, chính là cái kia hô to gọi nhỏ đáng giận thiếu niên. Nương theo thiếu niên mà đến, là một đạo kinh mang chớp, trường hồng kinh thiên bình thường lóa mắt kiếm quang. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều phảng phất đọc lại, trước mắt lướt qua sinh tử luân hồi, vạn vật héo quát, thời gian cùng không gian vĩ độ đan vào một chỗ, tập trung thành một chút ánh sáng nhạt. Lại là một chiêu này. Hư Tiên Sinh trong lòng trầm xuống, vừa rồi Lãnh Vô Xương kiếm pháp mang đến cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý, đồng dạng một chiêu tại trung văn trong tay thi triển đi ra, thiếu một tia ẩn nấp âm mị cảm giác, lại nhiều hơn một phần hoảng sợ đại khí, riêng lấy đối với kiếm chiêu lý giải mà nói, so với Lãnh Vô Xương lại là càng thắng rồi hơn một bậc. Trung Văn lựa chọn thời cơ xuất thủ có thể xương tuyệt diệu, Thư Tiên Sinh thân thể chính sử tại hơi cứng ngắc trạng thái, mặc dù dựa vào lao luyện kỹ xảo chiến đấu tránh đi trái tim yếu điểm, nhưng vẫn là bị cái này kinh thiên động địa một kiếm đâm trúng lồng ngực. Dù sao cũng là thi triển bí pháp, phản phất phê thuốc kích thích bình thường thiên luân cao thủ, thể nội linh lực hùng hậu không gì sánh được, Trung Văn trường kiếm đâm đến xương cốt chỗ, cảm giác một cỗ cường đại lực phản chấn từ Hư Tiên Sinh thể nội truyền đến, xen lẫn xích dương thạch cực phẩm bảo kiếm vậy mà cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. Đi chết. Hư Tiên Sinh huyết hồng hai mắt hung quang đại tác, tay trái nắm chặt thân kiếm dùng sức vừa gậy, tay phải ôm theo mãnh liệt ngọn lửa màu đen, nặng nề mà khắc ở Trung Văn trên vai. Trung Văn. Liêu Thất Thất bọn người đều là sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Trung Văn phảng phất sớm có sở liệu, dầm một tiếng nuốt vào ngậm vào trong miệng hồi thiên đan, tay trái tìm đòi, bắt lấy Hư Tiên Sinh cổ tay, tay phải bùng ra, trường kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất. Cùng lúc đó, một cây đen nhánh dài nhỏ cây gậy, không biết như thế nào xuất hiện ở trong tay phải của hắn, cây gậy phía trước là một cây ống mỏng, miệng nòng chính hướng về phía Hư Tiên Sinh trước ngực. Thần hỏa súng. Hư Tiên Sinh trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ vô hình, cần trốn tránh, tay phải lại bị Trung Văn bắt lấy, nhất thời dãy rủa không ra. Trung Văn trong mắt tinh quang lấp lóe, ngón cái tay phải khẽ động, nhấn xuống thần hỏa súng tay cầm phía trên chốt mở nút nhấn, cái này tràn đầy tám cái linh tinh danh cường đại vũ khí lập tức bắn ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, quang mang chói mắt trong nháy mắt đem Hư Tiên Sinh vây quanh thôn vệ. Không có gì sánh kịp lực trùng kích đem Trung Văn bắn ra ngoài, thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào màu đen trên vách tháp, toàn tâm đau nhức kịch liệt từ phía sau đánh tới, trước ngực bị Hư Tiên Sinh ngọn lửa màu đen đánh trúng bộ vị cũng truyền tới trận trận thiêu đốt đau đớn, cơ hồ cũng ngay lúc đó, thể nội còn sót lại linh lực cùng hồi thiên đan dược lực dung hợp đến một chỗ, bắt đầu cực nhanh chữa trị thân thể thương tích. Tê Trung Văn đau đến nghe răng trợn mắt, cúi đầu nhìn mình trước ngực, chỉ gặp ngọn lửa màu đen tại trên làn da ngoan cường mà thiêu đốt một trận, rốt cục bị linh lực trong cơ thể dập tắt, không thể khuyết tán ra đến. Thành công. Quả nhiên cùng công pháp phẩm cấp có quan hệ. Hắn thở dài một hơi, ẩn ẩn có chút tim đập nhanh. Lúc này, thần hỏa súng phát ra cường quang đã tan biến, bạo tạc đưa tới sương mù cũng dần dần tản ra, Thẩm Đại chú ý bọn người khẩn trương nhìn về phía Hư Tiên Sinh đứng yên phương hướng. Nguyên bản vị này thiên luân cao thủ vị trí thế mà không có một ai, chỉ còn lại có bốn phía vụ bụi vật tản mát mấy mảnh màu trắng vải bóc, tỏ rõ lấy quần áo chủ nhân đã từng tồn tại ở này. Trung Văn lấy lại tinh thần, phát hiện tay trái mình bên trong còn nắm thật chặt một đoạn Hư Tiên Sinh tay cụt. Tốt, thật là khủng khiếp vũ khí. Thẩm Đại chú ý dương miệng thật to, bị Trung Văn trong tay thần hỏa súng dọa cho phát sợ. Cho dù Nam Cung Linh đã biết thần hỏa súng tồn tại, chân chính thấy nó đầy phụ tại một kích, hay là cảm thấy rung động không thôi. Về phần mặt khác mấy tên tiểu nữ, thấy tận mắt một tên cao thủ thánh địa hủy diệt, càng là kinh ngạc không chịu nổi, nhất thời lại có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Trung Văn, ngươi không sao chứ? Ngây người thật lâu, Trịnh Nguyệt Đình mới bước nhanh đi vào Trung Văn bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trung Văn nhếch miệng cười một tiếng, không cẩn thận khiên động vết thương, nhịn không được lại một lần phát ra tê thanh âm. Hồi Thiên Đan dược lực mặc dù cường đại, chữa trị vết thương đưa tới cảm giác đau đớn lại là không giảm chút nào. Lãnh Vô Xương tại Thẩm Tiểu Uyển nâng phía dưới, chậm rãi đi vào Trung Văn trước người, nhìn xem trước ngực hắn cháy đen trừng ấn, muội tử hốc mắt đỏ lên, tú tị mọi nhừ, nhịn không được rơi xuống đau lòng nước mắt. "Vô Xương, ta không sao." Trung Văn gặp Lãnh Vô Xương rơi lệ, trong lòng mềm nhũn, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, nhẹ nhàng đưa nàng nắm ở trong ngực. Rõ ràng nói xong muốn bảo vệ ngươi chu toàn, rõ ràng ngay tại bên cạnh ngươi Lãnh Vô Xương nước nở, tựa ở Trung Văn trước ngực vai thơm khẽ run, nhưng vẫn là để cho ngươi bị thương nặng như vậy, ta có phải là rất vô dụng hay không? "Nha đồng đốc, nếu không phải ngươi xả thân một kích cứu được Thẩm lão, chúng ta tất cả mọi người muốn xong đời." Trung Văn ôn nhu vuốt ve muội tử mái tóc, tại nàng trắng nón trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, an ủi, "Là ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người đâu." "Không sai, Lãnh cô nương, nếu không phải bị ngươi ngăn cản như vậy một chút, lao đầu tử chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương lạc." Thẩm Đại chú ý nhớ tới vừa mới gặp nguy bất trắc, vẫn còn có chút tâm kinh đảm hàn. "Không có, không có, ta Lãnh Vô Xương ra mặt mỏng, bị hai người như thế khen một cái, nhất thời ngượng ngùng không thôi, ngay cả lời đều nói không lưu loát." Thánh địa tiên luân cao thủ A Liếu thất thất túi đầu, một đôi mắt to nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. "Thẩm lão, Lãnh sư thuốc cùng Trung Văn đều bị thương, không bằng ngay tại tầng thứ hai này làm sơ trình đốn, lại chậm chậm thăm dò di tích, ngài ý như thế nào?" Nam Cung Linh đề nghị. "Đúng là nên như thế." Thẩm Đại chú ý liên tục gật đầu, vừa mới trận chiến này trình độ hung hiểm là hắn cuộc đời ít thấy, mọi người tại chỗ đều là mỏi mệt không chịu nổi, nhất thời thật đúng là không có tiếp tục tầm bảo tâm tình. "Thất thất, đem mang tới đồ ăn lấy ra đi, Đình Đình, đem khăn ăn trải tại nơi này." Nam Cung Linh đều đâu vào đấy chỉ huy đứng lên. Băng Ly đảo khí hậu đặc biệt, bốn mùa như đông. Tục truyền, cả hòn đảo nhỏ chính là một đầu thượng cổ băng ly thi thể biến thành, ở trên đảo quanh năm bị băng tuyết bao trùm, băng ly tên cũng là bởi vậy mà đến. Hòn đảo trung ương nhất chỗ, từng tòa phương thể đỉnh nhọn, tạo hình đặc biệt lầu các đều thỉnh thoảng sắp hàng, cũng không biết là do tài liệu gì xây thành, mặt ngoài bị đông cứng thành băng, cũng không chút nào ảnh hưởng tài liệu tính năng, ngược lại giống như từng tòa thủy tinh lâu vũ bình thường, tại tia sáng chiếu xạ phía dưới bóng ánh trong suốt, chiếu lấp lánh, xa xa nhìn lại, toàn bộ kiến trúc giống như tuyết trắng chuyện cổ tích vương quốc bình thường, tràn đầy lãng mạn sắc thái. Trong đó một tòa cao lớn rộng rãi trong kiến trúc như lễ đường giống như chỉnh tề bài bố lấy hơn 20 sắp xếp chỗ ngồi, thân mang áo trắng băng ly đảo các đệ tử ngồi lít nha lít nhít, phản phất xem ảnh tựa như chăm chú nhìn chăm chú phía trước nô ra bình đài, trên bình đài ngồi mấy đạo nhân ảnh, chính là ngũ đại thánh địa tham dự lần này thượng cổ thần văn nghiên thảo hội nhân tuyển. Lúc này, Linh Phu Tử, Diêm Lão Quái, Thần Toán Tử cùng Sở Lăng Phong các loại 9 người ngồi vây quanh thành một vòng, trong vòng luẩn quẩn đứng đấy một đạo thân ảnh hiểu điệu, tuyết trắng trường sam nổi bật hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, đang bưng lấy một quyển thư tịch chậm rãi mà nói. Cái này tịnh lệ thân ảnh, chính là bị gọi đùa là Ninh Tiểu Phu tử Ninh Khiết. Cho nên theo ta phán đoán, một đoạn này văn tự có ý tứ là, bản môn công pháp vận hành quy luật cùng còn lại công pháp trái ngược, tuyệt đối không cách nào kiêm tu, nếu muốn tu luyện môn công pháp này, thế tất yếu trước đem tự thân công pháp tán đi. Ninh Khiết thanh âm êm dịu bên trong mang theo tự tin, làm cho người say mê, trở lên là ta đối với lần này nghiên thảo hội 12 đạo nghi nan vấn đề một chút thô thiện giải độc, còn xin chư vị tiền bối chỉ ra chỗ sai. Ninh lão nhi, nàng thật là tôn nữ của ngươi. Diêm lão quái trợn mắt hốt mồm, nói chuyện đều có chút không lưu loát, làm sao cảm giác tiểu nha đầu này tại thần văn học bên trên tạo nghệ, so ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Đương nhiên là thân sinh, nhìn tướng mạo chẳng phải sẽ biết. Ninh phu tử dương dương đắc ý, tôn nữ bảo bối biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, để hắn đã lâu đất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Diêm lão quái nhìn thấy Ninh phu tử đèn kịp chất phát gương mặt, nhìn nhìn lại Ninh Khiết xuất trần tuyệt diễm dung mạo, thực sự không có minh bạch từ hai người tướng mạo bên trong đó có thể thấy được cái gì liên quan. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần toán tử ở trên giấy múa bút thành văn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vừa mới Ninh Khiết phát biểu, vậy mà giải khai mấy chục năm qua quanh quẩn tại trong lòng hắn một nan đề, không tầm thường, tưởng thật không dậy nổi. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường trên lệch a. Sở Lăng Phong cười khổ nói, đối với người khác trong mắt, hắn đã là trăm năm khó gặp kỳ tài, nhưng mà kiến thức Ninh Khiết biểu hiện, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Đến từ băng ly đảo tuyết thiên tầm trưởng lao vuốt vuốt trồng râu, trên mặt tán thưởng chi tình khó mà che giấu, có nàng này tại, văn đạo học cùng phục hưng chi thế, không thể ngăn cản a. Cái này bốn tên trưởng lão sau lưng, đệ tử tứ đại thánh địa thần văn học tân tú bọn họ đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lồi giữa đài cầm trong tay cổ tịch, đẹp như tiên nữ, toàn thân trên dưới tản ra tài trí khí tức Ninh Khiết, trong mắt không thiếu vẻ khâm phục. Mà lúc này trên đài Ninh Khiết ngơ ngác nhìn chăm chú sách trong tay sách, không nói một lời. Đây chính là các đại thánh địa thần văn học tinh anh a. Cùng Trung huynh đệ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, dạy người cực kỳ thất vọng. Cũng không biết Trung huynh đệ chỗ nào lấy được quyển kia thượng cổ thần văn độc thuật hai ngày này nghiên cứu xuống tới, coi là thật tuyệt không thể tả, làm cho người hiểu ra. Nghĩ đến Trung Văn, Ninh Khiết khỏe miệng có chút dương lên, tuyển chuyển dáng người tại băng tinh chết xạ xuống hào quang áo ánh màu, tản ra giống như tiên tử xuất trần khí tước. Chương 74, chẳng lẽ hắn là cái mù lòa? Chương 74, chẳng lẽ hắn là cái mù lòa? Ninh cô đương, sở mô có một ít thần văn học phương diện vấn đề muốn cùng ngươi trong âm thầm lĩnh giáo một phen, không biết phải chăng là có vinh hạnh này nói chuyện chính là Lăng Tiêu thánh địa thanh niên bối phận thần văn học người, cũng là Sở Lăng Phong cháu ruột, Sở Thu Dương. Nói là thế hệ thanh niên, kỳ thật Sở Thu Dương năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, nếu là lấy thế tục quan niệm mà nói, tuổi của hắn đã đủ để cho Ninh Khiết làm cha, nhưng mà đối với trong thánh địa người mà nói, chỉ cần tư chất tu luyện không tính quá kém, chắc là có thể đặt chân thiên luân cảnh giới, cho nên 50 tuổi không đến niên kỷ, hoàn toàn chính xác còn có thể xem như thanh niên. Lăng Tiêu thánh địa sở nhà ghen có thể xưng ưu tú, vô luận Sở Lăng Phong hay là Sở Thu Dương, đồng đều có được Ngọc Thụ Lâm Phong, nổi bật bất phàm, lại tại thần văn học cùng phương diện tu luyện thiên phú cũng đều siêu quần bật tụy. Nhưng mà, vị này tại người khác trong mắt hoàn mỹ vô khuyết ưu tú nam tử, nhưng đến nay độc thân chưa lập gia đình, hắn cả một đời dốc lòng nghiên cứu thượng cổ thần văn học, chỉ cảm thấy thế gian nữ tử đều là tục vật, không có tư cách cùng hắn làm bạn chung thân. Tại lần này ngũ đại thánh địa ở giữa thần văn nghiên thảo hội bên trên, hắn lại sâu rất là Ninh Khiết xinh đẹp tuyệt tục dung mạo cùng thâm hậu thần văn học bản lĩnh chết phục, lần thứ nhất có động tâm cảm giác. Nếu là có thể cùng nàng làm bạn đến già, mỗi ngày nghiên cứu thảo luận học vấn, chính là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thu Dương nhịn không được đánh lấy nghiên cứu thảo luận học vấn cờ hiệu cùng Ninh Khiết bắt chuyện. Không khéo, Chu Mô cũng có chút vấn đề, muốn hướng Ninh cô nương lĩnh giáo, còn xin cô nương không được chối từ bên người truyền đến một đạo âm nhu thanh âm. Chính là thất tinh các thanh niên bối phận thần văn học nhân tài kiệt xuất tiểu chư các Chu Thông. Thần toán tử đối với văn đạo học cung mặc dù có chút khinh thị, nhưng cũng chưa ngăn cản Chu Thông hướng Ninh Khiết lấy lòng, vị này mới chừng 20 nữ tử trẻ tuổi chỗ cho thấy thượng cổ thần văn học tạo nghệ thực sự quá mức kinh người, nếu là có thể đem nó cưới về thất tinh các, đối với thánh địa tương lai, đâu chỉ là một trợ lực lớn. Là Sở Mỗ mở miệng trước, Chu Minh hẳn là không hiểu được tới trước tới sau a. Sở Thu Dương cỡ nào cao ngạo người, hắn từ trước đến nay cảm thấy Chu Thông làm người âm hiểm, đối với hắn không có cảm tình gì, làm sao có thể đủ chịu đựng đối phương như vậy chặn ngang một ước. Sở lão đệ lời ấy sai rồi, Ninh cô nương còn chưa đáp ứng ngươi thỉnh cầu, từ đâu tới tuần tự phân chia. Chu Thông năm nay vừa vặn 50, so Sở Thu Dương hơi lớn một chút, xem như đổi kịp thanh niên chuyến xe cuối, ỷ vào tuổi tác ưu thế, tại thần văn học bên trên tạo nghệ miễn cưỡng để ép Sở Thu Dương một đầu, để hắn đại biểu thanh niên bối phận đến đây giao lưu, đủ để thấy thất tinh các tính toán chi không khéo. Chu Minh đã tuổi trên 50, còn muốn hướng một vị hơn 20 tuổi nữ tử lĩnh giáo học vấn, phần này cần cù dốc lòng cầu học chi tâm, thật khiến cho người ta cực kỳ bội phục. Sở Thu Dương lạnh nói miệng ai nhau, cố ý đem Chu Thông tuổi tác phóng đại một chút tiết lộ cho Ninh Khiết. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư, linh giáo học vấn lấy ở đâu cái gì tuổi tác phân chia, Sở lão đệ lại là rơi xuống tầm thường. Chu Thông ha có thể không hiểu dụng tâm của hắn, chế giễu lại đạo, huống chi giữa ngươi và ta, cũng chênh lệch không được mấy tuổi. Nhìn xem hai vị này thánh địa tuấn ngạn ở bên kia trần trụi tranh giành tình nhân, tư đoạn nhai tên thanh niên kia học giả không khỏi có chút ý động, lại bị Diêm lão quái một ánh mắt chừng trở về, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có đêm a. Diêm lão quái cùng Ninh phu tử tư giao rất tốt. Hắn biết rõ chính mình mang tới tên này hậu bối trong nhà đã có mấy vị tiểu thê, cái nào có ý tốt để hắn đi thai họa hảo hữu cháu gái ruột. Hôm nay tụ hội vốn là vì nghiên cứu và thảo luận thượng cổ thần văn học, hai vị sao không đem trong lòng nghi hoặc nói ra, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đâu? Linh Khiết một lòng cầu học, đối với chuyện nam nữ rất là trì độn, tiếp thu ý kiến của chúng, dù sao cũng tốt hơn đóng cửa làm xe. Đúng là nên như thế. Chu Thông nghe vậy, biết tạm thời là không cách nào cùng nữ thần đơn độc ở chung được, trong nháy mắt thay đổi mạch suy nghĩ. Nếu có thể ngay trước Ninh cô nương mặt, tại thần văn học bên trên áp chế Sở Thu Dương, cũng là cái biện pháp không tệ. Sở Thu Dương rất nhanh kịp phản ứng, cũng minh bạch Chu Thông dụng ý, hắn vốn là người tầm cao khí ngạo, tại người trong lòng trước mặt như thế nào lùi bước, có thể hướng Chu Minh Linh giáo, cũng là sở mộ vinh hạnh, xin mời. Diêm trưởng lão. Diêm lão quái sau lưng tên thanh niên kia gặp, tội nghiệp nhìn về phía trưởng lão nhà mình. Đi thôi, thu hồi những cái kia ý đồ xấu. Diêm lão quái thở dài nói, cùng người ta tiểu cô nương hảo hảo học một ít. Sau một lát, Tư Đoạn Ngai cùng Băng Ly đảo thanh niên Tuấn Ngạn cũng gia nhập vào Ninh Khiết Sở Thu Dương đám người thảo luận bên trong, ngũ đại thánh địa hậu bối học giả tập hợp một chỗ, trò chuyện có chút thân thiện. Ninh lão quái, người tôn nữ này có hay không đối tượng? Diêm lão quái nhìn phía xa khí thế ngất trời mấy tên hậu sinh văn bối, thuận miệng hỏi. Tạm thời còn không có. Ninh phu tử nghe hắn nhắc lên vấn đề này, trong lòng phạm khổ, mặt lộ thần sắc lo lắng, đứa nhỏ này trong lòng chỉ có thượng cổ thần văn học, cho nàng an bài đối tượng hẹn hò một cái đều không có coi trọng, cũng không biết lao đầu tử lúc nào mới có thể ôm tàng tôn. Cũng có trách, bực này dung mạo cùng học thức, nam tử bình thường chỗ nào có thể xứng với nàng. Diêm lão quái nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Trong miệng hắn nam tử bình thường phiếm chỉ các đại thánh địa thanh niên tuấn kiệt. Bất quá lần này tới trên đường, nàng ngược lại là cùng một người trẻ tuổi trung đụng được không sai. Linh phu tử vuốt vuốt tròm râu đạo, chính là ta cùng ngươi nói đến vị kia tinh thông thú ngữ thần kỳ thiếu niên. A. Diêm lão quái mặt ngoài nhìn như hung hãn, tính tình lại hết sức bắt quái, thánh địa bên ngoài lại có thể có người có thể vào được Ninh tiểu phu tử pháp nhãn. Linh khiết cái này tiểu phu con xưng hảo, đã đương theo lấy nàng kinh người thần văn học tạo nghệ, tại các đại thánh địa lưu truyền ra đến. Khoan hay nói, gã thiếu niên này không chỉ có biết được thú ngữ, am hiểu đầu nướng, nghe nói còn tinh thông thượng cổ thần văn. Linh phu tử không che giấu chút nào đối với Trung Văn tán thưởng chi tình, mà lại hắn nhìn qua mới 16-17 tuổi, cũng đã địa luân tu vi, ta thấy tận mắt hắn một thân một mình nhẹ nhõm chiến thắng ba tên đại càn anh tuyệt bảng bên trong thanh niên tuấn kiệt, thật sự đến. Ngươi nói đại càn anh tuyệt bảng, có phải hay không cùng loại với quốc gia chúng ta thiên vũ bảng? Không kém bao nhiêu đâu. Trong thế tục lại có như thế xuất sắc thiếu niên. Diêm lão quái giật mình nói, chính là tại trong thánh địa, cũng coi như được là thiên tài đi. Sắc thực ưu tú đến quá phận. Linh phu tử trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, chỉ bất quá làm sao? Hẳn là thiếu niên này đối với tôn nữ của ngươi không có cảm giác. Diêm lão quái hiếu kỳ nói, Linh tiểu phu tử bực này tuyệt sắc, đã là thế gian ít có, chẳng lẽ hắn là cái mù lòa? Có cảm giác hay không không biết. Linh phu tử nói ra trong lòng sầu lo, chỉ bất quá hắn bên người mỹ nữ như mây, tiểu khiết tâm tư đơn thuần, nếu là gả hắn, tương lai khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Ngươi cũng quá lòng tham chút, nếu là thiếu niên này đúng như lời ngươi nói ưu tú như vậy, lại thế nào khả năng chỉ cưới một cái? Linh tiểu phu tử muốn độc chiếm sủng ái, chỉ cần như vậy hai vị thánh địa trưởng lão, linh tôn cấp bậc cái thế cao nhân, trò chuyện lên con cháu sự tình, lại cùng người thế tục nhà lao đầu lao thái thái không khác nhau chút nào. Tham dò lôi âm cốc thể nghiệm cùng dược vương cốc hoàn toàn khác biệt, có thể xưng đơn điệu không thú vị. Toàn bộ trong sân cốc, cứ như vậy một tòa bảo tháp kiến trúc, mặc dù cao vút trong mây, số tầng rất nhiều, mỗi một tầng kết cấu lại cực kỳ tương tự, từng gian phòng ốc bài bố tại mỗi tầng lầu đổ vật hai bên, trên cửa phần lớn không làm tiêu chí, từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn không cách nào phân biệt trong đó nội dung, mấy chục tầng lâu gian phòng số lượng mênh mông như biển, Thẩm Đại chú ý bọn người không thể không phân tán ra đến thăm dò. Đẩy ra từng đạo cửa phòng, Trung Văn có chút buồn bực phát hiện, trong phòng cách cục lại cũng là liên miên bất tận, tại mỗi gian phòng ở chính giữa đều xây dựng một cái kiên cố không gì sánh được phẩm chất cao bệ rèn đúc, cấu tạo phức tạp, sử dụng chất liệu hiện lên màu đen, cùng bảo tháp bốn phía vách tháp cùng loại, xa so với Trung Văn mình tại trong phòng làm ở cái kia bệ rèn đúc muốn chuyên nghiệp nhiều. Hẳn là cái này lôi âm cốc là cái chuyên trách rèn sắt môn phái. Trung Văn tìm tòi mấy tầng lâu, trừ số lớn bệ rèn đúc cùng ngẫu nhiên để đó không dùng mấy khối khoáng thạch vật liệu bên ngoài, vậy mà không thu hoạch được gì, không khỏi có chút nhục chí. Cứ như vậy mù đi dạo một buổi sáng, khó khăn leo đến khoảng cách bảo tháp đỉnh thứ hai đến một tầng, trong tầng lầu bộ sửa sang phong cách rốt cục phát sinh rõ rệt biến hóa. Hai bên riêng phần mình chỉ có một gian cả phòng, lại trên cửa phòng phương treo bảng hiệu to tướng. Phía đông gian kia trên tấm bảng khắc lấy ba cái kim quang lóng lánh chữ Hán, Linh Tinh Kho. Mà phía tây gian kia bảng hiệu thì khắc lấy vật liệu kho chữ. Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, biết mình tìm được lôi âm cốc nơi hạch tâm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Linh Tinh Kho cửa phòng, một cỗ nồng đậm linh lực sương mù đập vào mặt, không khí quá tươi mát, vậy mà để hắn sinh ra trong nháy mắt choáng váng. Không ngoài dự liệu, một gian nước 200 mét vuông trong phòng, linh tinh trồng chất thành núi, đem toàn bộ diện tích của căn phòng chiếm đi 2/3 còn nhiều, mặc dù không so được dược vương cốc như vậy rồi rào, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra lôi âm cốc hơn người thực lực. Chỉ là, Trung Văn cũng không có trông thấy linh tinh hạch tồn tại. Bác sĩ quả nhiên muốn so thợ rèn giàu nhiều lắm. Trung Văn thật sâu cảm nhận được cái này từ Nam Chí Bắc cổ kim nhân gian chí lý. Nhẹ nhàng cài đóng linh tinh kho cửa phòng, hắn lại tới chính đối diện vật liệu kho. Đẩy cửa vào, chỉ gặp từng loạt giá đỡ chỉnh tề bày ra tại cùng linh tinh kho không xê xích bao nhiêu trong phòng. Trên kệ trưng bày to to nhỏ nhỏ các loại khoáng thạch cùng rèn đúc vật liệu, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng nóng, các loại màu sắc vật liệu tản mát ra khác biệt trình độ quang mang, trải qua màu đen vách tháp phản xạ, cùng thông sáng lỗ bên trong bắn vào ánh nắng đan vào một chỗ, ở trong không khí hiện ra ngũ quang thập sắc, lộng lẫy, dạy người phảng phất đưa thân vào mộng ảo tiên cảnh bình thường. Trung Văn đối với luyện khí học nhận biết không sâu, trong phòng vật liệu hơn phân nửa không biết, nghĩ đến một thế này không có điện thoại, cảnh sát trước mắt mặc dù đến kỳ đến đẹp, nhưng cũng không cách nào ảnh lưu niệm phát vòng bằng hữu, không khỏi thở dài một tiếng, chỉ là làm sơ xem, liền nhẹ nhàng thối lui ra khỏi gian phòng, một lần nữa đem cửa cài đóng. Đã có ước trước đây, trong di chỉ tất cả phát hiện đồng đều về Thẩm Đại chú ý tất cả, Trung Văn liền tắt tham nghiệm, đi về phía lấy bảo tháp tầng cao nhất bỏ đi. Bên trên đến thang lầu, xoay người lại, trước mắt xuất hiện cả tầng lầu duy nhất một căn phòng. Trên cửa phòng phương hai cái chữ to, thấy Trung Văn kích động không thôi, tay phải nắm tay trên không trung hung hăng huy động một chút. Thư khố. Chương 75, rốt cục có thể nằm thăng cấp. Chương 75, rốt cục có thể nằm thăng cấp. Đứng tại Lôi Âm cốc thư khố bên trong, nhìn trước mắt từng cái trên giá sách bày tràn đầy linh khí loại thư tịch, Trung Văn có chút dở khóc dở cười. Thật mẹ nó là chuyên nghiệp rèn sắt 100 năm. Đi khắp toàn bộ thư phòng, cuối cùng trong góc tìm tới một cái tiêu ký là công pháp linh ký giá đỡ, đến gần nhìn kỹ, mặc dù phía trên trưng bày thư tịch cũng không nhiều, nhưng cũng có hơn 20 bản, so sánh với Dược Vương cốc, muốn để hắn hài lòng được nhiều. Xem ra thợ rèn mặc dù nghèo, đánh nhau cơ hội nhưng so với bác sĩ hơn rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, chậm rãi đưa tay phải ra. Phát hiện công pháp loại thư tịch Man Vương đại lực quyết phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện công pháp loại thư tịch Lý Hỏa thần công phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện công pháp loại thư tịch Đoán cân luyện cốt công phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh ký loại thư tịch Loạn phi phong chủ y pháp phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh ký loại thư tịch Bá thiên phục long đao phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Đem toàn bộ trên giá sách công pháp và linh ký thu nhận sử dụng tiến trong óc, Trung Văn ngạc nhiên phát hiện, trong đó có 3 loại công pháp và 2 loại linh ký đều đạt đến kim cương phẩm cấp, mà còn lại cái kia 24 cũng đều là bạch kim phẩm cấp, không tồn tại hoàng kim cấp bậc rất rưỡi. Có chuyến đi này không tệ cảm giác, Trung Văn bắt đầu nắm chặt thời gian thu nhận sử dụng còn lại linh ký loại thư tịch, hắn nhắm mắt lại, triển khai thân pháp, hành động như gió thò tay từ từng dãy trên giá sách đảo qua, hoàn toàn không nhìn trong đó nội dung. Ghi vào linh ký loại thư tịch đạt tới 100 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Đại Quang Minh vô tướng chân kinh. 2. Đại Càn bảng xếp hạng mỹ nữ. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Ghi vào linh khí loại thư tịch đạt tới 500 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Long tượng trấn thiên công. 2. Đại Càn song ngữ từ điển. 3. Cao cấp sủng vật đồ ăn chế tác chỉ nam. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, cao cấp sủng vật đồ ăn chế tác chỉ nam. Trung Văn nhìn xem trong não cao cấp sủng vật đồ ăn chế tác chỉ nam khẽ miệng giật một cái, trong lòng thẳng hô mở mở tờ. Ghi vào linh khí loại thư tịch đạt tới 1000 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Huyền băng ly hỏa công. 2. Tống tử 300 thủ. 3. Đề hồ quán đỉnh một quyển. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Huyền băng ly hỏa công. Bên người không có Âu Hoàng trợ trận, Trung Văn vận may lúc tốt lúc xấu, lại tinh tế tính ra, tựa hồ hay là hỏng thời điểm càng nhiều hơn một chút, cũng may thời khắc sống còn rút đến quyển kia tinh linh phẩm cấp công pháp, cuối cùng để trong lòng hắn hơi rộng. Đem cuối cùng một bản linh khí loại thư tịch ghi vào trong não, Tân Hoa Tàng Kinh các bảng rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, hoàn thành nhiệm vụ 3, thành công tìm tới một cái thượng cổ môn phái gì chỉ cũng thu nhận sử dụng trong đó tàng thư, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng: 1. Đề hồ quán đỉnh một quyển. 2. Đại Càn khai quốc sử. 3. Vạn kiếm quy tông. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Ai không thể quất chúng trông mà thèm đã lâu hạng thứ 3, để hắn có chút hợp lực. Hoàn thành nhiệm vụ 3, thành công tìm tới một cái thượng bộ môn phái gì chỉ cũng thu nhận sử dụng trong đó tàng thư, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng: 1. Âm Dương Hoan Hỷ Thiền. 2. Đề hồ quán đỉnh một quyển. 3. Hoa Sen Tịch Diệt Trường. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Âm Dương Hoan Hỷ Thiền. A. Trung Văn tò mò lật xem bản này vừa rút đến kim cương phẩm cấp công pháp, đảo đảo, trong mắt dần dần toát ra rung động cùng vẻ mừng như điên. Lại là một bản công pháp song tu. Rốt cục có thể nằm thăng cấp, Trung Văn cảm giác mình mộng tưởng liền muốn thực hiện. Căn cứ trong sách ghi chép, môn công pháp này cũng không thể tự chủ tu luyện ra linh lực, lại có thể mượn nhờ nam nữ giao hợp thời điểm sinh ra âm dương chi khí, tăng lên người tu luyện bản thân công pháp cảnh giới, đối với nam nữ song phương đều có ích lợi, có thể xưng đã kết hôn nhân sĩ thiết yếu bảo điện. Đối với thời đại thượng cổ sáng chế môn công pháp này vui vẻ tông Trung Văn nhịn không được quỳ bái, mơ màng hết bài này đến bài khác. Như vậy vui sướng liền có thể mạnh lên, cái này vui vẻ tông được nhiều kiểu như châu bò. Hắn đây cũng là nghĩ xấu, công pháp song tu mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện, lại cũng chỉ có thể làm phụ trợ, tu luyện tới hậu kỳ, hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ, mà lại cho nam nữ bên trong tu vi yếu kém một phương mang tới chỗ tốt, muốn xa xa lớn hơn một phương khác, nếu là chỉ dựa vào chuyện phòng the tới tu luyện, cuối cùng khó thành đại khí. Hahaha. Trung Văn hiện lên trong đầu ra lãnh vô xương nóng bỏng tư thái, chảy nước bọt một mặt cười ngây ngô, đám chìm tại mỹ diệu phán đoán bên trong. Nhiệm vụ 3, luyện chế thành công 30 khỏa dịch kinh tẩy tủy đan thu hoạch được rút thưởng cơ hội 2 lần. Lúc này, trên bảng nhiệm vụ cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa, hắn lại không chút nào lưu ý Trung Văn, ngươi đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo êm tai dễ nghe thanh âm. Nam Cung tỷ tỷ. Trung Văn bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, gặp lại sau là Nam Cung Linh, lúc này mới thở dài một hơi, ta chỉ là trông thấy nhiều như vậy thượng cổ thư tịch, cảm giác có chút kinh ngạc. Không sai, ta cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến thượng cổ môn phái di chỉ, thật khiến cho người ta rung động. Nam Cung Linh khẽ bước cảm nói, đáng tiếc dưới lầu cái này rất nhiều linh tinh cùng vật liệu, nếu là có thể vì ta Phiêu Hoa cùng sử dụng, cả môn phái thực lực tất nhiên sẽ có một cái cực lớn bay bọn. Nếu hứa hẹn không mảy may lấy, liền không nên suy nghĩ nhiều thôi. Trung Văn cười nói, càng nghĩ trong lòng càng là khó chịu. Nam Cung Linh chính là xuất lời dò xét, gặp Trung Văn đối mặt như vậy số lượng linh tinh cũng không sinh ra lòng tham lam, trong mắt đẹp toát ra một tia khen ngợi, nói đến từ khi ta trở lại trong môn, còn chưa có cơ hội cùng ngươi đơn độc tâm sự đâu. Tỷ tỷ muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Trung Văn mới từ song tu mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, nghe chút có mỹ nữ muốn cùng chính mình đơn độc tâm sự không khỏi nhãn tình sáng lên, trong não lại không tự giác xuất hiện một chút kỳ diệu huyễn tưởng. Lần này trở về, toàn bộ Phiêu Hoa cung thay đổi hoàn toàn bộ dáng, không chỉ có náo nhiệt rất nhiều, mọi người công pháp tu luyện cùng linh kỹ cũng đều cùng nguyên lai khác biệt. Nam Cung Linh thanh âm rất nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu, nếu là không có đoán sai, đây đều là ngươi mang tới đi. Cung chủ tỷ tỷ không cùng ngươi nói tỉ mỉ a? Trung Văn cũng không chính diện trả lời. Vừa nhắc tới ngươi, sư phụ liền trở nên nói không tỉ mỉ, chỉ nói ngươi là cái có thể tín nhiệm người. Nam Cung Linh thở dài nói, lại muốn hỏi, nàng liền không chịu nói thêm cái gì. Hẳn là Nam Cung tỷ tỷ không đồng ý cung chủ tỷ tỷ đối ta phán đoán a. Trung Văn cười như không cười nói ra, ngươi chớ có trách ta nhạy cảm. Nam Cung Linh ôn nhu nói, sư phụ tâm địa thiện lương nhất đôn hậu, dễ dàng nhận người khác che đậy, chắc hẳn ngươi cũng có hiểu biết, mà ngươi lại biểu hiện ra rất nhiều chỗ thần kỳ, thực sự không phải do ta không nghĩ ngợi thêm một chút. Nam Cung tỷ tỷ, trí tuệ của ngươi thiên hạ hiếm thấy. Trung Văn nhìn chăm chú Nam Cung Linh thanh tịnh đôi mắt, theo ngươi những ngày này phán đoán, ta là người thế nào? Theo ta thấy, ngươi mặc dù tính tình mệ thoát, tham hoa hào sắc. Nam Cung Linh nói thẳng, nhưng cũng tính không được cái gì người xấu. Trung Văn, mới vừa rồi là đùa ngươi đây. Nhìn xem Trung Văn tiêu nhịu xuống sắc mặt, Nam Cung Linh nhịn không được cười khúc khích nói, căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, ngươi đối với sư phụ cùng các sư muội quan tâm cũng không có giả dối, nếu không có như vậy, ta đã sớm nghĩ biện pháp đem ngươi đuổi xuống núi đi. Tỷ tỷ muốn thế nào đuổi ta đi? Trung Văn hiếu kỳ nói, ta nếu muốn đuổi ngươi đi, tự nhiên có là biện pháp. Nam Cung Linh trong mắt long lánh nữ thần trí tuệ bình thường qua mang, dĩ nhiên khiến hắn sinh không nổi phản bác chi tâm. Đa tạ Nam Cung tỷ tỷ thủ hạ khoan dung. Trung Văn cười khan một tiếng, cho Trung Văn lưu lại chỗ dung thân. Bất quá ngươi cũng chớ nên đắc ý, ta còn không có đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Nam Cung Linh bỗng nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói, nếu để cho ta phát giác trong lòng ngươi có quỷ, muốn đối với Phiêu Hoa cung bất lợi tỷ tỷ, nói đến bất lợi cho Phiêu Hoa cung. Trung Văn nhịn không được chế giễu lại, chỉ sợ ngươi tương lai phu quân gia tộc mới chính thức sẽ đối với Phiêu Hoa cung tạo thành uy hiếp thôi. Liền biết ngươi sẽ cầm cái này nói sự tình. Nam Cung Linh tố thủ che miệng, cười khanh khách, trên thân tản mát ra một cỗ siêu việt tuổi tác thành thủ phong vận, ngươi dạy cho Thất Thất các nàng công pháp và linh kỹ, lại không nguyện ý dạy ta, có phải hay không lo lắng ta học được tiết lộ cho Tiêu gia, lại cũng quá mức tới tìm làm phiền ngươi. Cái này cũng là không hoàn toàn là. Trung Văn trong lòng giật mình, thầm nghĩ nàng này coi là thật đa trí gần như yêu, đem tâm tư của mình không có nhất thanh nhị sở, ngoài miệng lại vẫn giải thích, ta chuyển cho cung chủ tỷ tỷ cùng Thất Thất công pháp của các nàng, đều là căn cứ mỗi người tự thân đặc tính tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Nam Cung tỷ tỷ trở về không lâu, ta đối với ngươi còn không hiểu rõ lắm, cho nên còn không biết dạng gì công pháp và linh kỹ mới thích hợp ngươi. Tốt tốt, ta chỉ là thuận miệng cho đùa. Nam Cung Linh khẽ cười một tiếng nói, mới không có thèm công pháp của ngươi đâu. Nam Cung Linh thông minh tuyệt đỉnh, Trung Văn cùng nàng đối thoại, luôn có chuẩn bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Hắn sững sờ một lát, đống nhiên lăng đầu lăng não mà hỏi thăm, Nam Cung tỷ tỷ, ngươi coi thật muốn gả cho Tiêu Vô Tình à? Trung Văn, Tiêu gia cùng Nam Cung thế gia thế lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nam Cung Linh thở dài, ngươi chớ cho rằng bây giờ Phiêu Hoa Cung nhiều một vị thiên luân cao thủ, liền có thể cùng loại quái vật khổng lồ này chống lại. Nam Cung Thiên Hành phái tới giám thị ta nữ tử kia, chính là thiên luân cao thủ. Nói đến, vị kia áo xanh tỷ tỷ người đâu? Trung Văn hiếu kỳ nói, vừa rồi cấp độ kia nguy hiểm, cũng không thấy nàng xuất thủ cứu ngươi, hẳn là không cùng ở phía sau. Chúng ta đi ra tìm kiếm thượng cổ di chỉ, há có thể mang lên nàng, ta xin mời sư phụ xuất thủ tương trợ, đưa nàng tạm thời lưu tại Phiêu Hoa Cung bên trong. Nam Cung Linh trong đôi mắt đẹp lóng lánh linh động hào quang. Tỷ tỷ anh minh. Trung Văn cười hì hì đưa lên một cái mông ngựa. Ta muốn nói chính là, thiên luân cao thủ tại bình thường trong môn phái bị coi như thần minh. Nam Cung Linh nói tiếp, nhưng mà đến đế đô gia tộc quyền thế trong mắt, nhưng cũng không có thèm, huống chi Tiêu gia cùng Nam Cung thế gia đều có linh tôn cấp bậc đại lao tòa chấn, nếu không có như vậy, lúc trước hắn dùng một phong thư liền muốn đem ta lừa gạt về đến nhà, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Tỷ tỷ là lo lắng chọc giận linh tôn, là Phiêu Hoa Cung mang đến tai họa. Trung Văn vô cầm trầm tư chốc lát nói, nếu là ta có nắm chắc tại thời gian mấy tháng bên trong để Phiêu Hoa Cung có được đủ để chống lại Nam Cung thế gia lực lượng, tỷ tỷ nguyện ý vì hạnh phúc của mình chống lại gia tộc can bài hôn sự à? Ta cũng không phải lãnh sư thúc, tùy tiện liền bị ngươi dô đến ngoan ngoãn. Nam Cung Linh bờ môi hơi bệnh, trong ánh mắt khó được lộ ra tinh lịch chi sắc, muốn thuyết phục ta, chỉ cần xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Trung Văn nhìn trước mắt vị này linh khí bức người nữ tử, trong lòng phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống như, đột nhiên bước nhanh chân hướng nàng đi đến. Chương 76, Quân Di tiểu thư, cố nhân tới thăm. Chương 76, Quân Di tiểu thư, cố nhân tới thăm. Đây là Nam Cung Linh dù sao tâm trí bất phàm, rất nhanh liền từ đề hồ quán đỉnh trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tinh tế thể ngộ lấy trong não đột nhiên xuất hiện Xâm La vạn tượng thần công cùng Cửu Cung mê hồn bộ, chỉ cảm thấy khó phân phức tạp, bác đại tinh thông, nhưng lại tựa như nghiên cứu cả một đời như vậy rõ ràng trong lòng. Ngươi cứ như vậy đem át chủ bài tiết lộ cho ta, một lúc lâu, nàng mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, biểu lộ cổ quái nhìn xem Trung Văn đạo, đối với một cái có thể sẽ gả vào Tiêu gia nữ nhân, ngươi không cảm thấy quá mức qua loa? Nam Cung tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, ta lúc trước hoàn toàn chính xác đối với ngươi có chỗ đề phòng. Trung Văn đối đầu Nam Cung Linh con ngươi mỹ lệ, thản nhiên nói, nhưng là theo ta quan sát, ngươi đối với cung chủ tỷ tỷ cùng tiểu điệp các nàng là thực tình yêu mến, nghĩ đến sẽ không giúp đỡ Tiêu Vấn Kiếm đối phó Phiêu Hoa Cung, huống hồ lấy tài trí của ngươi, coi như thật gả vào Tiêu gia, công pháp bực này linh kỹ cũng sẽ một mực nắm giữ ở trong tay mình, lấy để cao tại Tiêu Vô Tình đông đảo trong nữ nhân địa vị, lại há có thể tùy tiện để lộ ra đi. Càng quan trọng hơn là, ta muốn nói cho ngươi. Trung Văn dừng một chút, rồi nói tiếp, ta có năng lực, vượt xa tưởng tượng của ngươi, chỉ cần cho ta một chút thời gian, cái gì Tiêu gia, Nam Cung thế gia, trong mắt ta bất quá gà đất chó sành mà thôi. Năng lực của ngươi càng mạnh, tương lai đối với Tiêu gia uy hiếp cũng liền càng lớn. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, làm Tiêu gia tương lai nàng dâu, ta mặc dù sẽ không đối với sư phụ sư muội xuất thủ, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp trước đem ngươi trừ bỏ, không phải sao? Ta đích xác là đang đánh cược, cứ ngươi sẽ đứng tại Phiêu Hoa cung bên này, đứng ở bên ta. Trung Văn cười khổ một tiếng, ngươi là trong thiên hạ này nhất đẳng người thông minh, nếu là ở trước mặt ngươi tính toán, nhu trí, khôn ngoan, chỉ sợ tăng thêm trò cười, chỉ có trước một bước biểu đạt ra thành ý của ta, có lẽ có thể đả động ngươi. Ngươi cái gọi là thành ý, bất quá là một loại công tâm chi thuật. Nam Cung Linh trong mắt lộ ra một tia khinh thường, chỉ có thể lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ thôi. Nam Cung tỷ tỷ muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Trung Văn bất đắc dĩ nói, lựa chọn như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tỷ tỷ bản tâm. Kỳ thật, Trung Văn sở dĩ sẽ tùy tiện đem công pháp linh kỹ truyền thụ cho Nam Cung Linh, còn có một tầng nguyên nhân, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong não Tân Hoa Tàng Kinh các luôn luôn tại từ nơi sâu xa dẫn dắt đến hắn, Nam Cung Linh vị này thông minh tuyệt đỉnh nữ tử xuất hiện đằng sau, hắn liền quất chung cái này hai quyển cực kỳ hao phí trí nhớ công pháp và linh kỹ, phản phất tại nói cho hắn biết, đây là một cái người có thể tin được. Lại không xách ta cùng Tiêu Vô Tình hôn sự. Nam Cung Linh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, công pháp này cùng linh kỹ ta cũng sẽ không trả lại cho người a. Tỷ tỷ nói gì vậy, đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào còn có phải trở về đạo lý. Trung Văn nghe vậy, trong lòng không hiểu vui mừng, từ trong ngực móc ra hai cái bình nhỏ, đây là ta luyện chế hai loại đan dược, nhất viết thoái phàm đan, nhất viết chuyển linh đan, có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành trùng tu, xin mời tỷ tỷ cùng nhau vui vẻ nhận. Nam Trung Văn đưa tới bình nhỏ, Nam Cung Linh không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Văn, đại sư tỷ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Liêu Thất Thất thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liêu Thất Thất, Trình Nguyệt Đỉnh cùng Lãnh Vô Sương cũng đã đi tới tầng cao nhất, ba người đều là thiếu nữ tâm tính, đối với thượng cổ di chỉ lòng hiếu kỳ so Trung Văn mạnh hơn nhiều, mỗi một tầng đều tinh tế tìm kiếm, không khỏi muốn bao nhiêu hao phí một chút thời gian. Thẩm lão bọn hắn đâu? Trung Văn hỏi. Thẩm lão còn tại dưới lầu xoắn xuýt đâu, nghe Trung Văn nâng lên Thẩm đại chủ ý, Trình Nguyệt Đỉnh nhịn không được cười ra tiếng, nhiều như vậy linh tinh cùng vật liệu, không biết như thế nào mới có thể giấu giếm Thanh Thành kiếm phái vận chuyển ra ngoài đâu. Nói cũng đúng. Trung Văn cười ha ha nói, Thẩm lão mang tới cái kia hai cái bao quần áo, sợ là chỉ có thể chứa nổi hai khối quan thạch, đi thôi, chúng ta xuống dưới tìm hắn. Tới dưới lầu, quả nhiên gặp Thẩm đại chủ ý sầu mi khổ kiểm ngồi tại vật liệu kho trước cửa, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Thẩm Tiểu Uyển nhưng vẫn là không tim không phổi dáng vẻ, tại vật liệu khố Lý Đông nhìn xem tây sờ sờ, một mặt hiếu kỳ. Trung tiểu ca gặp Trung Văn, Thẩm đại chủ ý trong lòng vui mừng, không biết ngươi có biện pháp gì hay không, có thể đem cái này rất nhiều đồ bỏ làm đi ra. Đối với liên tiếp sáng tạo kỳ tích Trung Văn, hắn trong lòng có loại không hiểu ý lại cảm giác, luôn cảm thấy thiếu niên này có lẽ có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Có Trung Văn trong lòng biết chính mình có được chữ vật trang bị sự tình, không có khả năng một mực cẩn giấu đi, lần này đến thăm dò gì chỉ trước đó, hắn đã sớm rất có dự kiến trước đem trong chiếc nhẫn đại bộ phận vật phẩm đều chuyển rời đến Dược Vương cốc bên trong, đưa ra địa phương làm vận chuyển chi dụng. Chuyện này là thật. Thẩm đại chủ ý nhãn tình sáng lên, nhịn không được nắm chặt Trung Văn tay hưng phấn nói, ta đến phụ trách trên lầu thư tịch, vật liệu trong kho khoáng thạch vật liệu, cùng linh tinh trong kho bộ phận linh tinh. Trung Văn nhẫn chữ vật dù sao không gian có hạn, không cách nào đem lôi ầm cốc bên trong tất cả vật tư toàn bộ đặt vào, còn lại những cái kia linh tinh chúng ta có thể dùng quan trại chủ nhóm người kia xe chuyển vận tới giả, có thể mang bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Lời vừa nói ra, đám người phảng phất nghe thiên phương dạ đàm bình thường, nhao nhao dùng kinh ngạc cùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trung Văn. Cho dù thông minh như Nam Cung Linh, trong thời gian ngắn cũng tưởng tượng không đến một mình hắn như có thể gì vận chuyển cái này rất nhiều vật phẩm. Chỉ có Lãnh Vô Xương trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thật sự là một tòa cảnh sắc hợp lòng người, linh khí dư giả động thiên phúc địa a. Nhìn xem Thanh Phong Sơn bên trên ngũ thải yêu kiều có cây bá hoa, kỳ thạch nhã tuyển tại linh lực xương mù phía sau chợt tận chợt lộ ra. Hai nghe trong núi êm thai dù giường chim hót chủ thu, Nam Cung Lâm nhịn không được trong lòng tán thưởng. Nghĩ đến nữ nhân kia có thể tại dạng này xinh đẹp nho nhã ưu tính nơi trốn ăn dưỡng, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra mấy phần hâm mộ chi tình. Nếu là ta cùng nhu muội có thể tại bực này trong tiên cảnh song túc song phi. Chính mơ màng ở giữa, nói nhăng nói cội chỗ đỉnh núi ẩn ẩn hiện ra một tòa cổ kính kiến trúc. Lại hướng phía trước hành tẩu một lát, dần dần có thể thấy rõ kiến trúc phía trên cửa chính kim quang lóng lánh phiêu hoa cung chữ. Nam Cung Lâm từ trước tới giờ không hoài nghi mình mị lực, nhưng mà nghĩ đến năm đó hành động, hắn nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Dù sao sau đó phải đối mặt chính là một cái tính tình khó lường tiên luân quái vật, vạn nhất đối phương không niệm tình xưa. Hắn toàn thân run một cái, vội vàng lung lay đầu, vung đi trong lòng sầu lo. Tới gần Phiêu Hoa cung trước cửa, bên cạnh góc tường đống nhiên chuyển ra một tên băng cơ ngọc cốt, thanh lệ thoát tục thiếu nữ, một thân màu ngà sữa trưởng sam không che giấu được có lồi có lõm tư thái, toàn thân trên dưới lộ ra xuất trần thoát tục thanh lãnh khí tức. Tốt một cái thiếu nữ tuyệt sắc. Nam Cung Lâm âm thầm lớn tiếng khen hay, phong lưu bản tính quái phá, suýt nữa liền lên thông đồng tâm tư. Nhớ tới mục đích chuyến đi này, hắn khó khăn đè xuống trong lòng tưởng niệm, đã thấy thiếu nữ áo trắng chỉ là đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoàn toàn không có chú ý tới mình tồn tại. Cô nương, xin dừng bước. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn đi vào cửa viện, Nam Cung Lâm vội vàng lên tiếng hô. Thiếu nữ nghe tiếng, quay đầu trông thấy Nam Cung Lâm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không ngờ rằng trên núi sẽ xuất hiện một tên nam tử. Xin hỏi thượng quan quân Di tiểu thư là không ở tại nơi này trên núi? Nam Cung Lâm bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng hỏi. Thiếu nữ gặp hắn có được ngọc thụ lâm phong, thái độ ôn tồn lễ độ, vẻ cảnh giới thoáng phai nhạt mấy phần, cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. làm phiền cô nương thông báo quân Di tiểu thư một tiếng, liền nói là cố nhân tới thăm. Nam Cung Lâm khẽ cười nói, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia cầu dẫn ý vị, nhưng mà mặt mày vứt cho mù loà nhìn, thiếu nữ hoàn toàn không có lĩnh hội tới trong mắt của hắn liên tục lưu tình, chỉ là ân một tiếng, liền bước liên tục nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại đi vào cửa viện bên trong, đem hắn một người lẻ loi trơ trọi phơi ở ngoài cửa. Đến cùng là sơn dã nữ tử, không hiểu phong tình. Nam Cung Lâm trong lòng phàn nàn, nhưng mà vừa nghĩ tới thiếu nữ tú lệ dung nhan cùng cao lãnh khí chất, vẫn là không nhịn được trong lòng hơi nóng, bị khơi dậy nam nhân dục vọng chinh phục. Cũng không biết thiếu nữ là như thế nào thông báo tin tức, Nam Cung Lâm tại cửa ra vào ngây người thật lâu, lại chậm chạp không thấy bên trong có người đi ra. Ngay tại hắn do dự phải chăng muốn trực tiếp xông vào thời điểm, một đạo nhu hòa huyền chuyển mỹ diệu thanh âm từ vang lên bên tai, không biết là vị nào cố nhân tới thăm. Vừa dứt lời, một đạo tinh tế huyền chuyển dáng người xuất hiện tại cửa sân, người tới trong mắt chứa xuân thủy, sắc mặt như mỡ đông, eo nhỏ nhắn huyền chuyển, ngực cao mông nở, gương mặt hai bên mái tóc theo gió dương nhẹ, bằng thêm mấy phần mê người phong tình, tay ngọc nhỏ dài bưng lấy một cái màu hồng đào bình uốn, màu xanh nhạt ngay cả áo váy dài rủ xuống tới trên mặt đất, phía trên treo lên màu lam nhạt bá hoa, lộ ra đoan trang vũ mị, câu người hồn phách. Quân gì? Nam Cung Lâm không ngờ tới Hứa Cựu không thấy. Năm đó cái kia thiếu nữ ngây ngô không ngờ trưởng thành bực này bưu vật, biết rõ thân thể nàng có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng nảy loạn, chỉ một thoáng đem Tư Mã Nhu cùng thiếu nữ áo trắng hết thảy không hề để tâm, quên mất không còn một mảnh. Bịch. Trông thấy Nam Cung Lâm một khắc này, nguyên bản cười nói tự nhiên thượng quan quân Di bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, hai tay buông lỏng, bình gốm rớt xuống đất, quần thành mấy mảnh. Đã lâu không gặp, quân Di. Nam Cung Lâm thanh âm không gì sánh được ôn nhu, những năm này ngươi vẫn khỏe chứ? Nam Cung Lâm. Thượng quan quân Di thanh âm không ngừng run rẩy, ngươi tới làm cái gì? Những năm này, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Nam Cung Lâm trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, lúc trước là gia huynh bức bách, bất đắc dĩ hướng thượng quan gia từ hôn, từ đó về sau, ta từ đầu đến cuối quên không được ngươi. Thượng quan quân Di hàm răng khẽ cắn, trong ánh mắt lộ ra hơi mỏng sương mù, tố thủ tại trong tay áo chăm chú bóp thành hình quả đấm, toàn thân trên dưới đều tại khẽ run. Ta biết là Nam Cung thế gia làm không chính cống, cho nên một mực không có có ý tốt đến thăm ngươi. Nam Cung Lâm khỏe mắt ướt át, thanh âm nghẹn ngào kể ra đạo, chỉ là đối với ngươi tưởng niệm chi tình càng ngày càng tăng, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, bao giờ cũng không quanh quẩn tại trong tâm ta, dạy ta ngày ngày cơm nước không vào. Đêm không thể say giấc, mấy ngày nay thật sự là chịu không được nỗi khổ tương tư, liền giấu giếm huynh trưởng vụng trộm chạy đến, chỉ vì có thể lại nhìn ngươi một chút. Nói, không cầm được nước mắt từ hắn khỏe mắt trở xuống, vô luận thần thái hay là ngữ điệu, đều tình chân ý thiết, mặc cho ai gặp, sẽ chỉ coi là Nam Cung Lâm lúc trước từ hôn tiến hành, chính là vì ngươi bức bách, tuyệt không phải trong lòng bản ý ngươi không để ý thân thể của ta. Thượng quan quân Di cắn răng gần từng chữ. Ta nghĩ rõ ràng, chỉ cần có thể cùng với ngươi, không có hại tử thì như thế nào? Nam Cung Lâm nghẹn ngào càng sâu, thanh âm đã có chút khàn khàn, cùng lắm thì ta mang theo ngươi lưu lạc thiên ngai, tìm kiếm hỏi tham danh ý địa, rồi sẽ có biện pháp chữa cho tốt thân thể của ngươi, sau đó chúng ta tìm cái địa phương ẩn cư, qua cái kia ở ẩn, nam cải nữ dệt cuộc sống hạnh phúc. Không cần, thân thể của ta đã chữa khỏi, cũng đã sớm đem ngươi quên. Thượng quan quân Di cố gắng để cho mình ngự khí lộ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn là không cách nào ức chế trong thanh âm run run, hiện tại ta sống rất tốt, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Nói đi, nàng dứt khoát quay người tiến vào phiêu hoa cùng trong đại viện. Ngoài cửa chỉ để lại Nam Cung Lâm cùng một chỗ màu hồng đào bình gốm mảnh vỡ. Nam Cung Lâm nhìn qua vắng vẻ cửa sân, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, hắn biết rõ hận chi sâu, yêu chi cắt đạo lý, thượng quan quân Di biểu hiện được càng là tuyệt tình, liền càng nói rõ đáy lòng cũng không hề hoàn toàn buông hắn xuống. Nghĩ đến vị này cực phẩm vưu vật phong tư quyến rũ cùng cao thâm tu vi, lại nghe nàng nói lên thân thể đã khôi phục, Nam Cung Lâm ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Nữ nhân này, nhất định phải cầm xuống. Xuống núi trước, hắn quay đầu liếc qua phiêu hoa cùng sân môn, trong lòng một mảnh lửa nóng. Bước vào cửa viện một sát na, hai viên óng ánh nước mắt từ thượng quan quân Di hồng hồng trong hốc mắt lặng yên không một tiếng động trở xuống. Chương 77, quyết định 3 ngày không rửa mặt. Chương 77, quyết định 3 ngày không rửa mặt. Tốt, rất tốt, các ngươi Nam Cung thế gia thật đúng là muốn mặt. Trở lại phiêu hoa cung, nên đón Nam Cung Linh, là nổi giận đùng đùng thượng quan Minh Nguyệt. Làm phiền ngươi nói cho Nam Cung Lâm, nếu là hắn còn dám xuất hiện tại cô trước mặt, cũng đừng trách ta kiếm trong tay không nhận ra người. Thượng quan Minh Nguyệt trong mắt đỏ hoe, lực kịch liệt chập trùng, trường kiếm trong tay tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe tia sáng chói mắt, xa xa chỉ hướng Nam Cung Linh. Nam Cung Lâm lên núi thời điểm, nàng ngay tại phủ Phong Thành Thịnh Vũ Thương Hành phân bộ chủ trì sinh ý, về sau nghe nói năm đó trêu đến cô thương tâm gần chết nam nhân kia thế mà mặt dạn mày dày trở về thỉnh cầu hợp lại, quả nhiên là giận không kèm được, cũng không biết trong núi có bao nhiêu vô tội có cây thành nàng phát tiết hỏa khí vong hồn dưới kiếm. Nam Cung Lâm tới. Nam Cung Linh nghe nói bị kia Phong Lưu Nhị thúc thế mà đi vào phiêu hoa cùng, cũng không khỏi đến sững sờ. Há lại chỉ có từng đó đã tới. Thượng quan Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, năm đó hắn làm ra cấp độ kia sự tình, hiện tại lại muốn vãn hồi cùng cô ở giữa tình cảm, phần này ra mặt, tưởng thật không dậy nổi. Vừa nghĩ tới thượng quan quân Di cái kia sắc mặt trắng bệch cùng thương tâm gần chết biểu lộ, nàng chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, hận không thể tự mình chính tay đâm cái kia để cô tan nát cõi lòng ti tiện tạt bã. Thượng quan muội muội, đối với Nam Cung Lâm hành động, ta rất xin lỗi. Nam Cung Linh bị thượng quan Minh Nguyệt một trận trách cứ, cũng không tức giận, ngược lại ôn nhu tạ lỗi. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này âm thanh muội muội. Thượng quan Minh Nguyệt nộ khí không chút nào bình, đến cùng là nam nhân kia cách làm, ta cũng không tốt trách ở trên thân thể ngươi, chỉ cầu ngươi có thể khuyên hắn một câu, chớ có lại đến trêu chọc ta cô, chúng ta thượng quan gia tiểu môn tiểu hộ, không với cao nổi. Nói đi, cũng không đợi Nam Cung Linh trả lời, thở phì phò quay người rời đi đại viện. Nam Cung tỷ tỷ, ngươi cũng chớ nên trách nàng vô lễ, thượng quan tiểu thư cùng thượng quan tỷ tỷ tên là cô cháu, lại tình như tỷ muội. Trung Văn gặp Nam Cung Linh cao mày, nhịn không được mở miệng khuyên giải nói, năm đó Nam Cung thế gia đối với thượng quan tỷ tỷ tạo thành tổn thương thực sự quá lớn, cũng khó trách thượng quan tiểu thư khống chế không nổi cảm xúc. Ta như thế nào trách nàng, đúng là Nam Cung thế gia có lỗi với thượng quan trưởng lão. Nam Cung Linh cười khổ một tiếng, nếu ta ở vào vị trí của nàng, nói không chừng trên tay kiếm đã đâm tới. Tỷ tỷ cũng chớ có tự trách, chuyện năm đó không có quan hệ gì với ngươi. Trung Văn ôn nhu an ủi, ta đi xem một chút thượng quan tỷ tỷ thôi. Trung Văn vừa rời đi, một đạo thân ảnh màu xanh liền xuất hiện tại Nam Cung Linh trước người, ánh mắt lạnh như băng bắn tại trên người nàng, ẩn ẩn ngậm lấy tức giận. Ta đây không phải trở về rồi sao? Nam Cung Linh cười nhạt một cái nói, yên tâm, ta sẽ không chạy trốn, lần này chẳng qua là bồi các sư muội ra ngoài lịch luyện một phen thôi. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nữ tử áo xanh thanh âm lộ ra hàn ý, chớ có cho là có cái thiên luân cảnh giới sư phụ, ta liền không làm gì được ngươi. Yên tâm, ta nói qua không chạy, liền nhất định sẽ không chạy. Nam Cung Linh một đôi mắt đẹp không sợ hai chút nào cùng nữ tử áo xanh đối mặt, theo ta lâu như vậy, ngươi còn không hiểu rõ tính tình của ta à? Như thế tốt nhất. Nữ tử áo xanh thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong sân. Nam Cung Linh than nhẹ một tiếng, linh động trong đôi mắt khó được lộ ra một vẻ sầu lo. Báo Cẩm, Tư Kỳ. Trung Văn đi vào thượng quan quân di trước phòng, chỉ gặp hai cái tiểu nha đầu đang ngồi ở trước cửa hành lang bên ngoài trên băng ghế đá, trên mặt hiện đầy nồng đậm ưu sầu. Trung Văn ca ca, trông thấy Trung Văn, hai cái nha đầu nhãn tỉnh sáng lên, ngươi trở về rồi. Các ngươi ngồi tại thượng quan tỷ tỷ trước cửa làm gì? Trung Văn cười hỏi. Trung Văn ca ca, xế chiều hôm nay thượng quan trưởng lão đang cùng chúng ta cùng một chỗ làm đồ gốm, vừa nói vừa cười có thể vui vẻ. Tư Kỳ tính tình so Báo Cẩm muốn hoạt bát hướng ngoại, gặp Trung Văn, nhịn không được thổ lộ hết đứng lên. Về sau nghe Ninh Nhi tỷ tỷ nói có vị cố nhân tới thăm, nàng liền ra ngoài gặp một lần, sau khi trở về vẫn ở tại phía trên, không còn có xuống tới qua đây. Tiểu nha đầu chỉ một ngón tay phía trên, Trung Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một loạt phòng ốc hình tam giác đỉnh nhọn phía trên, ngồi một đạo tinh tế thân ảnh hiểu liệu, vầng trán buông xuống, cánh tay ngọc chống đỡ cái má, bóng lưng tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, lộ ra không gì sánh được cô đơn. Trung Văn ca ca. Báo Cẩm yếu ớt nói, ta giống như trông thấy thượng quan trưởng lão khóc đâu. Không sao, đều trở về đi. Trung Văn ôn nhu sờ lên hai cái nha đầu đầu, ta đi lên xem một chút nàng. Nói đi, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, chỉ là hai chân nhẹ nhàng một điểm, liền xuất hiện ở thượng quan quân di bên người. Thượng quan quân di đại hắn từ trước đến nay ôn nhu quan tâm, lúc này gặp vị này ngày bình thường luôn luôn cười nói chuyện chuyển chi tâm tỉ tỉ đôi mi thanh tú buông xuống, khỏe mắt dưng dưng, một bộ tinh thần chán nản yếu đuối bộ dáng. Trung Văn chưa phát giác trong lòng đau xót, đối với chưa từng gặp mặt Nam Cung Lâm, lại cũng như thượng quan Minh Nguyệt bình thường, sinh ra căm hận chi ý, hắn rón rén đi vào thượng quan quân di bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cũng không lên tiếng, chỉ là ngồi tiếp nàng cùng nhau ngẩn người. Đã sớm cảm giác được Trung Văn cử động, thượng quan quân di lại cũng không quay đầu, vẫn như cũ sững sờ nhìn chăm chú phía dưới ngoài tường cây cối hoa cỏ. Ta có phải hay không rất ngu ngốc? Thật lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, biết rõ hắn đang gạt ta, thế nhưng là vừa thấy được hắn, nhưng vẫn là hiểu ý thần dao động. Làm sao lại? Thượng quan tỷ tỷ kinh lịch gặp chắc trở, thế sự thông thấu, là hiếm thấy người thông minh. Trung Văn khẽ lắc đầu nói, chỉ bất quá mối tình đầu à, hiểu gì cũng sẽ tại lòng người nội tình bên trong lưu lại một chút không thể xóa nhòa vết tích. Người tuổi còn nhỏ, hiểu cũng không phải ít, nguyên lai cũng là đạo này cao thủ. Thượng quan quân di tựa hồ muốn chỉ đùa một chút, trong mắt cũng không có ý cười. Tỷ tỷ, người vẫn yêu mẹ nhà hắn? Trung Văn gặp nàng cảm xúc khó mà điều chỉnh, dứt khoát trực tiếp hỏi. Ta không biết. Thượng quan quân di ánh mắt mê ly, tựa hồ cũng không chỉnh lý tốt suy nghĩ, lẽ ra lấy nhân phẩm của hắn, ta sẽ chỉ xem thường, tuyệt không có khả năng lại có mảy may lòng ái mộ, chỉ là loại này cảm giác đau lòng tỷ tỷ, vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhìn xem ngươi lại nhảy nhập trong hố lửa. Trung Văn đột nhiên đưa tay nắm chặt thượng quan quân di nhu đề, cười hì hì nói, ngươi nếu muốn lấy chồng, làm sao cũng phải tìm so ta đẹp trai, so ta ôn nhu, so ta bản lãnh lớn nam nhân, nếu không ta nhưng không cam tâm cứ như vậy thả ngươi đi. Ngươi là người thế nào của ta, so với ngươi so sánh làm gì? Thượng quan quân di không ngờ tới hắn sẽ làm ra lớn mật như thế cử động, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng có chút bối rối, liền tranh thủ ngọc thủ từ trong bàn tay hắn rút ra, trừng mắt liếc hắn một cái đạo, lại nói ta nếu thật muốn đi, ngươi có thể ngăn được ta. Vậy ta liền bụng trộm chạy tới đem Nam Cung Lâm làm thịt rồi. Trung Văn cười xấu xa nói. Ngươi nha. Thượng quan quân di ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái trán của hắn, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không chính mình có bao nhiêu xinh đẹp, mê người biết bao. Trung Văn tiếp lấy đùa nàng vui vẻ, ta dám cam đoan chỉ cần ngươi hướng trên đường vừa đứng, thả ra trọn rể tiếng gió, đến đây báo danh đội ngũ có thể từ phủ phong thành một mực xếp tới đế đô đi. Thật sự là càng nói càng không có yên lòng. Thượng quan quân di rốt cục nhịn không được phốc suy cười ra tiếng, trên mặt thần sắc lo lắng giảm xuống. Tỷ tỷ, giống như ngươi dạng này tiên nữ giống như nhân vật, lẽ ra tìm biết được từ ngươi, kính ngươi, người yêu của ngươi đến làm bạn cả đời. Trung Văn đột nhiên nghiêm sắc mặt, Nam Cung Lâm dạng này cha nam, ngay cả ta cũng không bằng, làm sao xứng với ngươi, nếu là muốn gả cho hắn, vậy còn không như gả ta đây. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Thượng quan quân di che miệng cười nói, trong mắt lộ ra một tia tiểu mỹ thần thái. Trung Văn đứng người lên, phi thường phong tao vẩy tóc, bày ra một bộ công tử văn nhã làm dáng, trừng mắt nhìn hỏi, tỷ tỷ, bình tĩnh mà xem xét, ta cùng Nam Cung Lâm cái nào đẹp trai? Tiểu đệ đệ, ngươi muốn nghe lời thật à? Thượng quan quân di ánh mắt lộ ra rảo hoạt quan mang. Không cần. Trung Văn sắc lập ngựa trả lời. Thượng quan quân di bị hắn chọc cho ngựa tới ngựa lui, suýt nữa cười đau cả bụng, nói như vậy, hắn so ngươi muốn hơi đẹp trai một chút. Thượng quan tỷ tỷ, quả nhiên vẫn là dáng vẻ như vậy biểu lộ mới thích hợp ngươi. Trung Văn nhìn chăm chú Thượng quan Quân Di như mặt nước đôi mắt, chậm rãi nói ra. Thượng quan Quân Di nghe vậy sững sờ, lúc này mới phát giác mình tại trong bất chi bất giác, vậy mà quên đi Nam Cung Lâm sự tình, tâm tình trở nên dễ dàng rất nhiều. Tạ ơn. Tỷ tỷ, ta từng nghe qua một câu, hiện tại chuyển giao cho ngươi. Trung Văn nhớ tới kiếp trước một vị nào đó ba ba, lúc trước ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta để cho ngươi không với cao nổi. Thượng quan Quân Di nghe vậy, toàn thân run lên, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thiếu niên tuấn tú, đảo đôi mắt đẹp, cười nói tự nhiên, toàn thân tản mát ra một cô nữ tử thành thục vũ mị khí tức. Đệ đệ chớ có lo lắng, ta đối với Nam Cung Lâm đã không có tình yêu có thể nói tồn tại trong lòng, bất quá là lúc trước một phần hối hận thôi, liền để nó tan thành mây khói thôi. Hắn như lại đến, ta tránh mà không thấy cũng được, khó mà làm được. Trung Văn lắc đầu nói, là hắn có lỗi với ngươi, cũng không phải ngươi có lỗi với nàng, trốn tránh hắn làm gì? Ngươi lại muốn như nào? Thượng quan Quân Di nhìn hắn biểu lộ, biết hắn lại có ý định quỷ quái gì. Các loại Nam Cung Lâm lại đến thời điểm, chúng ta liền Trung Văn túi người tại Thượng quan Quân Di bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Ngươi, ngươi tiểu phôi đàn này. Thượng quan Quân Di cắn môi, có chút giật mình nhìn xem hắn, như vậy chỉ sợ đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn năm đó để tỷ tỷ chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, một chút chừng trị, lại coi là cái gì? Trung Văn xem thường nói, đối phó cha nam không dùng tay bên dưới khoang dùng, tỷ tỷ không có lấy hắn mạng chó, đã là lớn lao nhân tử. Tỷ tỷ ta đã tuổi già sắp suy, nếu là còn đem cái này duy nhất người theo đuổi làm thịt, về sau còn có ai nguyện ý cưới ta? Thượng quan Quân Di tâm tình trở nên nhẹ nhõm, nhịn không được mở lên trò đùa. Tỷ tỷ nói chỗ nào nói, người tương lai vị hôn phu nhất định là đẹp trai nhất, ôn nhu nhất, nhất có bản lãnh đương thế vi nam tử, nói không chừng so ta đều muốn ưu tú một chút như vậy. Trung Văn gặp cái kia ôn nhu hoặc bắt Thượng quan Quân Di lại trở về, trong lòng cũng không khỏi cao hứng lên. Nếu là tương lai tỷ tỷ tìm không thấy so ngươi đẹp trai hơn, càng ôn nhu, càng có bản lĩnh nam nhân, lại nên như thế nào? Thượng quan Quân Di chê bừa, hẳn là ngươi muốn ta cô độc sống quãng đời còn lại a? Nếu là tìm không thấy, vậy không thể làm gì khác hơn là hủy khuất tỷ tỷ, cầm tiểu đệ đến đem liền một chút. Trung Văn nghĩa bất dung từ vỗ vỗ lồng ngực. Đông nhiên một trận làn gió thơm thổi qua, Trung Văn chỉ cảm thấy má phải bên trên một mảnh mềm mại ôn nhuận, đúng là Thượng quan Quân Di đưa lên một cái môi thơm. Tiểu đệ đệ, đây là tỷ tỷ tạ lễ. Thượng quan Quân Di thân ảnh đã từ nóc nhà biến mất, trong không khí chỉ để lại một chuỗi như chuông bạc tiếng cười duyên. Đuốt bé có lưu dư gương má phải, Trung Văn ngây người thật lâu, cảm giác mình tựa hồ không cẩn thận hóa vào. Hắn quyết định 3 ngày không rửa mặt. Chương 78, nhanh hay ta móc sờ mó giấy thai. Chương 78, nhanh hay ta móc sờ mó giấy thai. Trung Văn, đây là Doãn Linh Nhi nhìn về phía Trung Văn trong tay tản ra nhàn nhạt quang mang gạo hạt châu màu trắng hiếu kỳ nói. Đây chính là thiên địa sinh ra thời điểm liền đã tồn tại bà bối. Trung Văn tới gần Doãn Linh Nhi bên hai, nhẹ giọng giải thích lên Thái Tuế Châu công hiệu. Cái này là thật sao? Doãn Linh Nhi từ trước đến nay trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo tiểu lò ly bọn người cùng một châu nghe Trung Văn giảng Tây Du trong sách có mấy món lợi hại bảo bối chính là đản sinh tại hỗn độn mở, thiên địa tạo ra thời khắc, trong lòng sớm đã không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lúc này càng nghe nói Thái Tuế Châu lại có thừa nhanh linh dược tốc độ sinh trưởng công hiệu thần kỳ, nhìn về phía viên này nho nhỏ hạt châu ánh mắt chưa phát giác sáng lên mấy phần. Thân đo hữu hiệu, giảm một buổi 10. Trung Văn cười hì hì đem viên này lóe hào quang nhỏ yếu gạo hạt châu màu trắng nhét vào Doãn Linh Nhi trong tay, "Linh Nhi, từ hôm nay trở đi, cái này thiên địa chí bảo liền giao cho ngươi đến đảm bảo." "Không, không được, quá quý giá." Doãn Linh Nhi giật mình kêu lên, liên tục từ chối. "Ngươi không phải rất ưa thích loại kia trợ giúp thực vật sinh trưởng a?" Trung Văn thanh âm như là ác ma xạ tạn bình thường tràn đầy dụ hoặc, chỉ cần có hạt châu này, muốn cho bọn chúng dài bao nhanh, liền có thể dài bao nhanh, loại cảm giác này, chậc 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 có thể, thế nhưng là tại Thái Tuế Châu chí bảo như thế trước mặt, ngay cả thanh tâm quả dục thiếu nữ cũng muốn sinh ra một tia tham nghiệm, chỉ là nàng dù sao khác hẳn với thường nhân, lại có thể nhịn xuống, lắc đầu nói, "Không được, ngươi không chỉ có đã cứu ta, còn dạy bảo ta nhiều như vậy linh dược và luyện đan phương diện tri thức, tại sao có thể lấy thêm đồ vật của ngươi?" Tốt một cái thuần túy hiền lành thiếu nữ. "Linh Nhi, ta muốn để cho ngươi hỗ trợ bồi dưỡng một chút linh dược cấp cao, cho nên tạm thời đem Thái Tuế Châu gửi ở ngươi nơi này." Trung Văn trong lòng tán thưởng, cũng không còn đùa nàng, nghiêm mặt ôn nhu nói, "Ngươi nguyện ý giúp ta à?" Ta nguyện ý." Thiếu nữ cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, từ trước đến nay thanh lanh trong hai con ngươi khó được toát ra hưng phấn chi ý, mặc dù biết nàng hơn phân nửa là kích động tại bảo vật uy năng, nhưng mà nghe một vị thanh lệ tuyệt diễm thiếu nữ đứng ở trước mặt mình, dùng mềm mại ngữ điệu nói ra ba chữ này, hay là để Trung Văn trong lòng quả quyết. "Ta cần một chút vạn năm thủ ô, vạn năm rồng thăm già, 5000 năm huyết tinh thảo." Nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, Trung Văn mỉm cười dặn dò, "Mặt khác, còn muốn xin ngươi kiểm tra một chút cái này Thái Tuế Châu kỹ càng công hiệu, nhìn xem ngâm bao lâu, có thể sinh ra bao nhiêu hiệu dụng." Trong miệng hắn báo ra tới linh dược, đều là luyện chế dịch tinh tẩy tủy đan quý giá vật liệu. "Tốt." Doãn Linh Nhi khẽ bước cằm, vui vẻ nhận lời. "Những linh dược này vốn nên ta tự mình tới chủng, thật sự là sự tình quá nhiều, có chút bận không qua nổi." Trung Văn mang theo ấy nấy, hắn có loại cẩm mỹ thiếu nữ làm lao động tay chân sai sự ấy nấy cảm giác, chỉ có thể làm phiền ngươi tốn nhiều chút tâm tư. "Không làm ơn." Doãn Linh Nhi lắc đầu, nói khẽ, "Ta rất ưa thích trồng trọt linh dược. Mấy ngày gần đây đến, thường xuyên cùng Trung Văn nghiên cứu thảo luận linh dược học và luyện đan học." Doãn Linh Nhi cùng hắn giọng nói chuyện trong bất chi bất giác cùng người khác có chút khác biệt. Thiếu một tia lạnh nhạt, nhiều một tia ôn nhu. "Trung Văn ca ca, Trung Văn ca ca." Bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiểu nha đầu Tư Kỳ thanh âm lo lắng. "Thế nào?" Trung Văn đẩy cửa ra hỏi. Nam nhân kia lại tìm đến thượng quan trưởng lão trông thấy Trung Văn, Tư Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, chạy tới lôi kéo tay áo của hắn vội vã đạo. A, hắn quả nhiên lại tới tìm đường chết. Trung Văn trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lại trở nên băng lãnh, liền để ta đến chiếu cố tên cặn bã này. Nói xong mới phát hiện Nam Cung Linh thế mà ngay tại trước người cách đó không xa, nghĩ đến phía sau nhục mạ thân nhân của nàng, còn bị người bắt tại chỗ, chưa phát giác đỏ mặt lên, có chút lúng túng nói, Nam Cung tỷ tỷ, cái này không cần cố kỵ ta, vị này phong lưu nhị thuốc, ta cũng nhìn hắn khó chịu rất lâu nhưng không ngờ Nam Cung Linh trong mắt mang cười, không chút nào coi là ngang ngược. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở một câu, chớ gây ra án mạng. Được, gặp Nam Cung Linh không ngần ngại chút nào, ngược lại ẩn ẩn có chút trợ giúp ý vị, Trung Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng chạy về trong phòng đổi một thân sáng sớm mua được cấp cao phục sức, cầm trong tay một thanh quý công tử phù hợp và xếp, đối với tấm gương xú mỹ một lát, sau đó tay phải quạt gió, dưới chân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng cửa sân đi đến. Thượng quan Quân Di đã sớm đi vào ngoài cửa, nàng hôm nay tận lực ăn mặc một phen, xuyên qua một kiện thủy sắc liên y váy dài, thân trên khoác một kiện màu trắng sa mỏng, bên hông kéo dây lưng màu vàng nõn, sấn ra dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái, tóc dài cao cao co lại, phía trên cắm một cây sáng long lanh ngũ thải cây trâm, lộ ra cao quý xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Từ phía sau trông thấy cái kia mê người bóng lưng, liền để Trung Văn nhịp tim hơi gia tốc. Tầm mắt của hắn xuyên qua Thượng quan Quân Di, rơi xuống trước mặt nàng tài trí bất phàm nam tử trung niên trên thân. Quả nhiên là cái lao xoái ca, so ta cũng liền kém một chút như vậy, cũng khó trách Thượng quan tỷ tỷ năm đó đối với hắn như vậy si mê. Nhìn xem Nam Cung Lâm Anh tuấn dung mạo cùng một thân tỉ mỉ phối hợp phục sức, Trung Văn âm thầm bán thầm, thế mà ẩn ẩn sinh ra một tia lòng ghen tị. Quân Di, đây là ta mang cho ngươi một chút đào tươi. Nam Cung Lâm tiếng nói rất có tư tính, trên mặt một mảnh vẻ ôn nhu, rất dễ để cho người ta đối với hắn sinh ra thân cận cảm giác. Nhớ kỹ năm đó ngươi thích ăn nhất đào tươi, ta đặc biệt để cho người ta từ Nam Thiên Thành mang hộ đến một chút. Nam Thiên Thành đảo, Bắc Khôn Sơn Bù đảo, Tịnh Xương Đại Càn Sông Tuyệt, giá cả không ít. Nam Cung Lâm cũng không có tìm người thay vận chuyển, mà là tự mình đem hai cái sọt quả đào chọn tới núi đến, tại chỗ rất nhỏ tràn đầy quan tâm. Hắn động tác mười phần ưu nhã xốc lên đắp lên cái sọt bên trên màu lam miếng vải, lộ ra trong đó đỏ chói đào tươi, quả nhiên từng cái đại bao đầy, mười phần mê người. Biết Thượng quan Quân Di trong nhà phú khả địch quốc, Nam Cung Lâm cũng không có đưa tới cái gì kỳ chân dị bảo, ngược lại hợp ý, chuẩn bị nàng thích ăn hoa quả. Cũng không rơi khuôn sáo cũ, lại lộ ra dục tâm. Một cái đã từ bỏ nhiều năm nữ nhân, Nam Cung Lâm lại có thể rõ ràng nhớ kỹ khẩu vị của nàng đặc biệt thích. Quả thật là trong hoa thánh thủ. Ta nếu là nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ yêu nam nhân như vậy. Trung Văn tại phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên Nam Cung Lâm nhất cử nhất động, trong lòng thế mà sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, chỉ cảm thấy tại đối phương tướng mạo phong độ làm nổi bật phía dưới, chính mình là cái thô ráp trai thẳng. Nếm thử, quả đào này ngọt rất, ta đi lên lúc sau đã dùng sơn tuyển tắm rồi. Nam Cung Lâm nói, cẩn thận lấy ra trong cái sọt phẩm tướng tốt nhất một cái kia, đưa tới Thượng quan Quân Di trước mặt. Cho dù trong lòng đối với Nam Cung Lâm rất là khinh thường, Trung Văn hay là không thể không thừa nhận, cửa sân bầu không khí một mảnh nhu hòa, phong cách vẽ mười phần vi mỹ. Ta không thể nhận. Thượng quan Quân Di rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm huyền chuyển du dương, mềm mại đáng yêu dễ nghe. Quân Di, ngươi còn không thể tha thứ ta à? Nam Cung Lâm sắc mặt đảm đạm, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, ta biết, năm đó là Nam Cung gia có lỗi với ngươi, ngươi chính là hận chết ta, cũng là phải Nam Cung tiên sinh, ta đã không hận ngươi. Thượng quan Quân Di đánh gậy Nam Cung Lâm từ buồn bã tự oán, ngựa khí bình tĩnh nói, dù sao năm đó có chút gấp mắc, hôm qua liếc thấy phía dưới, Quân Di không khỏi cảm xúc khuấy động, xin hãy tha lỗi. Quân Di, ngươi dạng này ta ngược lại càng không dễ chịu. Nam Cung Lâm thâm tình chậm rãi đạo, ta biết trong lòng ngươi còn tại oán ta, ngươi chính là đánh ta, mắng ta, cũng tốt hơn đem thống khổ đều giấu ở trong lòng. Nam Cung tiên sinh, bây giờ Quân Di đã gả làm vợ người, chuyện năm đó liền không cần nhắc lại. Thượng quan Quân Di trên mặt toát ra một loại phức tạp biểu lộ, tựa hồ có chút nhớ lại ẩn ẩn ngậm lấy một tia bất đắc dĩ. Cái gì? Ngươi lập gia đình? Nam Cung Lâm sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mồ hôi, âm thanh run rẩy lấy nói, "Quân Di, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không?" "Nam Cung tiên sinh, còn xin tự trọng." Thượng quan Quân Di ôn nhu nói, "Chuyện quá khứ, liền để nó đi qua thôi." Nam Cung Lâm đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm của một nam nhân từ Thượng quan Quân Di sau lưng truyền đến, "Nương tử, ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi không thấy, nguyên lai ở chỗ này tiêu khiển." Sau đó, một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên nên ngang từ cửa viện hạm chỗ bước đi ra. Mặt mũi của thiếu niên được cho thanh tú, thần thái lại ngạo mạn phết lối. Một thân quý báo tơ lụa áo khoác cùng hắn hình thể cũng không tương xứng, lộ ra quá phận rộng thùng thình, mặc lên người cực không cân đối, trên đầu công tử mũ mang đến con mèo, mười ngón tay bên trên mang đầy đủ chiếc nhẫn các loại trang trí vật phẩm, tay phải cực nhanh huy động một thanh ngọc cốt chiếc phiến, tựa hồ muốn bắt chước thế gia đại tộc công tử văn nhã cử chỉ, lại là vẽ hổ loại chó, nhìn xem mười phần buồn cười, đi đường thời điểm tả hữu chân bắt tự được chia rất mở, tràn đầy nhà giàu mới nổi thổ hào nhà hoàn khố khí hơi thở. Tướng công trông thấy tên này hoàn khố thiếu niên, Thượng quan Quân Di tựa hồ có chút e ngại, sụp mi thuận mắt đáp, "Quân Di, cái này, đây là phu quân ngươi." Nghe thấy tiên nữ bình thường Thượng quan Quân Di đem trước mắt cái này không có chút nào khí chất hoàn khố thiếu niên gọi là tướng công, Nam Cung Lâm đơn giản không thể tin vào thái của mình. "Nam Cung tiên sinh, cho ta giới thiệu một phen." Thượng quan Quân Di đi vào thiếu niên bên người, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, "Đây là phu quân ta Trung Văn." "Nương tử, cái này lão nam nhân là ai?" Thiếu niên nhìn chằm chằm Nam Cung Lâm trên dưới đánh giá một phen, cau mày lớn tiếng hỏi. Nghe thấy lão nam nhân ba chữ, Nam Cung Lâm nhíu lông mày, tay phải ẩn ẩn bạo khởi gân xanh. "Tướng công, vị này là Nam Cung thế gia Nam Cung Lâm công tử." Thượng quan quân Di Ôn Nhu thì thầm tại thiếu niên bên cạnh giới thiệu nói, lúc trước ta tại Đế Đô quen biết cũ.
A,
Đế Đô thế gia công tử, không gì hơn cái này. Thiếu niên nghe vậy, lại quét Nam Cung Lâm một chút, sau đó lắc đầu, ánh mắt lộ ra một kia vẻ khinh thường, cái này giả. Nam Cung công tử, tới nhà chúng ta có gì muốn làm? Quân Di, các ngươi đang diễn trò đúng hay không? Hắn là ngươi cố ý tìm đến khí ta đúng hay không? Bị chính mình xem thường người cho rất khinh bỉ, Nam Cung Lâm không thể kìm được, ngựa khí cũng không bằng lúc trước như vậy nhu hòa, ngươi làm sao lại gả cho dạng này một cái thiếu niên vô tri? Ngươi lão nam nhân này nói cái gì? Ai là thiếu niên vô tri? Thiếu niên nghe vậy nổi trận lôi đình, trên đầu vốn là nghiêng lệch cái mũ trực tiếp rớt xuống đất, coi chừng ta để cho người chịu không nổi. Thượng quan quân Di vội vàng nhặt lên cái mũ thay thiếu niên đeo lên, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn ôn nhu an ủi, khó khăn mới thoáng bình phục cơn giận của hắn, quay người đối với Nam Cung Lâm nói ra, Nam Cung tiên sinh, xin mời chớ có vũ nhục phu của ta, quân Di trên người bệnh chính là công công trị tốt, phu quân trong nhà tại ta có đại ân. Đang khi nói chuyện, thượng quan quân Di trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia thống khổ. Nam Cung Lâm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, tại trong não tự hành phát họa ra thiếu niên phụ thân lấy chữa bệnh làm uy hiếp, ép buộc thượng quan quân Di gả cho chính mình hoàn khố nhi tử tình tiết máu chó. Đi, nương tử, chớ có để ý đến hắn. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tay phải một tay lấy thượng quan quân Di ôm vào trong ngực, ta cảm giác dây thai có chút nhiều, ngươi tranh thủ thời gian thay ta móc sờ mó. Chương 79, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Chương 79, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Những ngày này, thượng quan Minh Nguyệt đem làm việc địa điểm thiết lập tại Phù Phong thành Thịnh Vũ Thương Hành bên trong. Bàn về làm việc điều kiện, Thịnh Vũ Thương Hành tại Phù Phong thành phân bộ có thể xưng đơn sơ, chính là Thương Vân thành phân bộ cũng muốn so nơi này tốt hơn mấy lần. Nhưng mà vị đại tiểu thư này lại giống như là quyết tâm muốn lưu tại Phù Phong thành bên trong, tất cả sự vụ lớn nhỏ hết thể do tín sứ tiểu điệu thay truyền đạt. Mỗi ngày buổi sáng, Phù Phong thành Thịnh Vũ Thương Hành bên trong luôn có thể trông thấy nhiều loại tín sứ tiểu điệu ra ra vào vào, nối liền không dứt. Mỗi đến tiếp cận giữa trưa cùng chạm vạng tối giờ cơm, nàng liền sẽ cơi trên độc giáp mã rời đi Phù Phong thành, hướng phía Thanh Phong Sơn phương hướng mau chóng bay đi, không ở trong thương hội dùng cơm. Điểm này ngược lại là thay Vương trưởng quỹ giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao thượng quan đại tiểu thư đối với thức ăn bắt bẻ sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Càn Đế quốc, thậm chí cả nàng cùng Đại Càn Tam công chúa được cùng xưng là đế đô hai đại ăn hàng. Nếu là muốn mỗi ngày biến đổi hoa dạng suy nghĩ mỹ thực đến thỏa mãn khẩu vị của nàng, tuyệt đối có thể làm cho mập mạp Vương trưởng quỹ sầu bắt đầu. Một ngày này, thượng quan Minh Nguyệt xử lý xong sáng sớm thương hội sự vụ, lần nữa giục ngựa đi nhanh, đi vào Thành Phong Sơn bên dưới. Không biết Trung Văn hôm nay lại sẽ làm thứ gì ăn ngon. Nàng một bên leo núi, một bên nhớ lại một ngày trước ban đêm Trung Văn mân mê đi ra thịt dê nồi đất chưa phát giác chảy nước dãi, trong bụng vậy mà phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Thượng quan gia hoàng kim phẩm cẩm tơ lì ở kỹ phản thiên bộ có chút ra sức, mới không đến hai khắc thời ở giữa, phiêu hoa cung phong cách cổ xưa kiến trúc liền đã xuất hiện tại trước mắt. Thượng quan Minh Nguyệt chưa phát giác trong lòng vui mừng, hai đầu đôi chân dài tuyết trắng tấp ngập giao thế, rất nhanh liền tới đến ngoài cửa viện. Lúc này, một người nam nhân tiến vào trong tầm mắt của nàng. Nam Cung Lâm. Từ khi từ hôn sự kiện sau khi phát sinh, Nam Cung Lâm liền thành thượng quan Minh Nguyệt thống hận nhất người. Nàng đã từng vô số lần ở trong mơ đem nam nhân này nghiền xương thành tro. Lúc này gặp đến bản tôn, thượng quan Minh Nguyệt cơ hồ nhịn không được vừa muốn rút kiếm đối mặt. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng sát ý, dịch chuyển khỏi ánh mắt, ngoài tưởng tượng một màn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp Trung Văn mặc một thân cổ quái trang phục, trên mặt thần thái hoàn mỹ thuyết minh hoàn khố hai chữ, giãn ra cánh tay phải, một tay lấy cô ôm vào trong ngực, lớn tiếng ra lệnh: Ta cảm giác dây thai có chút nhiều, ngươi tranh thủ thời gian thay ta móc sờ mó. Thượng quan Minh Nguyệt cả kinh, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Là tướng công. Thượng quan quân Di trên mặt trồi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như tiểu tức phụ bình thường kính cẩn dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người lẫn nhau đỡ lấy liền muốn đi vào trong biệt đi. Chậm đã. Nam Cung Lâm đông nhiên lớn tiếng nói: Quân Di, ngươi căn bản cũng không ưa thích hắn, chỉ là vì báo ân mới gả cho hắn đúng hay không? Ta không có. Thượng quan quân Di trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ấp úng phủ nhận lấy. Nam Cung Lâm càng thêm kiên định chính mình suy đoán, lòng đầy căm phẫn, hắn hoàn toàn quên đi chuyến này dự tính ban đầu, thề phải đem trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại bưu vật cứu ra hố lửa. Hắn nhìn xem Trung Văn nói vị tiểu huynh đệ này. Ai là ngươi tiểu huynh đệ? Trung Văn trợn trắng mắt, trong tay quạt xếp múa đến nhanh chóng, ngươi cùng với cao nổi. Trung công tử. Nam Cung Lâm bị hắn tức giận đến khẽ run rẩy, khó khăn mới đè xuống lửa giận trong lòng, nghĩa chính ngôn từ nói, chuyện nam nữ, coi trọng chính là lưỡng tình tương duyệt, ngươi ỷ vào trưởng bối trong nhà y thuật, bước hiếp quân Di gả cho ngươi, khó tránh khỏi có chút vô sỉ. Nói bậy nói bạn, ta cùng nương tử tình cảm tốt đây. Trung Văn đem thượng quan quân Di ôm càng chặt hơn một chút, rỗi miệng tại nàng thổi qua liền phá trên mặt hung hăng hôn một cái, nương tử, ngươi nói có đúng hay không? Thượng quan quân Di bị hắn vừa ôm vừa hôn, chỉ cảm thấy toàn thân ra rời, trên mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, qua thật lâu mới nhẹ gật đầu, dùng bé không thể nghe thanh âm đáp, là. Này nháy mắt dừng lại, tại Nam Cung Lâm xem ra, không thể nghi ngờ nói ra thượng quan quân Di trong lòng do dự cùng miễn cưỡng, hắn càng thêm tin tưởng mỹ nhân tâm ý đã thắt ở trên người mình. Trung công tử, quân Di là cái có ơn tất báo tính tình, không đành lòng phật ý nguyện của ngươi, thực không dám giấu giếm, ta cùng nàng sớm đã lưỡng tình tương duyệt, còn xin công tử giúp người hoàn thành ước vọng, buông tha nàng thôi. Cái gì? Người cái này xú bà nương, thế mà con ta cùng cái này lão nam nhân tốt hơn. Trung Văn nghe vậy, giận tím mặt, nắm lấy thượng quan quân Di bả vai không nổi lay động. Tướng công, ta không có. Thượng quan quân Di mặt lộ vẻ thống khổ, lại cũng không phản kháng. Dừng tay. Nam Cung Lâm rốt cuộc nhẫn nhịn không được Trung Văn sắc mặt, đường đường một đại nam nhân, thế mà đối với nữ nhân đánh, nàng là nếu là muốn hoàn thủ, 100 cái ngươi cũng đã chết. Ta giáo huấn lao bà của mình, liên quan gì đến ngươi, các ngươi đôi cậu nam nữ này? Trung Văn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chửi ầm lên. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Nam Cung Lâm lạnh lùng nói, ngươi như thua, liền để quân di theo ta đi. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm sát ý đến nhà. Ai sợ ai a? Trung Văn kêu gào nói. Tướng công bất giận, ngươi còn trẻ, chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu là thụ thương nên làm thế nào cho phải? Thượng quan quân di tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Cũng ngay, không cần ngươi giả mù sa mưa đến quan tâm ta. Trung Văn đẩy ra thượng quan quân di, ngươi có phải hay không ước gì ta bị hắn đánh chết, tốt cùng hắn song túc song phi. Tướng công. Thượng quan quân di lộ ra ủy khuất biểu lộ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nào có nửa phần thiên luân cao thủ khí thế. Nhìn xem được liễu phủ phòng, hiểu diễn bức át thượng quan quân di, Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa, có như vậy trong mấy mắt, hắn thậm chí quên đi thượng quan quân di ra thế cùng tu vi, chỉ muốn đem đóa này tiểu hoa hái được trong tay. Người cái này lão nam nhân, nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Trung Văn nâng đỡ sắp rớt xuống đất công tử mũ, trong tay quạt xếp vừa thu lại, chỉ phía xa Nam Cung Lâm, quá rộng lớn ống tay áo che lại bàn tay một mảng lớn, bộ dáng rất là buồn cười. Chờ chút, một bên thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Ai nha, đây không phải Nguyệt Nhi muội muội thôi, là tới thăm ngươi cô sao? Trung Văn không ngờ tới vị đại tiểu thư này sẽ bỗng nhiên lộ nhập, không khỏi sững sờ một chút, nhãn châu xoay động, nhanh chân hướng nàng đi đến, lộ ra một bộ sắc mị mị sắc mặt, muội muội chờ một lát, đợi ta dạy dỗ cái này lao nam nhân, lại đến cùng ngươi tự thoại. Vừa nói, hắn bên cạnh chân tay long nóng thò tay đi kéo thượng quan Minh Nguyệt trắng non tay nhỏ. Thượng quan Minh Nguyệt diễm danh truyền xa, toàn bộ đế đô không người không hiểu, Nam Cung Lâm đương nhiên sẽ không biết, lúc này gặp Trung Văn đối với nàng cử chỉ khinh bạc, nhịn không được trong lòng chấn kinh. Chính là hắn bực này xuất thân đế đô cao quý công tử, cũng không dám tùy tiện đánh thượng quan Minh Nguyệt chủ ý, không nói đến dạng này một cái ở tại vắng vẻ trong núi hoàn khố thiếu niên. Vừa nghĩ tới dế nhũi dạng Trung Văn đem thượng quan ra hai đóa tiểu hoa trái ôm phải ấp chẳng cảnh, cái này cấm đoạn hình ảnh thế mà cắm dễ tại trong não, vùng đi không được, Nam Cung Lâm trong lòng đã kinh lại giận, còn ẩn ẩn mang theo một kia cực kỳ hâm mộ. Thượng quan Minh Nguyệt có được một viên linh lung tâm, lúc này chỗ nào vẫn không rõ cô cùng Trung Văn ngay tại trêu đùa Nam Cung Lâm, gặp hắn một mặt chưa ca cùng nhau tới kéo chính mình tay, một tiếng kia Nguyệt Nhi muội muội càng là để cho nàng toàn thân nổi da gà. Trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, liên đối với Nam Cung Lâm hận ý đều phai nhạt mấy phần. Tại Nam Cung Lâm nhìn không thấy vị trí, hai người đối đầu ánh mắt, Trung Văn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, Thượng quan Minh Nguyệt từ đó đọc lên không cần làm hư chuyện của ta chi ý đại tiểu thư chừng Trung Văn một chút, có chút những người, tránh thoát hắn bàn tay heo ăn mặt, dịu dàng nói, xin tự trọng. Trung Văn xương cốt mềm mại, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết đối phương nguyện ý phối hợp với diễn kịch. Chỉ nghe Thượng quan đại tiểu thư lại nói cái này Nam Cung Lâm là cái nổi danh hoa hoa công tử, ngươi muốn giao hắn không có vấn đề, nhưng là nếu nói thua liền để cô cùng hắn đi. Ta tuyệt không đồng ý. Nguyệt Nhi muội muội chớ có lo lắng, lão nam nhân này bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là cái túng dục quá độ thận hư hàng, thế nào lại là đối thủ của ta. Trung Văn bày ra một bộ thiên lão đại, ta lão nhị ngạo mạn thần thái, hoàn toàn không đem Nam Cung Lâm để ở trong mắt. Thượng quan Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng trầm ngâm một hồi, đột nhiên nhãn châu xoay động nói như vậy cùng hắn đánh cược, lại là không công bị người chiếm tiện nghi. Chỉ giáo cho. Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi cùng cô vốn chính là vợ chồng, cái này Nam Cung Lâm đột nhiên đi ra tìm ngươi giao đấu, muốn hoành đao đoạt ái. Thắng liền có thể ôm mỹ nhân về, thua lại không cần trả bất cứ giá nào, căn bản chính là tại chiếm tiện nghi của ngươi, dạng này quyết đấu, không thể so với cũng được. Thượng quan Minh Nguyệt hướng dẫn từng bước. Nguyệt Nhi muội muội nói cũng là có lý. Trung Văn lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng bao nhiêu minh bạch chút Thượng quan Minh Nguyệt ý đồ. Một tiếng lại một tiếng Nguyệt Nhi muội muội thét lên đến Thượng quan Minh Nguyệt mặt đen lại, tê cả da đầu, khó khăn mới nhịn xuống không có báo nổi. Nam Cung Lâm trong lòng biết Thượng quan Minh Nguyệt đối với hắn ý kiến rất sâu, lúc này gặp nàng đi ra cản trở, cũng là cảm thấy hợp tình hợp lý, chỉ là mắt thấy cái kia thiếu niên vô tri liền muốn vào cuộc. Lúc này như thế nào chịu thôi, lớn tiếng nói, ta như thua, nguyện ý đem đế đô phủ cận một chỗ trang viên chắp tay nhường cho. Nguyên lai cô ta trong lòng của ngươi phân lượng, bất quá là một tòa trang viên. Thượng quan Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nam Cung Lâm rất thù hận nàng nhiều lần hỏng sự tình của riêng mình, lại không dễ làm mặt phát tác, gặp thượng quan quân di cũng nhìn mình, mỹ nhân trong mắt bao hàm hy vọng chi sắc, đành phải nhắm mắt nói, ta như thua, liền đem Nam Cung thế gia nhị phòng sản nghiệp hết thể dâng lên. Tốt. Trung Văn nghe được nhãn tình sáng lên, vén tay áo lên liền muốn lên trận. Người này mười phần gian trá, nói miệng không bằng chứng, đến lúc đó hắn không nhận nợ, ngươi lại có thể thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt không buông tha. Nam Cung Lâm một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, thật sự là hắn là nghĩ đến không có bằng chứng, chính là thua cũng có thể chống chế, đến lúc đó lượng Trung Văn cũng không dám đến đế đô đến ép trả nợ, nhưng không ngờ bị Thượng quan Minh Nguyệt một câu nói bật ra, trong lòng đối với vị này xinh đẹp vô song đại tiểu thư đã là hận ý ngập trời. Cái kia lại nên như thế nào? Trung Văn ngơ ngác hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nếu là đánh cược, song phương tự nhiên muốn sớm lập xuống chứng từ, ký kết linh văn khế ước. Thượng quan Minh Nguyệt nói ra. Cái này Trung Văn nhìn một chút bên người thượng quan quân gì, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, trong lòng tựa hồ cũng có chút không chắc. Tốt, ta ký, gặp Trung Văn chần chờ, Nam Cung Lâm ngược lại quả quyết, làm sao, Trung công tử không phải rất có lòng tin à. Ký liền ký, chả lẽ lại sợ ngươi, gặp Nam Cung Lâm ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, Trung Văn giận dữ. Thượng quan quân di cùng thượng quan Minh Nguyệt cô cháu hai cái khổ khuyên không thành, cuối cùng song phương ký kết giao đấu khế ước, nếu là Trung Văn thua, liền đem thê tử tặng cho Nam Cung Lâm, mà Nam Cung Lâm như bại, liền đem Nam Cung thế gia nhị phòng tại đế đô tử lâu, bất động sản, linh khí cửa hàng các sản nghiệp tặng cùng Trung Văn. Song Vương đang muốn cắn nát đầu ngón tay tại khế ước linh văn bên trên dì máu, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến ôn nhu dễ nghe nữ tử tiếng nói, chậm đã, phần khế ước này để cho ta nhìn xem. Chương 80, một cái trái đấm móc phải đấm móc chương 80, một cái trái đấm móc phải đấm móc linh chất nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Lâm giật mình nhìn xem Trung Văn sau lưng Nam Cung Linh. Nhị thúc, hẳn là ngươi không biết nơi này là sư môn của ta a. Nam Cung Linh thuận miệng đáp, ngữ khí không mang theo một tia vẻ kính sợ. Nam Cung Lâm nghe vậy sững sờ, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, thật sự là hắn nghe nói qua cái này đại chất nữ lấy đường đường Nam Cung thế gia đại tiểu thư thân phận, bái nhập một cái tam lưu môn phái, lúc đó trong lòng còn tốt một trận chế giễu. Nam Cung Linh đưa tay lấy ra khế ước, đôi mắt đẹp quét qua, cười như không cười nhìn xem Nam Cung Lâm nói nhị thúc, khế ước này bên trong nhị phòng tài sản, tựa hồ không quá đầy đủ a. Nam Cung Lâm, nếu không có ngay trước thượng quan quân di mặt, hắn chỉ sợ liền muốn chửi ầm lên cái này ăn cây táo rào cây sung chất nữ. Nam Cung Linh đối với vị này nhị thúc oán hận ánh mắt nhìn như không thấy, phối hợp nói ra, chúng ta Đế Đô gia tộc quyền thế liền muốn có gia tộc quyền thế khí phái, nếu nói đánh cược nhị phòng tất cả tài sản, liền xin mời nhị thúc đem cái kia vài tòa thanh lâu cùng sòng bạc cũng tăng thêm đi, chớ có bỏ sót, miễn cho ngày sau làm cho người ta chế nhạo. Linh chất nữ nói chính là, nhị thúc nhất thời sơ sót, may mắn mà có ngươi nhắc nhở. Nam Cung Lâm gượng cười hai tiếng, đối với cái này thông minh hơn người đại chất nữ, hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Huống hồ thượng quan quân di cái kia nhu tình như nước đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy u oán cùng hy vọng, dậy hắn trong lòng mềm nhũn, bên hông lửa nóng, khẽ cắn môi tại khế ước bên trong lại bổ sung chút nội dung. Khế ước linh văn bên trên sáng lên ánh sáng màu trắng, sau đó dần dần ảm đạm, tỏ rõ lấy song phương đổ ước thành lập. Trung công tử, xin chỉ giáo, việc đã đến nước này, Nam Cung Lâm tâm tình cũng là bình tĩnh lại, tay phải hắn vừa nhấc, ống tay áo trượt ra một thanh khung xương kim loại quạt xếp, mặt quạt lấy tơ dệt thành, trên đó viết mấy cái trung văn không quen biết đại cản văn tự. Vị này Nam Cung nhị gia binh khí, lại là cây quạt, hắn muốn là có được đẹp trai, lúc này đem đẹp đẽ quạt xếp nắm trong tay nhẹ nhàng vung dậy, không nói ra được tuấn giật tiêu sái. Trung văn khắp khuôn mặt là vẻ ngạo mạn, vậy mà liền sở trường bên trong ngọc cốt phiến xem như vũ khí, ngươi yên tâm, nếu là Nam Cung tỷ tỷ thân nhân, ta không lấy tính mệnh của ngươi chính là. Nam Cung Lâm thân phận tôn sùng, từ nhỏ đến lớn trừ phụ thân cùng huynh trưởng, rốt cuộc không người dám đối với hắn bất kính, như thế nào chịu được Trung văn phách lối như vậy thái độ? Tuy nói vì tại thượng quan quân di trước mặt hiện ra phong độ, không tốt đối với một thiếu niên lang tiên xuất thủ, trong tay cây quạt lại không chịu được run nhẹ nhẹ. Tới đi, để cho ngươi ba chiêu. Trung văn gặp hắn bất động, thái độ càng phách lối, vậy mà bày ra một bộ cao thủ tuyệt thế tư thái. Cửa sân người dần dần nhiều hơn, Liêu Thất Thất, Trịnh Nguyên Đình, Lãnh Vô Xương cùng Báo Cẩm, thư kỷ mấy cái tiểu nha đầu bị thanh âm hấp dẫn, từng cái chạy đến trước cửa ngừng chân vây xem, tiểu lõ lì càng là chuyển ra một thanh ghế ngồi xuống, vưng lấy một cái dưa ngọt bên cạnh gặm vừa nhìn, thỏa thỏa quần chúng ăn dưa một viên. Đã ngươi không nguyện ý xuất thủ trước, vậy liền coi chừng, gặp Trung Văn tay trái chắp sau lưng, tay phải huy động cây quạt, hay là bộ kia cao nhân diễn xuất, hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ, Nam Cung Lâm rốt cục nhịn không được, vượt lên trước phát động thế công. Hắn thu hồi mặt quạt, trên thân tản mát ra địa luân đỉnh phong cấp và hùng hậu khí thế, lấy phiến thay mặt kiếm, thi triển ra một môn cao phẩm cấp kiếm pháp, nan quạt ôm theo tiếng xé gió, đâm thẳng Trung Văn bộ mặt. Ôi, thật là lợi hại cây quạt. Trung Văn tựa hồ không ngờ rằng Nam Cung Lâm tình thế hung mãnh như vậy, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, âm thanh sợ hãi kêu lấy, lộn nhào một cái lật nghiêng, quá hung hiểm tránh thoát Nam Cung Lâm cái này uy mãnh một kích. Gặp Trung Văn chật vật muôn dạng, Nam Cung Lâm ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, trong tay cây quạt bá mở ra, tiện tay vung lên, động tác tiêu sái phiêu dật, mấy đạo sắc bén phong nhận quấn về phía ngay tại trên mặt đất quay cuồng Trung Văn, còn chưa đạt tới linh lực hóa hình thiên luân cảnh giới, hắn thế mà chỉ bằng mượn hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, làm được cách không đả thương người. Trung Văn nằm trên mặt đất hú lên quái dị, lăn hai lần, khó khăn lắm né qua phong nhận, Nam Cung Lâm đến tiếp sau thế công đã liên miên mà tới, chỉ gặp hắn một thanh quạt xếp ở trong tay chợt dương chợt hợp, hoặc điểm hoặc đâm, động tác như nước chảy mây trôi, dáng người phiêu dật, bộ pháp linh động, xa xa nhìn lại tựa như hạ phàm trích tiên, nói không hết tiêu sái mỹ quan. Trái lại Trung Văn trên mặt đất sờ soạn lần mò, khi thì bình xa lập nhạn, khi thì lại lư đà cồn, vốn cũng không vừa người rộng thùng thình áo choàng dính đầy bụi đất, càng là lộ ra buồn cười. Nhưng mà mỗi khi Nam Cung Lâm coi là liền muốn mệnh bên trong thời điểm, hắn lại luôn có thể lấy cực kỳ chật vật tư thái tại trong gang tấc trốn qua một kiếp. Tiểu tử này cũng là linh hoạt. Nam Cung Lâm dưới chân dùng lực, tốc độ nhanh hơn mấy phần, hắn mặc dù xem thường Trung Văn, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương phản xạ thần kinh không thể tầm thường so sánh. Trong tay quạt xếp bá mở ra, mắt thấy là phải quét trúng Trung Văn cổ, Nam Cung Lâm trong lòng vui mừng, đem toàn thân linh lực dồn vào cây quạt bên trong, dự định thừa cơ lấy hoàn khố này thiếu niên mạng chó, đến lúc đó cho dù chọc giận Phiêu Hoa Cung bên trong người, hắn chắc chắn lấy thượng quan quân di thiên luân cao thủ thực lực, tất nhiên có thể bảo trụ chính mình. Nhưng mà, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, Trung Văn bỗng nhiên túi đầu một cái lật về phía trước, thế mà sát Nam Cung Lâm bên người, từ hắn dưới cánh tay lăn đi qua, tư thế quả nhiên là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Chấm đã. Nam Cung Lâm nhất định phải được một kích thế mà thất bại, trong lòng không khỏi có chút vội vàng sao động, đang muốn truy kích, lại nghe Trung Văn đột nhiên hét lớn một tiếng. Làm sao, muốn nhận thua à? Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng nói. Trung Văn tay trái nâng đỡ trên đầu con mèo công tử mũ, tay phải quạt xếp cắm vào hông, sau đó tay trái tay phải đồng thời ra bên ngoài khẽ đảo, trên tay thế mà chống rông thêm ra mấy món vật phẩm. Nam Cung gia không phải Đế Đô hảo môn à, ngươi đi ra ngoài làm sao chỉ đem điểm ấy linh tinh? Trung Văn nhếch miệng, nhìn xem trong tay linh tinh phiếu bất mãn nói, hắn đã từng chuyên môn hướng tiểu lọ lý lĩnh giáo qua đại cản số lượng, nhận ra mệnh giá bên trên viết 200 số lượng. Nam Cung Lâm là người, đưa tay vươn vào trong ngực, sau đó sắc mặt đại biến, ngươi trộm ta đổ vật. Chỉ gặp Trung Văn lại lấy ra một khối màu trắng khăn, đặt ở chóp mũi người, thơm quá. Tiếp lấy hắn đem tấm khăn thơm này đưa cho Thượng quan Minh Nguyệt, chỉ vào khăn dưới góc phải ba chữ nói: Nguyệt Nhi muội muội, con mắt ta không tốt, ngươi giúp ta nhìn xem phía trên này viết cái gì. Thượng quan Minh Nguyệt lườm hắn một cái, tức giận nói: Trên đó viết Tư Mã Nhu ba chữ. Tư Mã Nhu, nghe vào chính là cái mỹ nữ a. Trung Văn cười nhìn về phía Nam Cung Lâm, là của ngươi nhân tình a. Vô sỉ tiểu nhi, nhanh trả lại cho ta. Nam Cung Lâm trong lòng bối rối, rốt cuộc không lo được hình tượng, gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, hướng phía Trung Văn bắt tới. Nhưng mà, mới vừa rồi còn lăn lộn đầy đất Trung Văn phảng phất bỗng nhiên biến thành người khác giống như, dưới chân bộ pháp phiêu dật, tẩu vị phong tao, mặc cho Nam Cung Lâm như thế nào tiến công, đều khó mà tới gần hắn nửa bước. Lúc này, một tờ giấy xuất hiện ở Trung Văn trong tay, trông thấy tờ giấy một khắc này, Nam Cung Lâm sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là huynh trưởng Nam Cung Thiên Hành dùng tín sứ tiểu điệu đưa tới cái kia cái tin nhắn, vì định đoạt Tư Mã Nhu, hắn xem xong thư cũng không tại chỗ tiêu hủy, nhưng không ngờ sẽ bị Trung Văn diệu thủ không không cho trộm đi. Trung Văn đỗng nhiên một cái lắc mình nhảy lên đến Thượng quan Quân Di trước mặt, đem trong tay tờ giấy đưa tới, trên mặt lại không vừa mới như vậy vẻ giận dữ, cười hì hì hỏi: "Nương tử, trên giấy này biết cái gì, ngươi cho vi phu niệm niệm." Thượng quan Quân Di vuốt vuốt mái tóc, tố thủ tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, thở dài nói: "Đây là Nam Cung gia chủ viết cho vị này Nam Cung nhị gia tin, nói là vì có thể cùng Thượng quan gia kết minh, để hắn hy sinh nhan sắc đến đây cầu dẫn tại ta." Nói đi, nàng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Nam Cung Lâm, trong lòng hơi có chút thất lạc, lại cũng không như thế nào thương tâm. "Quân Di, ngươi nghe ta giải thích." Nam Cung Lâm lo lắng nói, các loại giao đấu xong, lại giải thích cũng không muộn, đã thấy Trung Văn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mắt. Cũng ngay, Nam Cung Lâm chỗ nào còn nhớ được tỉ thí, chỉ muốn như thế nào theo dệt lời mang đường đến vãn hồi Thượng quan Quân Di đối với mình ấn tượng. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trung Văn nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào Nam Cung Lâm má phải bên trên. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy đầu ong ong, trên mặt một trận đau rát đau nhức, rối tay lần mò, đúng là có chút sưng lên một khối, thói quen dựa vào mặt ăn cơm hắn lập tức trong lòng giận dữ, trên tay quạt xếp tật tốc lơ, tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Phanh. Chiêu thức của hắn lại một lần nữa thất bại, trên má trái lại bị đánh Trung Văn trùng điệp một quyền. À, ngươi đi chết đi, trên hai má nóng bỏng cảm giác, lại thêm Thượng quan Quân Di cái kia thất vọng ánh mắt, để hắn hoàn toàn mất đi lý trí, trong tay cây quạt một trận luân vũ, dùng sức mặc dù mãnh liệt, cũng đã mất đi chương pháp. Phanh, phanh, phanh. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy trong tay mình cây quạt mỗi lần muốn chạm đến Trung Văn, liền sẽ bị một cỗ không biết tên lực lượng dẫn dắt mở đi ra, ngay sau đó, trên mặt liền sẽ chịu một cái nắm đấm. Trung Văn ý đồ hết sức rõ ràng, hắn cũng không tổn thương Nam Cung Lâm thân thể, chỉ là hướng phía trên mặt hắn chào hỏi. Trên nắm tay lực đạo cũng không tính quá đủ, chỉ có thể để cho người ta mặt mày hốc hác, lại cũng không thương cân độ cốt. Để cho ngươi so ta đẹp trai. Để cho ngươi so ta đẹp trai. Ta một cái trái đấm móc, phải đấm móc, một câu làm phát bực người của ta gặp nguy hiểm. Mỗi đánh trúng một quyền, Trung Văn liền sẽ ở trong lòng hung hăng đậu đen rau muốn một câu. Đối với vị này trung niên soái ca phong thái, hắn đã sớm khó mà ức chế trong lòng ghen ghét chi tình. Trung Văn dù sao cũng là địa luân tu vi, tuy nói thủ hạ lưu lực, nhiều như vậy quyền đả xuống tới, Nam Cung Lâm cũng không khỏi choáng đầu hoa mắt, bước chân lảo đảo. Trên mặt càng là sừng cùng đầu heo giống như, nước mắt nước mũi xen lẫn trong một chỗ, lại không nửa phần công tử văn nhã, trong hoa thánh thủ bộ dáng. Thật thế thảm. Ngay cả Thượng quan Minh Nguyệt như vậy hận hắn tận xương người, trong lòng cũng bất giác sinh ra một phần thương hại chi ý phanh. Trên mặt lại bị đánh Trung Văn một cái đấm thẳng, Nam Cung Lâm rốt cục cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, váng đầu chóng mặt, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Chương 81, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Chương 81, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Trung Văn chân trái giẫm lên Nam Cung Lâm bụng dưới, tay phải giắt cổ áo của hắn hướng lên nhấc lên, nhìn chằm chằm tấm kia xanh một miếng tím một khối xương thành đầu heo bình thường mặt, cười hi hi hỏi: "Nam Cung công tử, còn muốn đánh à?" Nam Cung Lâm ánh mắt ảm đạm, lòng như cho nguội, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. "Đừng." Trung Văn hung hăng quạt hắn một cái bàn tay, "Đã ngươi không nhận thua, vậy ta đành phải tiếp tục à." Nô lô nô lô, Nam Cung Lâm miệng đã bị đánh sưng, một miệng không rõ, mới mở miệng liền cảm giác đau đớn khó nhịn. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nghe không rõ lắm, tựa hồ là đang mắng ta." Xem ra chúng ta còn muốn tái chiến 300 hiệp. Trung Văn trở tay lại là một cái bàn tay, đánh cho hắn nước mũi một thành, nước mắt một thành. Trông thấy trước đây không lâu còn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm Nam Cung Lâm biến thành bộ dáng này, ngay cả Thượng quan Quân Di đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, muốn lên trước khuyên giải hai câu, chỉ là nghĩ tới trong tay trên tờ giấy nội dung, cuối cùng vẫn là nhịn được không có lên tiếng. "Nhị thúc, ngươi nếu là nhận vua, liền gật gật đầu thôi, dù sao có liên hệ máu mủ." Nam Cung Linh mặc dù xem thường vị thúc thúc này, nhưng vẫn là đứng ra nhắc nhở hắn một câu. "No, no." Nam Cung Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, sợ đáp ứng chậm, Trung Văn nắm đấm lại sẽ nện đem tới. "Trung Văn, nếu nhị thúc ta đã nhận vua, có thể hay không nể tình ta tha hắn một lần?" Nam Cung Linh ôn nhu khuyên giải nói, có phần khế ước này tại, nghĩ đến nhị thúc cũng sẽ tuân theo ước định, dâng lên bồi thường, nếu là không cẩn thận đem hắn đánh chết, ngược lại không đẹp. Nam Cung Lâm đã bị đánh sợ, lúc này nghe thấy Nam Cung Linh đi ra cầu tình, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng phảng phất giống như tiên lạc bình thường êm tai, trong lòng dâng lên lòng cảm kích, đầu gật gà con mổ thóc giống như càng chịu khó. "Dám can đảm ngấp nghé nương tử của ta, vốn nên đưa ngươi tháo thành tăng khối, nếu Nam Cung tỷ tỷ đi ra cầu tình, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó." Trung Văn làm bộ không tình nguyện đạo, tranh thủ thời gian tại trên khế ước nhận vua, sau đó cút cho ta đến càng xa càng tốt, nếu có lần sau nữa, nhất định phải đưa ngươi chặt tay chân năm chi, làm thành nhân trệ, cất vào trong bùn cầu pha được 7-7-49 ngày. Ngồi tại sau lưng quần chúng ăn dưa tiểu lọ lì không hiểu hỏi một câu vì cái gì tay cùng chân cộng lại có 5 chi liền bị Trịnh Nguyệt Đình đội vàng tiến lên bịt miệng lại. Nam Cung Lâm run run rẩy rẩy đi vào Linh Văn Khế ước trước, tay phải thấm khỏe miệng máu tươi, run rẩy tại nhận thua địa phương nhấn xuống dấu. Nghĩ đến sau này trở về muốn đối mặt huynh trưởng căm giận ngút trời, trong lòng hắn một mảnh tuyệt vọng, quay đầu nhìn thoáng qua thượng quan quân gì, đã thấy vị này tuyệt thế vưu vật chẳng biết lúc nào đã đi tới Trung Văn bên người, thơm tình chậm rãi kéo cánh tay của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tướng công, ngươi thật lợi hại à, Nam Cung công tử nhiều hơn ngươi tu luyện gần 30 năm, lại còn là bại trong tay ngươi. Đó là đương nhiên, cái này Thận Hư lão nam nhân, làm sao có thể cùng ta so sánh. Trung Văn nhẹ nhàng câu lên thượng quan quân di non mềm cái cằm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa, lại nói ta lợi hại hay không, nương tử ngươi còn không biết ta. Chán ghét. Thượng quan quân di trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng vô hạ, nơi này còn có ngoại nhân ở đây. Đang khi nói chuyện, nàng liếc mắt Nam Cung Lâm một chút, trong ánh mắt có chút xem thường, càng nhiều hơn là lạnh nhạt. Nam Cung Lâm lòng đang dỉ máu. Nương tử nói chính là, vậy chúng ta tranh thủ thời gian trở về trong phòng đi thôi. Trung Văn khỏe miệng chảy nước bọt, không thể tìm được, sắc mị mị đem thượng quan quân di thân thể mềm mại một thanh ôm lấy, hướng phía trong viện nhanh chân mà đi, để cho ngươi kiến thức một chút vì phu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong viện truyền đến thượng quan quân di như chuông bạc vui cười âm thanh. Nam Cung Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người biến mất tại bên trong cửa viện, ngực một trận khó chịu, cảm giác tâm cũng phải nát. Nhị thúc, tranh thủ thời gian xuống núi đi. Nam Cung Linh nhìn xem vị này phong lưu nhị thúc cổng kềnh giống như đầu heo khuôn mặt, thở dài, hướng trong tay hắn lấp một tấm linh tinh phiếu, quay người nhẹ lướt đi. Đám người chuyển biến tốt đùa giỡn đã xong, cũng nao nao rời sân. Tiểu Lõa Lì đối với cái này bị Trung Văn một trận đánh tơi bởi nam nhân trung niên có chút đồng tình, tựa hồ muốn lên trước cá đuổi một phen, lại bị Liêu Thất Thất bọn người cưỡng ép kéo đi. Trải qua Nam Cung Lâm bên người, Thượng Quan Minh Nguyệt khinh miệt liếc qua hắn mập xương đầu, trong lòng thống khoái không thôi. Nhiều năm qua oán hận, vậy mà tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền không còn để ý không hỏi hắn, đi về phía Phiêu Hoa Cung bên trong đi đến. Rất nhanh, cửa viện liền bị đóng lại, Nam Cung Lâm một người lẻ loi trơ trọi đứng ở ngoài cửa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng tại sau lưng bóng lưng lộ ra không gì sánh được cô đơn. Tiểu đệ đệ, ngươi ôm đủ chưa? Thượng quan quân di bị Trung Văn hai tay ôm ngang, như mừng như giận đạo. Tỷ tỷ xúc cảm thật sự là tốt, ôm căn bản không dừng được. Trung Văn cười hì hì nói. Tính tình. Thượng quan quân di lườm hắn một cái, dịu dàng nói, rõ ràng trước đó xuyên tốt tử, ngươi ngược lại là cho mình tăng thêm rất nhiều phần diễn, liều mạng chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Đây không phải vì biểu diễn hiệu quả a? Tỷ tỷ chắc hẳn sẽ không trách ta. Trung Văn có chút ngượng ngùng cười hắc hắc, hắn hương chi sở trí, hoàn toàn chính xác cho mình tăng thêm không ít cùng thượng quan quân di tiếp xúc thân mật động tác. Tướng công, còn muốn ta cho ngươi móc lỗ thai a? Thượng quan quân di bỗng nhiên hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan đạo. Vốn là có chút tâm viên ý mã, Trung Văn bị nàng một tiếng này nũng nịu tướng công làm cho mặt đỏ tới mang hai, trái tim bịch bịch chực nhảy. Hai người bốn mắt tương đối, đều không có lại nói tiếp. Từ lúc vị này thượng quan tỷ tỷ ôn nhu như nước trong ánh mắt, Trung Văn đọc lên như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, cùng phát ra từ nội tâm cảm kích. Dựa theo đóng phim xáo lộ, ta có phải hay không hẳn là hôn lên? Đối mặt vị này phong tình bạn chuẩn mỹ nữ tỷ tỷ, hắn biết rõ không nên lại nhiều gây nợ tình, trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút ý động. Còn không mau đem cô buông xuống, phía sau truyền đến thượng quan Minh Nguyệt tức giận thanh âm. Trung Văn vừa quay đầu lại, gặp vị này thượng quan gia đại tiểu thư chính cắn môi, thở phì phò nhìn mình long lon, thêu ở trước ngực màu đỏ áo ngắn bên trên màu vàng có ba lá theo thở hổn hển chập trùng không chừng. Nguyệt Nhi muội, thượng quan tiểu thư, cái này vừa rồi ta cùng thượng quan tỷ tỷ chỉ là diễn trò, muốn cho vị tiên nam cung nhị ra một bài học, tuyệt không có nửa phần khinh bạc ý tứ. Trung Văn cười ha hả, buông xuống trong ngực thượng quan quân di, cảm thụ được lưu tại trong tay mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt mùi thơm, hắn hơi có chút lưu luyến không rời. Ngươi ngược lại là khối khi con hát tài liệu tốt. Thượng quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, tại Đại Càn Đế quốc, con hát địa vị cũng không cao, mang theo chút nghĩa xấu, không so được thượng quan tiểu thư. Trung Văn cười hắc hắc, lâm chàng lập nhập, thế mà cũng có thể cùng ta phối hợp đến không chê vào đâu được, phần này cơ trí, phần này diễn kỹ, dạy người cực kỳ bội phục. Ai cùng ngươi không chê vào đâu được. Thượng quan Minh Nguyệt nhếch miệng, vội vàng tiến lên kéo thượng quan quân di tay, cô, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Cũng không biết vì cái gì, nàng trông thấy Trung Văn cùng thượng quan quân di quá độ thân mật thần thái, trong lòng liền ẩn ẩn có chút bực bội. Trung Văn cười khổ sờ lên cái mũi, chợt thấy bị vị đại tiểu thư kia lôi đi thượng quan quân di quay đầu lại, dí dỏm hướng hắn nháy mắt, quả nhiên là đảo đôi mắt đẹp, mị thái mọc lan tràn, trong lòng chưa phát giác lại là rung động. Thật là một cái yêu tinh. Hắn ngơ ngác đứng nửa ngày, lắc đầu, thở dài một tiếng, mới chậm rãi bước đi thong thả trở lại trong phòng mình. Đóng cửa lại tĩnh tọa thật lâu, bài trừ trong lòng tạp niệm, hắn từ trong giới chỉ móc ra hủy thác thượng quan Minh Nguyệt mua sắm cao cấp linh văn bản bày tại trên bàn, bắt đầu vẽ tụ linh văn. Cho dù tại thượng cổ thời kỳ, tụ linh văn cũng coi là linh văn bên trong rất là cao cấp chủng loại, Trung Văn linh văn học tri thức được từ Dược Vương cốc, trình độ có hạn, vẽ đứng lên không khỏi lỗ hổng trong chất, liên tục thất bại mấy lần mới thật không dễ dàng bắt lấy yếu lĩnh, hoàn thành bước thứ nhất tụ linh văn. Hắn từ trong nhẫn chứa vật móc ra một khối linh tinh hạch, đính vào tụ linh văn chỗ linh văn trên bàn, linh tinh hạch trong nháy mắt sáng lên, linh văn trên bàn chảy bóng ánh tràn ngập các loại màu sắc, hiện lên đạo đạo linh quang, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên trong suốt. Trong chốc lát, bốn phía linh lực phảng phất nhận lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao hướng về tụ linh văn chỗ phương vị tụ lại mà đến, linh văn trên bàn phương linh lực lại như vậy nồng đậm, đến mức tạo thành một cái nho nhỏ linh qua, trên không trung xoay chậm chậm lấy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tứ phương linh lực, một vào một ra ở giữa, Trung Văn rõ ràng cảm nhận được bị linh qua nuốt qua linh lực trở nên càng tinh khiết hơn, hắn tới gần linh qua, đột nhiên một cái hít sâu, chỉ cảm thấy thể nội chậm rãi vận chuyển nhất khí trường sinh quyết linh lực thế mà bắt đầu điên cuồng ra tốc lưu động, cực nhanh hướng vùng đan điền ngưng tụ, tốc độ tu luyện so sánh lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thật như phê tụ linh văn a. Trung Văn đè nén xuống nội tâm kích động, nhắm mắt nhìn về phía trong não tân hoa tàng kinh các bảng. Hoàn thành nhiệm vụ 2, luyện chế thành công tụ linh văn xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng, 1, AQ chuyện chính, 2, đề hồ quán đỉnh một quyển, 3, thiên cơ chỉ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Hô. Trung Văn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn chính mình không có rút đến AQ chuyện chính, mà lúc này bảng nhiệm vụ cũng tương ứng phát sinh biến hóa, nhiệm vụ 2, luyện chế thành công ỷ thiên kiếm thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, ỷ thiên kiếm. Sau đó có thể hay không lại để cho ta luyện một thanh đồ long đao. Trung Văn nhìn xem cái này thần kỳ nhiệm vụ 2, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lôi Âm Cốc chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy luyện khí môn phái, Trung Văn trong não chứa toàn bộ Lôi Âm Cốc linh khí tri thức, chế tạo một thanh ỷ thiên kiếm cũng không khó khăn, thậm chí ngay cả cần có vật liệu đều có thể tại Lôi Âm Cốc vật liệu trong kho tìm tới, chỉ bất quá những này quý giá khoáng thạch trên danh nghĩa về thẩm đại chú ý tất cả, Trung Văn tạm thời còn không có ý tứ trực tiếp hỏi lão đầu đòi hỏi. Lại liên tiếp vẽ mấy tấm tụ linh văn thấy sắc trời hơi tối, Trung Văn đứng dậy, duỗi lưng một cái, chạy đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chương 82, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Chương 82, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức song tu thật là một cái đồ tốt. Trung Văn ôn nhu nhìn thoáng qua gối lên chính mình trên cánh tay trái đang ngủ say lánh vô sương, cảm thụ được vùng đan điền đạo thứ ba tráng kiện nửa vòng, tâm tình không gì sánh được thư sướng. Trải qua đêm qua kịch liệt tu luyện, Trung Văn cùng lánh vô sương song song tiến đến giai, hắn hôm nay đã đạt tới địa luân 3 tầng, mà thích khách muội tử càng là đột phá đến địa luân 6 tầng, tại toàn bộ thanh vân sơn mạch cũng coi như được có vài cao thủ. Trung Văn nghiêng người sang, lặng lẽ đem cánh tay từ lánh vô sương dưới thân rút ra, đem hơi trượt cái chăn đi lên lôi kéo, đắp lên trước ngực nàng, cúi đầu tại muội tử trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đứng dậy mặc, rời phòng hướng phòng bếp tiến đến. Trên bàn cơm, Lâm Chi vận thần sắc xấu hổ, ánh mắt vừa chạm tới Trung Văn, liền liên tục không ngừng hướng bên cạnh trốn tránh, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên một ngày trước ban đêm, nàng lại làm một lần người nghe. Cung chủ tỷ tỷ, dùng xong bữa sáng, Lâm Chi vận đang định đội vàng rời đi, lại bị Trung Văn cứ gọi ở chuyện gì, nàng cố gắng để cho mình ngữ khí bình thản, lại khó mà che giấu trong thanh âm mất tự nhiên. Trung Văn đem thân thể xích tới, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Lâm Chi vận gặp hắn tới gần, trong não không tự chủ được hiện ra ban đêm tình hình, trên mặt đỏ ửng càng sâu, một mực lan tràn đến phẫn nộ chỗ cổ, đang muốn lui lại hai bước kéo dài khoảng cách, không ngờ lại bị Trung Văn trong miệng tụ linh văn ba chữ thật sâu hấp dẫn. Coi là thật, nàng thanh âm run lên, tựa hồ có chút không thể tin được. Tỷ tỷ, hết thảy có 6 cái, ngươi nhìn an phóng tại vị trí nào tương đối phù hợp? Trung Văn thành công khơi gợi lên hứng thú của nàng, có thể tiếp tục cùng nữ thần số không khoảng cách giao lưu. Cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Chi vận cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, không tự giác cắn tuyết trắng thon dài ngón trỏ, đôi mi thanh tú cao lại, nữ thần chăm chú bộ dáng suy tư hồn nhiên vũ mị, thấy Trung Văn tâm thần dập dờn, suýt nữa khó mà tự kiềm chế. Người đi theo ta. Thật lâu, nàng mới quyết định, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về đại đường bên ngoài đi đến, cũng ra hiệu Trung Văn đuổi theo. Được. Đinh Đinh, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay trong viện có chút không giống? Liêu Thất Thất hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Giống như sương lên. Trịnh Nguyệt Đình tính tình tương đối lớn tùy tiện, không biết thế nào, luôn cảm thấy linh lực vận hành tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hai cái nha đồng đốc, nhìn trước mắt nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành thực chất linh lực, hai nghe hai vị sư muội ở bên kia hậu chi hậu giác thảo luận lấy, Nam Cung Linh dở khóc dở cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên người Trung Văn, đây cũng là ngươi làm ra. Một chút thủ đoạn nhỏ, để Nam Cung tỷ tỷ chê cười. Trung Văn cười hắc hắc, cũng không phủ nhận. Nam Cung Linh trong lòng chấn kinh, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, nàng trầm tư một lát, chậm rãi nói, nghe nói thánh địa có một loại thủ đoạn, có thể lợi dụng linh văn đến hội tụ thiên địa linh lực, tăng cường bốn phía linh lực nồng độ, hẳn là ngươi đây cũng là. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được tỷ tỷ. Trung Văn thầm khen nàng cực kỳ thông minh, cái này đích xác là một loại tụ linh văn. Trung Văn, lúc trước ngươi để cho ta mua sắm cao cấp linh văn bản, hẳn là chính là vì vẽ cái này cái gì tụ linh văn. Sau lưng truyền đến thượng quan Minh Nguyệt thanh âm thanh thúy dễ nghe, những ngày này nàng đã bắt đầu gọi thẳng tên, không còn lấy trung ý sư tương xứng. Không sai, loại này linh văn đẳng cấp khá cao, phủ phong thành bên trong phổ thông linh văn quận không cách nào gánh chịu ẩn chứa trong đó năng lượng. Trung Văn quay đầu nhìn nàng một cái, gặp vị đại tiểu thư này tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, tựa hồ cảm xúc không tồi, trông thấy Nam Cung Linh thế mà cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Ta đã từng bái phỏng qua văn đạo học cùng, bằng vào ta thấy, trong nội viện này linh lực nồng độ, tựa hồ so thánh địa còn cao hơn một chút. Nam Cung Linh có chút khó hiểu nói, không nghĩ tới đường đường văn đạo học cung sử dụng tụ linh văn lại là tây bối hàng. Trung Văn trong lòng siết chặt, gượng cười hai tiếng nói, ước chừng là thánh địa diện tích quá lớn, đem tụ linh văn hiệu dụng phân tán không ít. Nam Cung Linh nghe vậy khẽ bước cằm, cũng thấy giải thích như vậy tương đối hợp lý. Trung Văn, có thể hay không giúp ta cũng vẽ một bức tụ linh văn? Thượng quan Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc, ta nguyện ý thanh toán thù lao. Vị này thượng quan gia Minh Châu không chỉ có mạo so thiên tiên, tâm tư càng là ngàn linh trăm lợi, tại kinh doanh một đạo có cực mạnh thiên phú, khuyết điểm duy nhất chính là không dễ tu luyện. Thượng quan Thông mỗi lần cùng người nói đến, tổng không khỏi cảm khái, nếu là mình khuê nữ này nguyện ý đem tâm tư phóng tới trên việc tu luyện, tương lai thành tựu nhất định không thua tại thượng quan quân gì. Hôm nay thượng quan đại tiểu thư tại Phiêu Hoa cung bên trong vận chuyển công pháp, phát hiện trung quanh linh lực nồng độ gia tăng mãnh liệt, tu luyện tiến cảnh phi tốc, thế mà bù đắp được bình thường tự mình tu luyện một tuần, vui mừng quá đỗi, đang muốn đi ra ngoài tìm thượng quan quân di hỏi thăm, trùng hợp nghe thấy được Trung Văn cùng Nam Cung Linh đối thoại. Vừa nghĩ tới mình nếu là có được loại này tụ linh văn liền có thể thật to giảm bớt thời gian tu luyện, đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thương hội nghiệp vụ và mỹ thực bên trong, nàng trong lòng phanh phanh trực nhảy, nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt chưa phát giác nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Cái này, thượng quan tiểu thư nếu làm muốn, không cần nói chuyện gì thù lao. Trung Văn gãi đầu một cái đạo, chỉ bất quá cái này tụ linh văn đối với năng lượng yêu cầu khá cao, bình thường linh thạch khu động không được, cần linh tinh hoạch làm nguồn năng lượng. Trung Văn đối với thượng quan Minh Nguyệt cảm nhận không sai, mặc dù hai người lúc đó có cãi nhau, nhưng trong lòng hay là coi nàng là làm bằng hữu, chỉ là quan hệ của hai người còn không có thân cận đến có thể cho hắn không chút kiêng kỵ bại lộ bó lớn linh tinh hoạch. Cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt nghe thấy linh tinh hoạch ba chữ, giật nảy cả mình, tay ngọc run nhẹ nhẹ. Thịnh Vũ Thương Hành nhìn như phú khả đế quốc, ngày gần đây cùng Ngân Hoàn Thương Hội đối kháng bên trong lại ẩn ẩn rơi vào hạ phòng, tình cảnh có chút đáng lo. Lúc này muốn để nàng tiêu hao cả một đầu khoáng mạch năng lượng thờ tự mình tu luyện, đối với thượng quan thông mà nói tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ gánh vác. Thượng quan Minh Nguyệt đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại, lập tức tắt phần tâm tư này, phẫn nộ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra dầu dĩ không vui biểu lộ. Nàng vốn là có được hoa nhường người thẹn, lúc này đôi mi thanh tú nhíu chặt, mang bộ mặt xấu thảm, làm cho người nhịn không được lòng sinh thương yêu. Trung Văn trong lòng mềm nhũn, khó khăn mới khắc chế chính mình, cũng không nói đến ta đưa ngươi một viên lời nói đến, đành phải mở lời an ủi nói thượng quan tiểu thư đừng nội, bây giờ ngươi đã bắt đầu lấy ngượng tay sinh tái thần tiên đợi đến kiện bảo bối này bán chạy, chỉ là một viên linh tinh hoạch lại coi là cái gì? Nghe Trung Văn lời nói, thượng quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, tâm tình thoáng bình phục một chút, đối với tái thần tiên tiêu thụ, nàng vẫn là rất có lòng tin. Ngươi ngược lại là thật bản lãnh, thế mà ngay cả linh tinh hoạch quý trọng như vậy đồ vật đều có thể đem tới tay. Nam Cung Linh xích lại gần Trung Văn bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: Nam Cung tỷ tỷ, ta còn có thật nhiều bản sự không có lấy ra đâu. Trung Văn chỉ cảm thấy trên người nàng ngào ngạt ngát hương, hương khí tập kích người, nhịn không được hưởng thụ hít sâu một hơi, cười hì hì nói: Tỷ tỷ muốn hay không cân nhắc lưu lại, nơi này linh lực dồi dào, qua không được bao lâu ngươi liền có thể tiến giai thiên luân thậm chí linh tôn, đến lúc đó muốn làm cái gì liền làm gì, rốt cuộc không người có thể ép buộc ngươi. Nam Cung Linh nhìn hắn một cái, đôi mắt sáng lưu chuyển, cười nói tự nhiên: Tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Lại cùng hai vị mỹ nữ tuyệt sắc trêu chọc một hồi, Trung Văn liền béo lẩy của con, dẫm lên Vân Trung Tiên Bộ xuống núi mua sắm nguyên liệu nấu ăn đi. Từ lúc ra Phiêu Hoa Cung, linh lực nồng độ liền dưới đường đi hàng, đợi cho chân núi, chung quanh linh lực hoàn cảnh đã cùng trong thôn trang không quá mức khác nhau, Trung Văn cũng không tiến về Phù Phong Thành, chỉ là trong thôn bổ sung chút rau quả cùng thịt tươi, liền tay trái cầm giỏ thức ăn, tay phải nắm một đầu chân heo lớn, trong miệng khẽ hát, bắt đầu vui sướng đường về. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo 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 meo. Ôi, hát đến chính này, hắn bỗng nhiên cảm giác phần gáy bị người một phát bắt được, trên cổ làn da bị bén nhọn móng tay đâm rách, truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, nhịn không được kêu thành tiếng. Một cỗ cường đại mà cổ quái linh lực thuận vết thương tiến vào thân thể, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản kinh mạch trong cơ thể linh lực, dạy hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, người tới đem hắn dắt lấy cổ giơ lên, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Trung Văn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, hai bên cảnh sắc cực nhanh lui lại, không có chút nào sức chống cự đất bị người xách trên không trung, hơi có chút đằng vân giá vũ cảm giác. Trong lòng biết đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình, hắn cũng là tắt tâm tư phản kháng, trong giỏ xách rau quả một đường tàn mát, đã còn thừa không có mấy, một đầu chân heo lớn nhưng vẫn là bị hắn một mực nắm trong tay, không nỡ vứt bỏ. Trải qua một lát, người tới bỗng nhiên dừng bước lại, chụp vào Trung Văn phần gãy chỗ bàn tay bung lỏng, Trung Văn thể nội linh lực nhất thời chưa hồi phục, không cách nào động đậy phía dưới, trực tiếp phanh bật rơi tự do, đập ầm ầm trên mặt đất, tới cái tiêu chuẩn cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạt nước. Ngươi có thể hay không nhẹ một chút, nếu là đập bể ta anh tuấn dung mạo làm sao bây giờ? Thể nội linh lực dần dần khôi phục, Trung Văn hoạt động một chút tay chân, sờ lên bị suýt nữa bị nện dẹp cái mũi, một bên oán trách, một bên quay đầu nhìn về phía cưỡng ép chính mình người. Màu xanh tố bảo, tóc dài tới eo, đen nhánh con ngươi tản mát ra như bảo thạch hào quang, eo nhỏ nhắn bị một cây dây lụa màu trắng trói lại, làm nổi bật lên thước tha sung mãn dáng người, trên mặt che màu xanh lá khăn lụa. Là ngươi? Trung Văn nhận ra người trước mắt, lại là một mực đi theo Nam Cung Linh bên người nữ tử áo xanh.